Chương 367. Dục cốc thiết ngươi chạy không thoát. Chương 367. Dục cốc thiết ngươi chạy không thoát Phật thành. Từ Dũng một thân đột quyết ăn mặc, tùy tiện ngồi ở bên trong phòng, một tay cầm đùi dê, một tay cầm chén lớn rượu, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Đông nhiên, tay người làm tới báo cáo, "Dũng ca, người đến." "Nhanh như vậy?" Từ Dũng sửng sốt một chút, "Là thiết lễ bọn họ." "Dĩ nhiên, đi một chút đi." Từ Dũng bỏ lại trong tay đùi dê, hướng về phía ra cổ xoa xoa trên tay mỡ đông, uống một hớp trong chén lớn rượu, bước nhanh đi ra sân. Thiết lễ cùng Vương Huyền Sách hai người, tất cả đều là một thân đột quyết trang phục, khi nhìn đến hai người bọn họ bộ dáng sau, Từ Dũng không nhịn được cười ra tiếng. "Nguyên lai là ngươi." Vương Huyền Sách lắc đầu một cái, "Ta nói vị kia thủ nhãn thông thiên nhân vật là ai đây?" Từ Dũng hai tay mở ra, "Có ngoại ý muốn hay không, có sợ hay không?" "Vương Huyền Sách, sao ngươi lại tới đây Phật Thành, hoàn thành rồi Phật Thành phú thương hào khách?" "Từ Dũng, đương nhiên là phụng công tử mệnh lệnh, trước thời hạn tới nơi này dò thăm dò hư thực rồi." "Đi, đi vào nói chuyện." Mang theo Tiết Lễ hai người tới chính đường sau, Từ Dũng để cho người lại đưa tới một cái nướng toàn bộ dê, đưa đến rồi mấy vỏ rượu. Tây vực bên kia sự tình xử lý sau khi kết thúc, công tử liền mệnh ta tới Phật Thành. Từ Dũng cho Vương Huyền Sách hai người rót một chén rượu thủy, không nhanh không chậm nói, vốn là ta là chưa từng nghĩ tới nơi này, dù sao này Phật Thành nhưng là dục cốc thiết ổ, nào không lời hay, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Vương Huyền Sách hai người hội ý gật đầu một cái. Phật Thành cho bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ rồi. Không nói bại lộ thân phận, coi như là bọn họ người Hán khuôn mặt, cũng sẽ phải gánh chịu đến nhất định nhằm vào. Bất quá cũng may ta ở Giang Nam làm một đoạn thời gian người làm ăn, cùng người đột quyết giao thiệp với rất khó, nhưng là cùng người làm ăn giao thiệp với hay lại là không có vấn đề gì. Từ Dũng vết miệng cười một tiếng, này Phật bên trong thành, có thể cũng không chỉ có từng cái hung thần ác sát đột quyết binh linh à. Bọn họ cũng có gia quyến, cũng cần sinh hoạt phải không? Có người địa phương, tự nhiên buôn bán được ở. Vì vậy lâu rồi, ta liền cùng cổ cười bọn họ, giả mượn làm ăn lý do, thuận lợi tiến vào Phật thành. Mặc dù Từ Dũng bỏ quên trong đó gian hiểm, nhưng là Vương Huyền Sách hai người lại là có thể tưởng tượng ra tới. Không cẩn thận, bọn họ những người này, coi như toàn quân bị diệt rồi. Khác cái biểu tình này, thật đúng là không giống các ngươi tưởng tượng như vậy gian khổ. Nhìn một cái Vương Huyền Sách hai người biểu tình, Từ Dũng liền biết rõ bọn họ suy nghĩ nhiều. Ở Vương Huyền Sách hai người ánh mắt kỳ quái hạ, Từ Dũng vui tươi hớn hở nói, cổ cười bọn họ chuyến này vào thảo nguyên nhưng là mang đến không ít hàng hóa. Tuy trước khi nói ở các bộ giao bán thời điểm, tiêu hao một ít, nhưng còn sót lại nhưng cũng đủ chúng ta những người này lăn lộn tiến vào. Vương Huyền Sách hai người trố mắt nhìn nhau. Liên băng vào cổ cười mang đến những hàng hóa kia, liền thuận lợi tiến vào Phật Thành. Chuyện này, quá đơn giản đi. Ha, chính là đơn giản như vậy, chúng ta lúc ấy còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn đây. Từ Dũng vui tươi hớn hở nói, sau đó chúng ta liền thuận lợi tiến vào Phật Thành, ở giao bán hàng hóa thời điểm, còn làm quen một vị đột quyết cao quan. Đưa điểm chỗ tốt sau, hắn liền bảo bọc chúng ta, có người này thư xác nhận, chúng ta ở Phật bên trong thành hành động, lấy được cực lớn bảo đảm. Nếu không thế nào ta có niềm tin truyền tin công tử đây. Vương Huyền Sách hai người bừng tỉnh đại ngộ, không trách công tử để cho bọn họ dẫn người tới nơi này. Nguyên lai là Từ Dũng đã tại Phật bên trong thành đánh gọi xong rồi, cũng là có đủ cứng quan hệ, cho nên mới có thể tùy tiện đem bọn họ bỏ vào Phật bên trong thành. Các ngươi lần này mang đến bao nhiêu đồ chơi nhỏ? Không nhiều, chỉ có 300 viên. 300 viên? Từ Dũng không khỏi nâng lên chân mày, 300 viên đủ làm gì? Ừ. Vương Huyền Sách nâng lên chân mày, đều đủ để đem Phật thành xúc, ngươi còn muốn bao nhiêu? Từ Dũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, uy lực có lớn như vậy? Thiết Lễ cười nói, trải qua công bộ sửa đổi, những thuốc nổ này đạn uy lực so với trước nhưng là cường đại không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, chúng ta mang đến những thuốc nổ này đạn trùng, còn có đặc chế dùng để bạo phá, gần đó là lại kiên cố thành tường, cũng không ngăn được quả bom đánh vào. Từ Dũng sáng tỏ, là như vậy a, kia không sao. Dù sao, nghe Tô Trần ý tứ, tựa hồ là phải đem này Phật thành cho sốc. Nếu chỉ là mang theo trước đây hắn gặp qua những thứ kia quả bom, uy lực dĩ nhiên là không làm được. Dũng ca, xảy ra chuyện. Lúc này, cổ cười vội vã từ bên ngoài chạy vào, khi nhìn đến Tiết Lễ cùng Vương Huyền Sách sau, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, xem như đem các ngươi trông. Hắn chính là cổ cười, Sầm Văn Chiêu sắp xếp tới. Cổ huynh đệ, Song Phương lên tiếng chào. Từ Dũng hỏi đã xảy ra chuyện gì? Dũng cốc thiết đang ở hướng Phật Thành chạy trốn mà tới. À, nghe vậy, Từ Dũng tam trên mặt người tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Cổ cười, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Dũng cốc thiết từ đỉnh Châu rút lui sau, đầu tiên là bị Quách Hiếu Khắc tướng quân mai phục, hao binh tổn tướng gần như hơn 5.000 người, mới vừa an toàn rút ra đỉnh Châu địa giới. Nhưng là ở lui về Thảo Nguyên trên đường, nhưng là lại đụng phải Trình Sử Mặc cùng Lý Cảnh Hằng bọn họ hai hình tượng hạ mai phục. Chỉ tiếc, hai người bọn họ dưới quyền chỉ có 1.000 tinh binh, không thể đem Dục Cốc Thiết bắt, sát thương quân địch 2.000 có dư khiến cho Dục Cốc Thiết đem về Thảo Nguyên. Trung hợp là, công tử mang theo Ca La Lộc đợi mười mấy bộ lạc dũng sĩ, đi nọ mất tất bộ lạc, càng là đem nọ mất tất bộ lạc tiêu diệt. Dục Cốc Thiết mắt thấy tình huống không ổn, liền hướng Phật Thành tới, Ca La Lộc đợi bộ lạc người, một đường đuổi giết. Ai bi a. Nay từng việc từng việc từng món một sự tình, nghe Vương Huyền Sách hai người tê cả da đầu. Dục Cốc Thiết thật đúng là vận khí tốt, an này cũng có thể thuận lợi đem về Thảo Nguyên, về chiều đến Phật Thành tới. Dục Cốc Thiết bên người còn có bao nhiêu binh mã? Chưa đủ 500. Cổ cười trầm giọng nói, bất quá, Phật bên trong thành thủ quân đại tướng xét bộ kẻ, đã được đến tin tức, đang ở điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiếp ứng Dục Cốc Thiết. Từ Dũng gõ bàn một cái nói, bây giờ Phật bên trong thành, có thể dùng binh lực, cũng bất quá hơn 2.000 người. Một khi xét bộ kẻ mang binh đi tiếp ứng Dục Cốc Thiết, Phật bên trong thành tất nhiên trống không. ngược lại là một cái cơ hội tốt. Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ hai mắt nhìn nhau một cái, đây đúng là một không tệ cơ hội. Không có dư thừa binh mã, cho dù là bọn họ ở trong thành lật tung trời, trên bốn cửa thành thủ quân lại cũng không thể tránh được. Bất quá, trên bốn cửa thành có hơn 1200 người thủ quân, lại này Phật thành là dục cốc thiết cơ sở, nếu là động thủ mà nói, rất dễ dàng đưa tới bên trong thành người đột quyết vây quét. Từ Dũng tiếp tục nói, chúng ta còn thiếu một bước ngoặt. Đi, đi ra xem một chút ngoài ra, mệnh giết chó đem tin tức đưa cho công tử. Được. Khả Hãn cứu ta. Lại là một gã kỵ binh chúng tên, ngã xuống dưới ngựa. Đối với bọn hắn kêu cứu, dục cốc thiết dường như là không nghe thấy. Lúc này hắn, đó là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, như thế nào đi cứu những người này? Mắt nhìn về phía trước Phật thành càng ngày càng gần, dục cốc thiết càng không dám buông lòng chút nào. Chỉ có tiến vào Phật thành, hắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Dục cốc thiết, ngươi chạy không thoát. Đóa Bì Lân Chuyết thanh âm càng ngày càng gần, dục cốc thiết tâm tình cũng buộc phát phiền não. Luôn luôn đối với hắn kính trọng vô cùng Ca La Lộc Bộ Lạc, lại làm phản rồi, Đóa Bì Lân Chuyết càng là tự mình mang binh, muốn đem hắn bắt lại. Đây nên tử không tiếp. Mọi người gia tăng kinh lực, đến Phật thành, chúng ta liền an toàn. Dục cốc thiết giống to. Nhưng là bên người các binh lính, nhưng là không có chút nào đáp lại, vùi đầu dục ngựa chạy như điên. Côn Mục kém cỏi mang binh đi ngăn trở, không tới mấy hơi thở, liền toàn bộ bị giết, bây giờ bọn hắn hận không được cùng hông, hạ chiến mã như thế, dài hơn cặp chân, chạy càng nhanh một chút. Ở Đóa Bì Lân Chuyết đợi đuổi giết đại quân phía sau, chính là Tô Trần đợi hơn trăm người, dục ngựa không nhanh không chậm đi theo. Có thể hay không bắt Đóa Bì Lân Chuyết, cho hắn mà nói cũng không trọng yếu, nhưng là đối với Đóa Bì Lân Chuyết đám người mà nói, nhưng là thật công lao. Chỉ có xuất bắt trước Đóa Bì Lân Chuyết, bọn họ mới vừa có lên đỉnh khả hãn cơ hội. Công tử, Từ Dũng đưa tới tin tức. Đọc. Vương Huyền Sách hai người đã thuận lợi đến Phật thành. Phật thành thủ tướng Xét Bổ Kẻ đã điều động 2000 tinh binh ra khỏi thành tiếp ứng dục cấp thiết. Tô Trần sờ cầm một cái, cho nên Đóa Bì Lân Chuyết bọn họ được nhanh một chút rồi. Nếu không, Xét Bổ Kẻ mang đến 2000 tinh binh, rất có thể sẽ đem dục cấp thiết thuận lợi tiếp hồi Phật thành. Công tử, thật giống như hơi rắc rối rồi. Bạch Lang cao mày nói, nếu để cho Xét Bổ Kẻ đem dục cấp thiết tiếp trở về Phật thành, đang muốn giết chết dục cấp thiết liền chỉ có công thành rồi. Tô Trần cười lắc đầu một cái, không có nghiêm trọng như vậy. Coi như là dục cấp thiết bị tiếp trở về Phật thành, nhưng là Từ Dũng bọn họ cũng không ở Phật bên trong thành sao? Thúng chi, Vương Huyền Sách hai người đã mang binh, thuận lợi tiến vào Phật trong thành. Chỉ cần vừa động thủ, Phật thành tất nhiên từ trong ra ngoài bạo phá. Ta ngược lại thật ra hy vọng Xét Bổ Kẻ đem dục cốc thiết tiếp vào thành, như vậy thì cho Đóa Bì Lân Chuyết bọn họ công thành lý do. Tô Trần cười một tiếng, tăng thêm tốc độ, theo sau, cho ta nhìn xem là Đóa Bì Lân Chuyết bọn họ động tác nhanh, hay lại là Phật thành bên kia hành động nhanh hơn điểm. Khả Hãn, khi nhìn đến chật vật chạy trốn tới dục cốc thiết sau, Xét Bổ Kẻ hai tròng mắt trợn tròn, bảo vệ Khả Hãn. Xét Bổ Kẻ sau lưng 2000 tinh binh trong nháy mắt tản ra, có tấn công thế. Cũng trong lúc đó, khi nhìn đến Xét Bổ Kẻ đám người xuất hiện, cũng lấy trận hình công kích mở ra sau, Đóa Bì Lân Chuyết đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bọn họ động tác thật là nhanh. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, không có chuyện gì để nói rồi. Bắt dục cấp thiết, bọn họ liền có thể lên đỉnh Khả Hãn bị. Nếu là để mặc cho dục cấp thiết trở lại Phật thành, bằng vào Phật thành cao tường thành lớn, cùng với lực hiệu triệu, bọn họ có thể liền không có cơ hội. Thậm chí sẽ bị dục cấp thiết từng cái thanh toán. Sắt. Đóa Bì Lân Chuyết thật cánh tay hô to, đạp bằng Phật thành. Bắt sống dục cấp thiết. Chương 368. Các ngươi không muốn đánh lại rồi chương 368, các ngươi không muốn đánh lại rồi bảo vệ Khả Hãn. Xét Bổ Kẻ mang theo bên người trăm tên thân binh, vọt tới dục cốc thiết bên người. Khi nhìn đến dục cốc thiết cùng dưới người hắn chiến mã, đều là mệt mỏi dị thường sau, Xét Bổ Kẻ lúc này sắp xếp bên người thân binh, vì dục cốc thiết thay chiến mã. Khả Hãn, chúng ta bây giờ trở về Phật thành. Dục cốc thiết thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có Xét Bổ Kẻ tiếp ứng, sau lưng tuy nói còn có Đóa Bì Lân Chuyết đám người đuổi giết, nhưng là trước mắt hắn ít nhất an toàn. Xiêu xiêu xiêu. Thường tây một mũi tên không ngừng từ phía sau lưng bắn tới. Xét Bổ Kẻ mang đến các thân binh, không ngừng cơ đao ngăn cản, làm hết sức đem các loại hạ xuống mũi tên xua tan. Nhưng mũi tên số lượng quá nhiều, thường tên một thân binh rất nhanh ngã xuống dưới ngựa. Sử Nguyệt Bộ, nơi mật bộ, ngăn lại dục cốc thiết. Đóa Bì Lân Chuyết hét lớn một tiếng, sở dĩ mở miệng để cho Sử Nguyệt Bộ nơi mật bộ người độc thủ, là bởi vì bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh đều chết hết. Gần đó là dục cốc thiết rơi vào trong tay bọn họ, đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Nhưng nếu là rơi vào sự khác tất duyên đám người trong tay, vậy coi như không hề cùng dạng rồi. Nhưng mà ở Đóa Bì Lân Chuyết giống to thời điểm, Sử Khắc Tất Duyên đợi thủ lĩnh đã rục ngựa chạy như điên, thẳng đến dục cốc thiết rồi. Lúc này, ai bắt trước dục cốc thiết, người đó liền có lên đỉnh khả hãn cơ hội. Bọn họ làm sao sẽ bỏ qua? Đáng chết. Thấy vậy, Đóa Bì Lân Chuyết không nhịn được mắng to một tiếng. Bán tên. Cho dù là hắn không chiếm được dục cốc thiết, những người khác cũng đừng nghĩ lấy được. Khả hãn tăng tốc thành. Xếp bộ kẻ mang đến 2000 tinh binh, ở mười mấy bộ lạc liền quân tấn công hạ, cũng bèn bèn rằng có thời gian một nén nhang, liền bị bại mà chạy. Dù sao song phương ở về số người hoàn cảnh xấu, không phải tùy tiện xóa bỏ. Quan trọng hơn là những người này tựa như nổi điên, muốn phải bắt được dục cấp thiết, để cho hắn trở thành lên đỉnh khả hãn đá lót đường. Gần, Phật thành cửa thành càng ngày càng gần. Có thể vừa lúc đó, dục cấp thiết nhưng là đột nhiên cảm giác nói sau lưng một trận cảm giác đau truyền ra, không nhịn được gào thét bi thương một tiếng, nắm dây cương tay cũng theo đó buông lỏng. Cả người vô lực từ trên lưng ngựa té xuống, trên đất lộn mấy vòng, phương mới dừng lại. Khả hãn, Xếp Bộ Kẻ muốn rách cả mí mắt. các ngươi những thứ này đáng chết phản tặc, giết cho ta. Ha ha ha, Dục Cốc Thiết chạy không thoát. Bắt Dục Cốc Thiết, kẻ ngăn ta chết. Ai đi a, đây cũng quá hung tàn chứ. Hướng cửa thành, Từ Dũng đám người hoàn toàn có thể thông qua thành động thấy bên ngoài thành cảnh tượng. Ít nhất hơn 10.000 danh các bộ lạc liên quân đang đuổi giết đến Dục Cốc Thiết. Cho dù là xếp bộ kẻ mang đi 2.000 tinh binh, đều không thể ngăn cản đối phương thời gian bao lâu. Cứ thế cùng cửa thành lệnh đều bắt đầu đội vàng. Ước chừng 1.000 danh thủ quân đã từ trên tường thành đi xuống, thật chỉnh tề xếp hàng mở, thủ ở cửa thành nơi, chuẩn bị tiếp ứng Dục Cốc Thiết. Nhưng là bọn hắn không dám lên trước tiếp ứng. Một khi bọn họ rời đi, như vậy trên tường thành thủ quân lực lượng vô cùng yếu bớt, hơn nữa còn có bị đoạt hạ cửa thành khả năng. Đáng chết, Khả Hãn đối đãi bọn ta không tệ, hôm nay Khả Hãn gặp nạn, chúng ta khởi có thể làm như không thấy. Chúng tướng sĩ theo ta ra khỏi thành nên đón Khả Hãn. Mắt thấy Dục Cốc Thiết chúng tên từ trên lưng ngựa té xuống, trấn thủ cửa nam cửa thành lệnh an mại không được. Bọn họ là phụ trách trấn thủ cửa thành, nhưng nếu là Dục Cốc Thiết chết ở bên ngoài, bọn họ trấn thủ cửa thành còn có ích lợi gì? Kết quả cuối cùng còn không phải hướng người khác đầu hàng. Chỉ là bọn họ phụ trách trấn thủ cửa nam, phần lớn là bộ binh, trong thời gian ngắn không cách nào điều đi chiến mã, gấp rút tiếp viện Dục Cốc Thiết. Trong lúc nhất thời, mọi người bày trận đi trước, đồng thời dương cung lắp tên, để đang đến gần quân phản loạn thời điểm, trước tiên đem uy hiếp được Dục Cốc Thiết cánh mạng an toàn quân phản loạn bắn chết. Ha, lần này cửa nam là không người. Nhìn cửa thành lệnh, lại đem trên tường thành 1.000 tên lính kêu đi xuống, đoàn người vọt thẳng ra khỏi cửa thành đi nên đón Dục Cốc Thiết, Từ Dũng đám người không nhịn được vui vẻ. Những người này vừa đi, cửa nam thùng rỗng kêu to. Nhân cơ hội đoạt cửa thành. Không gấp, tiến tính lại không bằng động một cái. Bây giờ bọn họ còn không biết rõ chúng ta tồn tại. Cổ Cơ đề nghị, trong nháy mắt bị Từ Dũng ba người cự tuyệt. Dưới mắt đúng là cướp lấy cửa thành thời cơ tốt, nhưng tương tự là sẽ đem bọn họ toàn bộ bại lộ. Hơn nữa, Dục Cốc Thiết còn chưa có chết đây. Một khi bọn họ bại lộ, ai biết rõ những thứ này người đã quyết, có thể hay không tại làm sạch Dục Cốc Thiết sau, liền đem mũi rủi nhắm ngay bọn họ. Hay hoặc là nói, bọn họ không để ý tới Dục Cốc Thiết, tới trước làm bọn họ đây. Khả Hãn bị nhất định là ta. Sử Khắc Tất Duyên cười lớn dẫn đầu dẫn người vọt tới trước người Dục Cốc Thiết. Vừa mới tỉnh táo lại Dục Cốc Thiết, chỉ thấy Sử Khắc Tất Duyên thân thể không xuống tới bắt chính mình. Người còn chưa xứng. Dục Cốc Thiết hét lớn một tiếng, tiểu muốn đem Sử Khắc Tất Duyên từ trên lưng ngựa kéo xuống tới. Nhưng thế là, Sử Khắc Tất Duyên cũng là trải qua bách chiến, làm sao sẽ tùy tiện bị Dục Cốc Thiết kéo xuống ngựa. Ngược lại là đột nhiên phát lực, đem Dục Cốc Thiết cánh tay xé đứt. Dục Cốc Thiết khác uổng phí sức lực rồi. Sử Khắc Tất Duyên lạnh rên một tiếng, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, trực tiếp rút ra trường đao. Nếu Dục Cốc Thiết không muốn thúc thủ chịu trói, như vậy hắn chỉ có thể giúp Dục Cốc Thiết một tay rồi. Ngươi dám giết ta? Tại sao không dám? Sử Khắc Tất Duyên cười lớn một tiếng, trong tay trường đao hướng Dục Cốc Thiết đầu liền chém xuống. Phốc thử, máu tươi kèm theo đầu bay lên. Dục Cốc Thiết trên má như cũ treo mấy phần không thể tin, lại trong nháy mắt dừng lại. Sử Khắc Tất Duyên bắt lại Dục Cốc Thiết đầu sau, một tay nâng lên, Dục Cốc Thiết đã bỏ mình, bọn ngươi còn không mau mau dừng tay. Sử Khắc Tất Duyên, ngươi cái loạn thần tặc tử, ngươi dám sát Khả Hãn, Thảo Nguyên bộ lạc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xếp bộ kẹ tức giận liên tục. Chỉ là trong nháy mắt, Dục Cốc Thiết liền bị Sử Khắc Tất Duyên chặt xuống đầu, căn bản không có phi cơ cứu cấp biết. Sử Khắc Tất Duyên, bây giờ Dục Cốc Thiết chết, ta chính là mới Khả Hãn. Ngươi không xứng. Đóa Bì Lân Chuyết tiếng hừ lạnh truyền tới, theo sát từng tên một ca la lộc bộ lạc binh lính, sau lưng Đóa Bì Lân Chuyết tụ tập, rõ ràng sẽ đối Sử Khắc Tất Duyên động thủ. Đóa Bì Lân Chuyết ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi vì Khả Hãn báo thù. Ừ. Sử Khắc Tất Duyên sững sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, Đóa Bì Lân Chuyết sẽ có nói như vậy từ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết Sử Khắc Tất Duyên, diệt nơi mục đích côn bộ lạc, vì Khả Hãn báo thù. Đóa Bì Lân Chuyết ngươi dám? Y Liền Ngô bộ chúng tướng sĩ nghe lệnh, diệt nơi mục đích côn bộ lạc, vì Khả Hãn báo thù. Sử Nguyệt bộ chúng tướng sĩ nghe lệnh, lui ra chiến trường. Nơi Mật bộ nghe lệnh, mau rút lui. Sa Đà bộ người sở hữu, theo ta tiến vào Phật thành. Trong nháy mắt, Phật bên ngoài thành mười mấy bộ lạc, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Có liên thủ đối phó Sử Khắc Tất Duyên chỗ nơi mục đích côn bộ lạc, cũng có phát hiện cửa nam thủ quân ra khỏi thành, cửa nam có cơ hội để lợi dụng được, tiến vào Phật thành. Giống vậy có nhận ra được tình huống không ổn, trước tiên rút người ra trở ra. Sau đó chạy tới Tô Trần, khi nhìn đến trước mắt một màn này, nhất thời trừng lớn con mắt. Thật giống như không cần hắn đang làm gì, những thứ này bộ lạc người liền bắt đầu rồi giết lẫn nhau. Lôi Thần đại nhân, Sử Nguyệt bộ cùng nơi Mật bộ tướng dẫn, mang theo mỗi người bộ lạc dũng sĩ, thối lui ra chiến trường. Khi nhìn đến Tô Trần đám người sau, rồi rít tiến lên chào hỏi. Làm sao sẽ làm thành như vậy? Tô Trần thở dài một tiếng, các ngươi đây là phải làm gì? Sử Nguyệt bộ tướng dẫn bất đắc dĩ nói, Lôi Thần đại nhân, Đóa Bì Lân Chuyết bọn họ cũng điên rồi, vì leo lên Khả Hãn bị, không tiếc giết lẫn nhau. Chúng ta căn bản vô tình Khả Hãn bị, sở cầu chẳng qua chỉ là một cái giải thích mà thôi, bây giờ làm thành như vậy, chúng ta không nghĩ ở chen vào đi xuống. Nơi Mật bộ tướng lánh chút đầu phù hợp đạo, nó mất tất bộ lạc bản chính là một ngoài ý muốn, chúng ta không có thể cùng Khả Hãn giải thích rõ ràng, ngược lại đưa đến Khả Hãn chết ở Sử Khắc Tất Duyên trong tay, chúng ta đã tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Chúng ta phải về bộ lạc rồi, chuyện còn lại liền để cho chính bọn hắn tranh đoạt đi, chúng ta không có thực lực này rồi. Không có thủ lĩnh bộ lạc, chính là chia rẽ. Gần đó là bọn họ thật từ các bộ lạc trong tay đoạt lại Dục Cốc Thiết thi thể, lại có thể thế nào? Bọn họ còn không phải bộ lạc thủ lĩnh, bộ lạc người chưa chắc phục hắn, huống chi còn lại bộ lạc thủ lĩnh đây. Cùng với tiếp tục tranh đấu, vô cùng có khả năng chết ở chỗ này, chẳng lúc này thối lui ra, bò bò giữ mình. các ngươi làm rất đúng. Tô Trần trọng trọng gật đầu nói, nhưng là dưới mắt hỗn loạn vô cùng, chúng ta càng hẳn giải quyết cái phiền phức này. Xin chư vị theo ta cùng nhau ngăn lại chém giết, nếu không chuyện này sẽ đối toàn bộ thảo nguyên tạo thành không thể xóa nhòa tai nạn. Chuyện này, sư nguyện bộ cùng nơi mật độ người cũng do dự. Bên kia sát chính lên hứng thú, nhóm người mình đi qua ngăn trở, liền sợ bọn họ sát đỏ con mắt, liên đối bọn họ cùng nhau cho làm. Lôi thần đại nhân một lòng vì thảo nguyên, có thể là chúng ta chỉ muốn an ổn độ nhật, thật sự khó mà toàn mệnh. Cáo tử. Sư nguyện bộ tướng dẫn ném câu nói tiếp theo sau, cũng không quay đầu lại dẫn người rời đi. Giống như là ấy nấy, hoặc như là không nói đối mặt Tô Trần. Nơi mật bộ người nghe câu nói này, cũng đã làm giòn chắc tay, xoay người liền mang theo bộ lạc người rời đi. So với sự nguyệt bộ người còn phải dứt khoát. Người tốt. Hai bạ đến nơi mỗi người bay a. Nếu không lặng. Đáng tiếc. Tô Trần thở dài. Cứ như vậy thả sự nguyệt bộ cùng nơi mật bộ người rời đi, ít nhiều có chút không cam lòng a công tử, chúng ta sẽ không thật muốn ngăn cản bọn họ chứ. Dĩ nhiên. Tô Trần tuét miệng cười một tiếng, ta nhưng là thần, tới nơi này là vì thảo nguyên con dân. Vẫn là phải làm dáng một chút. Nói xong. Tô Trần sách lập tức trước, hướng về phía chính đang chém giết lẫn nhau các bộ lạc giống to. Không nên đánh, các ngươi không muốn đánh lại rồi. Tôn Cường đắng người. Cứ như vậy ngăn cản sao? Khu. Tô Trần xoa xoa cổ họng, hơi khô, xem ra bọn họ là nghe không lọt. Tôn Cường đắng người. Tô Trần nhẹ giọng nói, để cho Vương Huyền sách bọn họ đem đồ vật bố trí xong đi. Bạch Lang trong lòng một lăng, biết rõ Tô Trần ý một lưới bắt hết. Ngoại trừ rời đi trước sử nguyệt bộ cùng nơi mật bộ, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Buồn chương hết, 2024111-2 chương 369. Thiên mệnh ở ta chương 369, thiên mệnh ở ta chiến đấu ước chừng kéo dài 2 giờ. Sử Khắc Tất Duyên mang đến nơi mục đích côn bộ lạc tinh minh, đã bị lấy đóa bị lần chuyết cầm đầu mấy cái bộ lạc toàn bộ rào sát, Sử Khắc Tất Duyên càng là không biết rõ bị ai chém chết. Không có nơi mục đích côn bộ lạc sau, đóa bị lần chuyết đám người cũng không dừng tay, mà là ở phân chia dục cấp thiết thi thể thuộc về thời điểm, lại một lần nữa chém giết. Y Liễu Ngô bộ theo sát nơi mục đích côn bộ lạc, sau đó bị loại. Không có thực lực mạnh mẽ Y Liễu Ngô bộ, còn lại bộ lạc tự nhiên khó mà ngăn cản đóa bị lần chuyết thế công. Một cái tiểu bộ lạc mắt thấy đại thế đã qua, rối rít xoay người chạy. Toàn bộ ngoài cửa nam, chỉ còn sót đóa bị lần chuyết cùng hắn mang đến 300 tinh binh, rồi, trên người mỗi một người cũng treo cái thải. Khả hãn vị là ta rồi. Đóa bị lần chuyết cười lớn, lại thấy Tô Trần vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới. Lôi thần đại nhân, thiên mệnh ở ta. Một khi ta leo lên khả hãn vị, nhất định sẽ phục lôi thần đại nhân vì vạn thần chi chủ, thảo nguyên chính bộ. Cần gì chứ? Tô Trần thở dài, chúng ta chuyến này cũng không phải là muốn tạo sát nghiệt. Trên thảo nguyên, người mạnh là vua. Đóa bị lần chuyết lớn tiếng nói, ta ca la lộc bộ lạc mạnh nhất. Theo lý trở thành thảo nguyên chi vương, nhưng là ngươi mang đến 3000 binh mã, bây giờ chỉ còn lại có này 300 thương binh. Tô Trần chỉ đóa bị lân chuyết sau lưng binh mã, lại nhấc ngón tay chỉ cách đi những bộ lạc đó tán binh cùng cửa thành. Sa Đà bộ nhưng là ngay từ lúc các ngươi tranh đoạt dục cốc thiết thi thể thời điểm, cũng đã tiến vào Phật thành. Bây giờ, Phật bên trong thành hẳn là Sa Đà bộ định đoạt. Ừ. Ánh mắt của đóa bị lân chuyết nhìn, đúng như dự đoán. Ở trên cổng thành, bất ngờ treo Sa Đà bộ cờ xí. Hô trướng. Sắc mặt của đóa bị lân chuyết xanh mét, bọn họ ở tranh đoạt dục cốc thiết thi thể thời điểm, Sa Đà bộ kém cỏi không đoá lực lại dẫn người bắt trước rồi Phật thành. Hắn muốn trộm kê. Kém cỏi không đoá lực, đi ra gặp ta. Đoá bị lân chuyết bước nhanh đến phía trước, hướng về phía thành tường giống to. Rất nhanh. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành, chính là Sa Đà bộ kém cỏi không đoá lực, đoá bị lân chuyết, chúc mừng ngươi đoạt lại khả hãn thi thể. Bất quá thật đáng tiếc, các ngươi vì tranh đoạt khả hãn bị, lại không tiếc giết lẫn nhau, Phật bên trong thành con dân, mọi người đều biết. Ta khuyên ngươi một câu, bây giờ bỏ vũ khí đầu hàng, ta có thể no ngươi bất tử. Đoá bị lân chuyết nhất thời bị kém cỏi không đoá lực mà nói làm cho tức cười. Sa Đà bộ mặc dù cũng coi như bên trên là một cái không tiểu bộ lạc, nhưng là ở Ca La Lộc trước mặt bộ lạc, hay lại là hơn một chút. Bây giờ, kém cỏi không đoá lực bất quá chiếm giá rẻ, trước thời hạn tiến vào Phật thành thôi. Lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử. Kém cỏi không đoá lực, ta khuyên ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng. Đoá bị lân chuyết liên tục cười lạnh, bây giờ khả hãn đã chết, các bộ tinh nhuệ đã bị ta chém chết hầu như không còn. Ngươi nếu là ngoan ngoan tôn ta vì khả hãn, ta có thể bảo đảm các ngươi Sa Đà bộ bằng bình an an. Nhưng nếu là cho thể diện mà không cần mà nói, vậy cũng chớ trách ta không nể tình. Buồn cười, đóa bị lân chuyết ngươi chết đã đến nơi còn không tự biết. Kém cỏi không đoá lực suy cười một tiếng, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi người, còn có một cái có thể đánh sao? Đóa bị lân chuyết nhíu mày. Kém cỏi không đoá lực nói không sai, trải qua mới vừa một phen huyết chiến, bên cạnh hắn mọi người trên người mang thương, thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu là trở lại một trận huyết chiến mà nói, cực đại khả năng chính là toàn bộ qua đời ở đó. Ngươi không có, ta có. Sa Đà bộ 500 danh dũng sĩ từ bên trong thành đi ra. Kém cỏi không đoá lực cười to nói, ngươi đã không tán thưởng, vậy cũng chớ trách ta. Đem đóa bị lân chuyết bắt lại. Chết hay sống không cần lo. Phải. Kém cỏi không đoá lực để xuống một cái mà nói, 500 danh dũng sĩ dương cùng cầm đao tiến lên. Tự hồ chỉ muốn đoá bị lân chuyết bọn họ dám chút nào gì động, sẽ đem bọn họ tại chỗ đánh chết. Kém cỏi không đoá lực ta tất sát ngươi. Đoá bị lân chuyết mắng to một tiếng, lúc này hướng lấy thủ hạ hét, rút lui, rút lui. Siêu siêu siêu. Từng cây một mũi tên, theo đoá bị lân chuyết thanh âm hạ xuống, mà phóng tới tới. Những thứ kia bị trọng thương, động tác chậm chạp người đồng loạt bị bắn chết tại chỗ. Đoá bị lân chuyết vội vàng phóng người lên ngựa, muốn trốn khỏi nơi đây. Làm sao đến đây? Làm sao đến đây a? Tô Trần lắc đầu liên tục, tâm lý ngược lại là hồi hộp. thật không hổ là trên thảo nguyên dũng sĩ. Chính là được. Bất quá nếu như đóa bị lân chuyết chạy, kia làm sao còn chơi? Nhưng là dưới mắt bọn họ đều tại kém cỏi không đóa lực phạm vi tầm mắt bên trong, bọn họ bất kỳ động tác gì cũng không gạt được kém cỏi không đóa lực. Chỉ có cầu nguyện một chút, kém cỏi không đóa lực mang đến những người này tài bắn cung chuẩn một chút, đem đóa bị lân chuyết hoàn toàn ở lại chỗ này, không muốn thả đóa bị lân chuyết chạy. Kém cỏi không đóa lực thanh âm từ trên tường thành truyền tới. Trong lúc nhất thời, đem huy hạ sĩ các binh lính, rồi rít dương cung lắp tên nhắm ngay trên lưng ngựa đóa bị lân chuyết. Siêu siêu siêu, từng cây một mũi tên không ngừng hướng đóa bị lân chuyết bắn tới. Nhưng là đóa bị lân chuyết phản ứng lại là rất nhanh, ở trên lưng ngựa không ngừng chăn trở xê dịch, khiến cho những thứ này mũi tên căn bản là không có cách thương tổn đến hắn chút nào. Có ít độ a, Tô Trần xem thế là đủ rồi. Đóa bị lân chuyết như vậy cưỡi ngựa, thật đúng là hiếm thấy. Đóa bị lân chuyết là chạy, nhưng là hắn huy hạ sĩ binh coi như thảm. Hơn 300 binh lính ở đối phương chiếu cố cho, không đứt rời ngã ngựa cõng, hoặc là chính là bị người tiến lên trực tiếp vây giết. Hơn 300 người cuối cùng có thể có 20 mấy người chạy ra ngoài, cũng đã là trong bất hạnh bạn hạnh. Đáng tiếc, kém cỏi không đóa lực thở dài, nếu là mới vừa rồi để lại đóa bị lân chuyết mà nói, như vậy Ca La Lộc bộ lạc tất nhiên muốn loạn, dĩ nhiên là không có cách nào tìm hắn báo thủ. Bất quá cho dù đóa bị lân chuyết chạy, hắn cũng không để ý, dù sao đóa bị lân chuyết mang đến bộ lạc dũng sĩ, ở lần này trong hỗn chiến, thương vong không sai biệt lắm. Gần đó là hắn chạy trở về Ca La Lộc, lại có thể tập trung bao nhiêu binh mã tới tìm hắn để gây sự. Chỉ chờ hắn leo lên khả hãn bị sau, hoàn toàn có thể đem đóa bị lân chuyết treo ngược lên sát. Mời lôi thần đại nhân vào thành. Mời lôi thần đại nhân vào thành. Ở từng tên một sa đà bộ dũng sĩ vây quanh, Tô Trần đám người vào thành. Kém cỏi không đóa lực nở nụ cười nói, lôi thần đại nhân, bây giờ các bộ lạc hỗn loạn vô cùng, chỉ có ta sa đà bộ thực lực vẫn còn tồn tại. Nay khả hãn bị, nhất định là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tô Trần thở dài, cần gì chứ? Đây là dục cốc thiết sai lầm, là đóa bị lân chuyết làm ra tới chiến tranh, mà không phải chúng ta. Kém cỏi không đóa lực nở nụ cười nói, bất quá nếu hỗn loạn kết thúc, ta cũng nên leo lên khả hãn bị, càn quét thảo nguyên, trọng chỉnh trật tự. Tô Trần, tuy nói các bộ lạc tinh nhuệ vô số tử thương, nhưng là cũng không thiếu bộ lạc không có tham dự trong đó. Thủ lĩnh muốn trọng chỉnh trên thảo nguyên trật tự, phải nhất định lấy được những người này công nhận. Đây là tự nhiên. Kém cỏi không đóa lực cười ha ha một tiếng, nếu không ta cũng sẽ không trước thời hạn bắt lại Phật thành. Lôi thần đại nhân mời theo ta vào thành nghỉ ngơi, sau đó ta liền an bài nhân thủ, thông báo mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh, mệnh bọn họ tới Phật thành triệu kiến bản hãn. Mỉm cười Tô Trần nói, như thế tốt lắm bất quá. Kém cỏi không đóa lực gật đầu một cái, ta đã sớm nghe nói dục cốc thiết vương đỉnh bên trong, trải rộng vàng bạc châu báu cùng mỹ nhân nhi. Mời lôi thần đại nhân cùng ta cùng nhau hưởng dụng. Khả hãn khách khí. Ha ha ha. Tô Trần một câu khả hãn, để cho kém cỏi không đóa lực vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình kéo Tô Trần hướng vương đình đi. Thấy vậy, Tôn Cường đám người khỏe miệng cười trùng chín. Cho ngươi trước vui vẻ vui vẻ. Đi theo Tô Trần phía sau bọn họ, hướng vương đình đi thời điểm, Tôn Cường thấy được đứng ở trên lầu Từ Dũng. Cái này thằng nhóc loại lại nắm ly rượu, vui tươi hớn hở hướng hắn lên tiếng chào. Tôn Cường khinh bị dựng lên đầu ngón tay. Cường ca đã thấy chúng ta. Từ Dũng cười ha ha, công tử đi theo kém cỏi không đóa lực đi vương đình, lại không có an bài chúng ta làm việc, xem ra công tử cũng không nóng nảy. Đã như vậy, vậy trước tiên bỏ đồ xuống đi, chờ đợi công tử thông báo đi. Vương Đình sớm lấy loạn cả một đoàn, đối với lần này kém cỏi không đoá lực cũng không để ý theo 200 tinh nhuệ chú đóng Vương Đình sau, hỗn loạn rất nhanh lấy được kết thúc, hơn nữa, có mắt thấy đã qua tới hầu hạ. Nay Vương Đình cuối cùng liền so với vương trướng rộng rãi hơn nhiều. Đứng ở bên trong cung điện, kém cỏi không đoá lực nở nụ cười đánh giá. Phật thành là khả hãn thành trì, càng là thảo nguyên các bộ hướng tới nơi, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào nơi này. Hơn nữa tương đối cùng lều vải mà nói, sớm lấy ngồi ở vị trí cao bộ lạc thủ lĩnh, ai không muốn thử một chút vương đỉnh mùi vị. Bây giờ, dù cốc thiết bỏ mình bên ngoài thành, các bộ lạc lẫn nhau đấu đá, vô số tử thương, để cho hắn sa đà bộ lượng giá rẻ. Lại tương đối cùng còn lại bộ lạc mà nói, sa đà bộ thực lực là gìn giữ tương đối hoàn chỉnh, đây cũng là kém cỏi không đoá lực làm chủ vương đỉnh sức lực chỗ. Người đâu, mang rượu lên. Kém cỏi không đoá lực hét lớn một tiếng, vài tên thấp phẩm lo âu cô đường, bưng rượu đi tới. Kém cỏi không đoá lực cười giơ ly rượu lên, một ly rượu này kính lôi thần đại nhân. Tô Trần, thủ lĩnh khách khí. Kém cỏi không đoá lực lắc đầu một cái, nếu không có lôi thần đại nhân chỉ điểm, ta lại làm sao sẽ ngồi ở chỗ này đây? Mảnh nhỏ coi như, hết thảy các thứ này đều là lôi thần đại nhân công lao a. Tô Trần thở dài, thủ lĩnh có thể hay không nghĩ tới, các bộ bại binh trở lại bộ là sau, đem sẽ cho sa đà bộ mang đến như thế nào tai nạn? Không sao. Kém cỏi không đoá lực dừng dưng một tiếng, ta đã sai người thông báo sa đà bộ dũng sĩ tới Phật thành. Chậm nhất là ngày mai hoàng hôn, ta bên trong bộ lạc dũng sĩ sẽ gặp đủ tụ tập ở đây, các bộ lạc người cho dù bất mãn, lại có thể thế nào? Tô Trần, nhưng là Phật bên trong thành tam tòa cửa thành thủ quân, thủ lĩnh thu phục sao? Kém cỏi không đoá lực, rất nhanh thì bọn họ sẽ khuất phục. Trừ cửa nam 1,200 người, chết ở bên ngoài thành, còn sót lại tam tòa cửa thành có 1,200 thủ quân. Những người này trước mắt thái độ không biết, nhưng muốn phải đối phó kém cỏi không đoá lực, nhưng cũng lực không hề bắt. Một khi sa đà bộ người đã tới Phật thành, như vậy những người này chỉ có đầu hàng một con đường này. Nếu không chính là chết. Báo. Khởi bẩm thủ lĩnh, tam tòa cửa thành thủ tướng, tới đầu hàng. Ha ha ha. Kém cỏi không đoá lực đại cười liên tục, lôi thần đại nhân. Nhìn thấy chưa, thiên mệnh ở ta. Cho đòi bọn họ vào cung gặp mặt. Buồn chương hết, 20-24-1112 chương 370. Mời lôi thần cho ta lên ngôi. Chương 370, mời lôi thần cho ta lên ngôi. Đóa Bì Lân chuyết thở hổn hển, chắc chắn sau lưng không người đuổi giết sau, cảm giác mệt mỏi thấy trong nháy mắt lan khắp toàn thân, mặc cho dưới người chiến mã chậm rãi hướng bộ lạc phương hướng đi. Vừa nghĩ tới Phật Thành, rơi vào kém cỏi không đóa lực trong tay, Đóa Bì Lân chuyết liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là hắn chiến đến cuối cùng, sát các bộ lạc liên quân, quân lính tan rã. Rõ ràng hắn mới là người thắng lợi sau cùng. Nhưng là kém cỏi không đóa lực không nói võ đức, ở tại bọn hắn lẫn nhau chém giết thời điểm, tên hôn đản này lại cướp trước một bước, cướp lấy Phật Thành. Nếu không phải như thế, Phật Thành chính là hắn Đóa Bì Lân chuyết rồi. Kém cỏi không đóa lực ngươi nhất định phải chết. Đối đãi với ta trở lại Ca La Lộc, định điều đi trong bộ lạc dũng sĩ, đưa ngươi xa đả bộ săn bằng. Thủ lĩnh. Đột nhiên, một đạo gió sét âm thanh vang lên. Ánh mắt của Đóa Bì Lân chuyết nhìn, rõ ràng là hắn bộ lạc dũng sĩ, chỉ bất quá đối phương tình huống cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Cả người trên dưới phần nhiều là vết thương, ngay cả hắn hồng, hạ chiến mã đều tại khạc bọt máu. Ta nhớ được ngươi là Tu Giản Đốc Trở. Tu Giản Đốc Trở vội vàng biểu lộ thân phận, ta một mực đuổi theo thủ lĩnh, từ Ca La Lộc bộ lạc giết tới rồi Phật dưới thành. Đúng, ta nhớ được ngươi. Đóa Bì Lân chuyết gật đầu một cái, nhìn một cái Tu Giản Đốc Trở dưới người chiến mã đạo, ngươi đã chiến mã bị hao tổn, liền cùng ta ngồi chung một người cưỡi ngựa chạy về bộ lạc đi. Ta thủ lĩnh. Tu Giản Đốc Trở hết sức vui mừng. Sở dĩ gọi lại Đóa Bì Lân chuyết, cũng là bởi vì hắn biết rõ, hắn chiến mã đã không đủ để chống đỡ hắn trở lại bộ lạc rồi. Không thể ở nơi này trời đông giá rét chung trở lại bộ lạc, lấy hắn thương thế trên người, rất có thể sẽ chết ở nửa đường bên trên. Cũng còn khá. Đóa Bì Lân chuyết đồng ý cùng hắn cùng cưỡi một người cưỡi ngựa. Thủ lĩnh, chúng ta nhất định phải báo thủ. Đúng. Đóa Bì Lân chuyết trọng trọng gật đầu, trở về sau, liền triệu tập bộ lạc dũng sĩ, đoạt lại Phật Thành. Đóa Bì Lân chuyết vẻ mặt sắc khí, chỉ là lời tuy như thế, nhưng bên trong bộ lạc vẫn có thể điều đi bao nhiêu người, Đóa Bì Lân chuyết nhưng là không có sức lực. Thứ nhất, ở Dục Cốc Thiết Xuôi Nam thời điểm, Ca La Lộc bộ lạc liền bị điều đi một nhóm người ngựa, thứ hai chính là hắn sau đó mang đám người, bây giờ đã không còn một ngống. Không đúng, còn giữ lại Tu Giản Đốc Trở một cái như vậy. Nếu là muốn đoạt lại Phật Thành, thu thập kém cỏi không đóa lực mà nói, vậy nhất định phải có đầy đủ đội ngũ. Được liên lạc còn lại bộ lạc mới được. Sư Nguyệt Bộ, Nơi Mật Bộ, Ý Liền Ngô Bộ. Theo đông đảo thương binh trở về, từng cái tin tức ở mỗi cái bên trong bộ lạc không ngừng truyền ra. Dục Cốc Thiết đã chết, nhất trước hết giết Dục Cốc Thiết thị sử mục đích côn bộ lạc thủ lĩnh, nhưng hắn sau đó liền bị Đóa Bì Lân chuyết giết đi. Các bộ lạc chém giết một mảnh, cuối cùng chỉ còn lại bọn họ những người này trở về bộ lạc. Sở hữu bộ lạc người cũng biết rõ, trên thảo nguyên tiên phải đổi màu sắc. Theo không lâu sau, Sa Đà Bộ sứ giả đi tới từng cái bộ lạc. Những thứ này đám sứ giả đại biểu Sa Đà Bộ thủ lĩnh kém cỏi không đoá lực, mời các bộ lạc mới thủ lĩnh đi Phật Thành triều bái. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này sứ giả đã nhận định, bọn họ Sa Đà Bộ thủ lĩnh kém cỏi không đoá lực chính là nhiệm kỳ kế thảo nguyên chi vương mới khả hãn. Như vậy tự phụ cũng khiến cho rất nhiều bộ lạc rất là bất mãn. Chỉ là bởi vì liên tiếp hai lần chinh chiến, các bộ lạc bên trong các dũng sĩ thương vong không sai biệt lắm. Đối mặt thực lực còn có điều cất giữ Sa Đà Bộ, gần đó là rất nhiều bộ lạc người bất mãn hết sức, như muốn giết lại cũng không có cùng Sa Đà Bộ đánh nhau chính diện năng lực. Hơn nữa, Sa Đà Bộ đã di chuyển đến Phật Thành, nắm giữ Phật Thành nơi tay Đóa Bì Lân chuyết đã đặt chân ở bất bại chi địa. Gần đó là bọn họ các bộ lạc lại lần nữa liên thủ tạo thành vây quét kém cỏi không đoá lực đại quân, lại có thể trong vòng thời gian ngắn bắt lại Phật Thành sao? Khó khăn một chút. Để cho rất nhiều bộ lạc không nghĩ tới là Sa Đà Bộ sứ giả chân trước mới vừa đi, Ca La Lộc bộ lạc sứ giả chân sau liền đến. Đối với Đóa Bì Lân chuyết nói lên, các bộ cùng nhau liên thủ đoạt lại Phật Thành, đánh chết phản tặc kém cỏi không đoá lực đề nghị, cũng không có đưa tới bao lớn tiếng vọng. Bây giờ thảo nguyên các bộ cần thời gian sửa đổi, càng cần thời gian tới bồi dưỡng mới dũng sĩ. Nếu không, bọn họ chỉ sẽ trở thành còn lại cường đại bộ lạc phụ thuộc, hay hoặc là bị giết hết. Phật Thành, kém cỏi không đoá lực hứng thú ngẩng cao, bởi vì hắn vừa mới nhận được tin tức, các bộ lạc mới thủ lĩnh sẽ tại ngày mai đến Phật Thành. Nay đủ để chứng minh, Sa Đà Bộ có lực lượng, đã để cho các bộ cảm thấy khủng hoảng. Về phần Ca La Lộc bộ lạc Đóa Bì Lân chuyết, kém cỏi không đoá lực đã nghị xong đối sách. Chỉ đợi các bộ lạc thủ lĩnh đến Phật Thành, thừa nhận hắn vị này mới khả hãn địa vị sau, hắn liền điều đi đại quân, càn quét Ca La Lộc. Bây giờ hắn phải làm việc tình, chính là ở các bộ lạc thừa nhận hắn khả hãn địa vị thời điểm, do Lôi Thần vì hắn lên ngôi. Lôi Thần đại nhân có ở đó không? Hồi khả hãn, Lôi Thần đại nhân đang nghỉ ngơi, ta đây phải đi thông báo. Nhanh đi. Kém cỏi không đoá lực run run người áo phục, nở nụ cười chờ đợi Tô Trần tiếp kiến. Bạch Lang gật đầu một cái, lưu lại một câu chờ một chút sau, bước nhanh đi tới trước mặt Tô Trần, thông báo kém cỏi không đoá lực cầu thấy một chuyện. Hắn không nhịn được. Vương Huyền Sách cười ha hả nói, "Công tử, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Ca La Lộc bộ lạc đề nghị bị các bộ lạc gác lại sau, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đem sẽ rõ nhật đến Phật Thành, nghĩ đến là thừa nhận kém cỏi không đoá lực mới thân phận của khả hãn rồi. Này không phải rất tốt sao?" Tô Trần cười một tiếng, đợi bọn hắn tới sau, liền đem bọn họ một lưới bắt hết. Vương Huyền Sách đám người rối rít gật đầu. Quả bom cũng chôn xong, sẽ chờ bọn họ chủ động tiến vào Phật Thành. Các ngươi trước tránh một chút đi. Ừ. Vương Huyền Sách mấy người rối rít lui ra. Tô Trần chỉnh sửa quần áo một chút, đứng dậy đi hướng phía ngoài, khả hãn tự mình đến này, không thể ra ngoài chào đón, xin khả hãn chớ trách. Lôi Thần đại nhân khách khí rồi. Kém cỏi không đoá lực nở nụ cười, Lôi Thần đại nhân là trên trời chân thần, sao dám làm phiền Lôi Thần đại nhân tự mình chào đón đây. Ha ha, khả hãn mời vào bên trong. Lôi Thần đại nhân mời. Kém cỏi không đoá lực với sau lưng Tô Trần, đi vào chính đường sau, liền không kịp chờ đợi nói rõ ý đồ. Tô Trần hội ý gật đầu một cái, bây giờ thảo nguyên các bộ loạn chiến, một mảnh hỗn loạn, chỉ có Sa Đà bộ như cũ duy trì cường đại sinh mệnh lực, lẽ ra phải do Khả Hãn thống soái thảo nguyên các bộ. Như thế mới có thể để cho thảo nguyên các bộ trở về quỹ đạo, mới có thể để cho thảo nguyên con dân nghỉ ngơi lấy sức. Lấy được Tô Trần sau khi trả lời, kém gọi không đoá lực mừng không kể xiết, Lôi Thần đại nhân nói thật phải, mời Lôi Thần đại nhân ngày mai định muốn đi trước vương đỉnh, làm chứng chuyện này. Tự nhiên. Như thế, bản hắn sẽ không quấy rầy Lôi Thần đại nhân nghỉ ngơi. Khả Hãn đi thong thả. Lôi Thần đại nhân không cần đưa tiễn. Kém gọi không đoá lực bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tô Trần cười đưa mắt nhìn kém cỏi không đoá lực, thẳng đến đối phương bóng lưng biến mất. Vui vẻ lên chút được a, không biết rõ ngày mai đi qua, ngươi còn có thể hay không thể bật cười. A không biết rõ có còn hay không mặt có thể cười. Hô trướng. Các ngươi biết không biết rõ, kia cái gọi là Lôi Thần đại nhân, kỳ thực chính là đại đường thái tử Lý Thừa Cản thủ tịch Mưu Sĩ Tô Trần. Người này ỷ vào các ngươi xem không hiểu trò lừa bịp, đem các ngươi lừa dối xoay quanh, hơn nữa hại chết Khả Hãn, ngươi vẫn còn có mặt cầu xin tha thứ. Ca La Lộc bên trong bộ lạc. Đi giả ra ngồi ở chủ vị, hướng về phía quỷ dưới đất đóa bị lần chuyết, một trận tức giận mắng. Hắn bạn lần không ngờ, Tô Trần chỉ bằng cái gọi là Lôi Thần cho lừa bịp, lại để cho các đại bộ lạc người cũng điên rồi. Mỗi một người đều thành Tô Trần trong tay đao. Đối dục cốc thiết độc thủ, thậm chí còn dục cốc thiết sau khi chết, mỗi người bọn họ vì chiến, muốn trở thành mới Khả Hãn. Đại nhân tha mạng, ta chỉ là bị kia Tô Trần che mắt, thật không biết rõ hắn là nghỉ a. Tha mạng. Đi giả ra lạnh lùng nói, như không phải là các ngươi lợi ích làm mê muội tâm can, như thế nào sẽ bị hắn tìm tới thừa cơ lợi dụng, cứ thế cùng các bộ liên thủ đối phó Khả Hãn. Bây giờ Khả Hãn chết, các bộ nguyên khí tổn thương nặng nề, Phật Thành cũng bị Sa Đà bộ chiếm cứ, ngươi còn không thấy ngại hướng ta cầu xin tha thứ. Cha Mục Luân, có mặt tướng, đem đóa bị lân chuyết mang xuống, nơi lấy cực hình. Đại nhân tha mạng à, ta vui lòng lấy công chủ tội, thân trước si tốt tiến vào Phật bên trong thành. Không cần. Đóa bị lân chuyết không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Ti Giả Ra có thể tha hắn một lần, nhưng Ti Giả Ra không chút nào nương tay, đóa bị lân chuyết cuối cùng bị hai gã thân hình khôi ngô binh lính kéo xuống. Cho dù là thân ở Ca La Lộc bộ lạc, cho dù là khoảng thời gian này, đóa bị lân chuyết lại gây dựng một nhánh 2000 tinh binh, nhưng là khi nhìn đến đóa bị lân chuyết bị lôi ra chém, tại chỗ người nhưng là không có một người dám can đảm tiến lên ngăn trở. Theo đóa bị lân chuyết đầu hạ xuống, hành hình người tới báo cáo, khởi bẩm Tony, đóa bị lân chuyết đã chém đầu. Ti Giả Ra ánh mắt nhìn về phía, đóa bị lân chuyết tụ tập lại 2000 tinh binh. Đóa bị lân chuyết dĩ hạ phạm thượng, lợi ích làm mê muội tâm can, mạnh mẽ đối Khả Hãn thống hạ sát thủ, bây giờ đã nhận tội đến tội, bọn ngươi có thể có dị nghị? Tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Đóa bị lân chuyết đều bị hắn giết đi, tại chỗ người coi như là còn có ý kiến gì, lại có thể thế nào? Thấy mọi người yên lặng không nói, Ti Giả Ra tiếp tục nói, Sa Đà bộ kém cỏi không đoá lực vào khoảng ngày mai, ở Phật bên trong thành triệu kiến các bộ lạc thủ lĩnh. Bọn ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau đi Phật thành diện phản loạn? Chúng ta vui lòng. Không chút do dự nào, mọi người tại đây chăm miệng một lời. Đây không chỉ là bởi vì đóa bị lân chuyết bị hắn nói chém liền chém, quan trọng hơn là ở Ca La Lộc bên trong bộ lạc còn có gần như 15,000 đại quân. Những người này đều là Ti Giả Ra từ đỉnh Châu Xương cắt lui lúc đi mang về tướng sĩ. Có những người này ở đây, bọn họ coi như là có lớn hơn nữa bất mãn, cũng không dám ở Ti Giả bên ngoài trước biểu hiện ra. Bởi vì Ti Giả Ra là thực sự dám đem bọn họ Ca La Lộc cho giết. Cha Mục Luân, có mặt tướng, đem các loại người sắp xếp trong quân, sáng sớm ngày mai theo ta đi Phật thành. Ti Giả Ra lạnh lùng nói, ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn một cái người Hán, cứ có thể ở trên thảo nguyên gây ra nhiều đại động tĩnh. Xem hắn kém cỏi không đoá lực, rốt cuộc có bao nhiêu lớn mật tử, dám thừa kế Khả Hãn bị. Ngoài ra mật thiết chú ý đỉnh Châu phương hướng bổ câu đưa thư, không nên để cho Tô Trần nhận được tin tức, trước thời hạn chạy. Buồn chương hết, 20-24-111-2 chương 371. Ai tán thành, ai phản đối? Chương 371, ai tán thành, ai phản đối? Phật thành, náo nhiệt một mảnh. Nhất là Sa Đà bộ rất nhiều con dân, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, hận không được hướng Phật bên trong thành còn lại bộ lạc người nói một tiếng, ta là Sa Đà bộ người. Chúng ta bộ lạc thủ lĩnh, lập tức phải trở thành mới Khả Hãn rồi. Đối với cái này những người này ngang bướng, còn lại bộ lạc con dân, dĩ nhiên là giận mà không dám nói. Ai bảo Sa Đà bộ quả đấm lớn đây? Phật bên trong thành, bọn họ nếu là đúng Sa Đà bộ người bất mãn, một giây kế tiếp sẽ có Sa Đà bộ người chạy qua đưa cho bọn hắn một hồi đẹp mắt. Sa Đà bộ người cũng rất vui vẻ chứ. Đúng vậy. Từ Dũng cười hát hát nói, chờ hạ có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn. Đúng rồi, Tiết Vạn Triệt bên kia có thể có tin tức đưa tới. Trước mắt còn không có. Ồ. Tô Trần nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Dũng, thời gian bao lâu không có tin tức? Từ Dũng, có 5-6 ngày rồi. 5-6 ngày. Từ Dũng không có được tin tức, hắn cũng không có được tin tức. Kỳ quái. Chẳng lẽ là Tây vực bên kia xuất hiện biến cố gì, mới có thể đưa đến Tiết Vạn Triệt vẫn không có cho bọn hắn truyền tin. Sử Nguyệt Bộ người đến. Nghe nói Sử Nguyệt Bộ thủ lĩnh trước chết ở nọ mất tất bộ lạc, cũng không biết có không có chọn lựa mới thủ lĩnh. Ha, cho dù là không có cái mới thủ lĩnh, Sử Nguyệt Bộ cũng coi là thực lực gìn giữ không tệ, dù sao bọn họ và nơi mật bộ cũng trước thời hạn rút lui. Đây cũng là theo mặt trời lên trước, Tô Trần ở trên đường phố, thấy được từng cái thân ảnh quen thuộc. Có Sử Nguyệt Bộ, nơi mật bộ, cũng có Y Y Ngô Bộ, nơi mục đích Côn Bộ lạc. Chỉ là ở những người này trên mặt, Tô Trần cũng không thấy nên có sợ hãi. Tựa hồ hắn chúng ta đối với Sa Đà bộ trở thành mới Khả Hãn cũng không thèm để ý, hay hoặc là nói, bọn họ cũng không sợ Sa Đà bộ. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Bạch Lang, chỗ đi mục đích côn bộ lạc thăm dò một chút tin tức. Trầm ngâm chốc lát, Tô Trần nghiêng đầu hướng về phía Bạch Lang nói một câu. Bạch Lang ở nơi mục đích côn bộ lạc thời gian dài nhất, lại cùng nơi mục đích côn bộ lạc người người thân nhất, có không ít ủng hộ. Bây giờ tin tức bế tắc dưới tình huống, từ những người này trên người tìm ra đột phá khẩu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bạch Lang gật đầu một cái, bước nhanh rời đi. Công tử, chúng ta sẽ không tùy ngươi vào vương đình rồi. Nói cho Tiết Lễ bọn họ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ừ. Từ Dũng đám người rời đi, Tô Trần chính là mang theo Tôn Cường bọn họ hướng vương đình đi. Rất nhanh. Bạch Lang đi mà trở lại, sắc mặt nghiêm trọng. Công tử, Đình Châu xảy ra chuyện. Ừ. Tô Trần nhìn một cái, đứng xếp hàng ngũ tiến vào vương đình các bộ lạc người, đi thẳng tới một bên. Bạch Lang nhẹ giọng nói, Xương Cắt Trang một lần cùng Đình Châu đi giả ra thuận lợi gặp nhau, hơn nữa từ Tiết tướng quân cùng Quách tướng quân tả hữu giáp công bên trong phá vòng vây mà ra, một đường bắc thượng đem về Thảo Nguyên. Căn cứ nơi mục đích côn bộ lạc trước mắt nhận được tin tức, đi giả ra dẫn trang một luân đợi hơn 15,000 đại quân, trước tiên đi ca la lộc bộ lạc, hơn nữa chém chết đóa bì lần chuyết, chỉnh hợp đóa bì lần chuyết tụ tập 2.000 tinh binh. Ừ. Tô Trần chân mày cao lại, đi giả ra cùng trang một luân lại chạy trở lại. Nhưng là, tại sao hắn không có nhận được Tiết Vạn Triệt truyền tin? Đi giả ra hôm nay sẽ mang đến trang một luân cùng dưới quyền 17.000 đại quân, đến Phật Thành, chúc mừng kém cỏi không đóa lực leo lên khả hãn vị. Tô Trần nhíu mày, chúc mừng kém cỏi không đóa lực lên trước. Là ta muốn như vậy sao? Bạch Lang gật đầu một cái, đi giả ra sợ là sẽ đối xa đả bộ độc thủ. Đúng như dự đoán, không trách những thứ này bộ là người, đối kém cỏi không đoá lực trở thành mới khả hãn, cũng không có gì sợ hãi. Nguyên lai là đi giả dây nịt ra đến 15,000 đại quân, từ Đình Châu phương hướng rút lui trở lại, có khuyến khích, tự nhiên không sợ kém cỏi không đoá lực. Nay là tìm được chủ định a, trong lòng Tô Trần nghĩ ngợi, trên mặt vẫn không khỏi lộ ra nụ cười. Tiết Vạn Triệt bọn họ không có để lại đi giả ra hai người, còn có bọn họ binh mã, nhưng là bọn họ lại chủ động tới đến Phật Thành. Kia không phải tốt hơn? Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, đi giả dây nịt ra đến 15,000 tinh binh, còn có các bộ lạc thủ lĩnh đều đưa tể tụ Phật Thành. Một khi dẫn bạo những thứ kia quả bom, toàn bộ Phật Thành đem sẽ nhất phi trùng thiên, tất cả mọi người đều phải chết, tuyệt không thể tả. Đi thôi, theo ta vào vương đỉnh xem cuộc vui. Vương đỉnh bên trong, các bộ lạc thủ lĩnh tụ năm tụ ba tụ tập trung một chỗ, vừa nói vừa cười. Theo Tô Trần đi vào, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Tô Trần, đồng thời bước nhanh về phía trước chào hỏi. Lôi Thần đại nhân. Gặp qua Lôi Thần đại nhân. Lôi Thần đại nhân vẫn khỏe chứ? Tô Trần cười trúng chím cùng mọi người từng cái hỏi han, rồi sau đó ở thị nữ dưới sự an bài, ngồi ở khoảng cách khả hãn vị trí gần đây vị trí. Thấy Tô Trần vị trí, không ít người nhíu mày. Lôi Thần đại nhân đây là công nhận kém cỏi không đoá lực. Coi là vậy đi. Tô Trần thở dài, đối mặt hỏi mọi người, lần nữa nói, Thảo Nguyên các bộ đã không chịu nổi bất kỳ sóng gió, nếu là còn nữa sát lục mà nói, Thảo Nguyên các bộ đều đưa biến mất. Cho nên, bây giờ cần một cái chủ trì đại của người. Lôi Thần đại nhân nói thật phải. Mọi người rối rít gật đầu. Bây giờ Thảo Nguyên các bộ, tinh nhuệ hao tổn gần như bảy thành, thậm chí tử vong đạt tới chín thành. Có thể nói, bên trong bộ lạc trừ đi một tí phụ nữ già yếu và trẻ nít ngoại, liền không có mấy người trưởng thành phái nam rồi. Nếu là bởi vì khả hãn vị trí, một lần nữa loạn chiến đứng lên, không biết rõ sẽ có bao nhiêu bộ lạc từ nay biến mất. Một người mở miệng nói, bất quá, kém cỏi không đoá lực thật sự là không xứng khả hãn vị. Ta cảm thấy, thích hợp nhất leo lên khả hãn vị người, chính là Tony đi giả ra. Hắn không chỉ là khả hãn tâm phúc, càng là có cha một luân ủng hộ, nếu là hắn ở chỗ này, kém cỏi không đoá lực sao dám vượt đội mũ người. Vừa nói ra lời này, nhất thời lấy được không ít người công nhận. Tô Trần hơi lộ ra hiếu kỳ hỏi vị này đi giả ra là người như thế nào. Hắn muốn là Tiết Duyên Đà bộ người, bởi vì một lần khả hãn du liệp, bị khả hãn cứu sau, liền một mực đi theo ở khả hãn khoảng đó, chính là bởi vì người này kỳ mưu thượng sách, mới để cho khả hãn ở thời gian ngắn như vậy bên trong thành tựu bá nghiệp, lấy được rất nhiều bộ lạc công nhận. Nói như vậy, người này không chỉ có quyền cao chức trọng, lại sâu các bộ công nhận. Tự nhiên, Tô Trần hội ý gật đầu một cái, xem ra hắn là không thể còn sống rời khỏi nơi này. Lúc này, một chàng cười từ bên ngoài truyền tới. Ha ha, để cho các vị đợi lâu. Kém cỏi không đoá lực nợ nụ cười từ bên ngoài đi vào, ở sau thân thể hắn chính là Sa Đà bộ thành viên trọng yếu. Thấy kém không đoá lực đi tới, mọi người cũng rối rít tản ra. Chư vị mời ngồi. Kém cỏi không đoá lực thẳng đi tới khả hãn chỗ ngồi xuống, nợ nụ cười chào hỏi mọi người ngồi xuống. Đối với này lúc hăm hở kém cỏi không đoá lực, mọi người nhưng là cười trốn chim đối đãi, bởi vì bọn họ biết rõ, chờ chút liền muốn kém cỏi không đoá lực coi trọng. Lần này mời chư vị tới, là bởi vì ta kém cỏi không đoá lực muốn hướng mọi người tuyên bố một chuyện. Kém cỏi không đoá lực ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, từ hôm nay bắt đầu, ta đó là mới khả hãn. Các bộ thủ lĩnh cần tôn ta kém cỏi không đoá lực mệnh lệnh, nghe ta kém cỏi không đoá lực điều khiển. Ta lời nói xong, ai tán thành, ai phản đối. Đối mặt liều lĩnh kém cỏi không đoá lực, mọi người đối mắt nhìn nhau đến, nhưng không ai mở miệng phản bác. Bởi vì bọn họ thật không có phản bác sức lực. Rất tốt. Kém cỏi không đoá lực khỏe miệng gánh nết, đã như vậy, ta phản đối. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài đại điện truyền tới. Kém cỏi không đoá lực sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang. Khi nhìn đến cha một luân đi cùng đi giả ra, nhanh chân đi vào sau, nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Hắn thế nào từ Tây vực trở lại? Tại sao ta không có được bất cứ tin tức gì? Không chỉ là kém cỏi không đoá lực, đem bên trong bộ là người, cũng là rối rít biến sắc. Nguyên lai là ngươi Áp Đi giả ra. Kém cỏi không đoá lực cười đứng dậy, còn có cha một luân, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền từ Tây vực trở lại. dĩ nhiên muốn trở về rồi. Đi giả ra mặt không chút thay đổi, nếu là chúng ta không trở lại mà nói, này Phật Thành đổi chủ cũng sẽ không có người nói cho chúng ta biết. Kém cỏi không đoán lực, ngươi thật lớn mà ta, lại muốn tự lập làm mồ hôi. Ai cho ngươi dũng khí? Đối mặt đi giả chất ra hỏi, kém cỏi không đoán lực nụ cười trên mặt rất nhanh tàn đi, mà không chút thay đổi nói, đi giả ra, ta mời ngươi cho nên gọi ngươi một tiếng tôn nhi, nhưng là chọc ta không thích ta thu như cũ thập ngươi. Hảo hảo hảo. Đi giả ra liên tục cười lạnh, kém cỏi không đoán lực ta xem ngươi thật là cánh cứng cắp rồi, dám nói với ta như vậy. Vậy thì như thế nào? Kém cỏi không đoán lực đứng dậy đi xuống, bây giờ trên thảo nguyên, ta xa đả bộ thực lực mạnh nhất, đang ngồi một cái kia bộ lạc, không phải tay người điêu linh. Thứ cho ta nói thẳng, đang ngồi những thứ này bộ lạc thủ lĩnh, bọn họ có thể kiếm ra tới 3000 binh mã sao? Đối mặt kém cỏi không đoán lực giễu cợt, một đám thủ lĩnh tức giận đồng thời lại thập phần bất đắc dĩ. Một đám rất rưởi. Kém cỏi không đoán lực suy cười một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng đi giả ra, ta biết rõ khả hắn chết, các ngươi rất là đau lòng, chẳng nhẽ ta liền không phải sao? Nhưng là, quốc không thể một ngày không có vua. Bây giờ, ta được đến Lôi Thần đại nhân cho phép, sẽ trở thành mới khả hãn, dẫn thảo nguyên các bộ đi về phía huy hoàng, có gì không thể? Ha ha ha. Đi giả ra lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Tô Trần, Lôi Thần đại nhân. Tô Trần mỉm cười gật đầu một cái. Đi giả ra nụ cười trên mặt vừa thu lại, lạnh lùng hướng về phía kém cỏi không đoán lực nói, ngươi có thể biết rõ, các ngươi thật sự kính sợ Lôi Thần đại nhân, chẳng qua chỉ là đại đường thái tử mưu sĩ, ngươi còn tự tin như vậy sao? Trong mấy mắt, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Tô Trần. Đại đường thái tử mưu sĩ, hắn không phải Lôi Thần. Những lôi đình đó, thân phận đều là hắn đang tạo ra. Một bên nói bậy nói bạn. Kém cỏi không đoán lực nhìn Tô Trần liếc mắt sau, liền cười lạnh lắc đầu nói, đi giả ra, cũng lúc này, ngươi còn muốn mê hoặc lòng người. Lôi Thần đại nhân thao túng lôi đình chi lực, mọi người đều biết, tận mắt nhìn thấy người cũng là không phải số ít. Há là ngươi vài ba lời là có thể chê. Lập tức hướng Lôi Thần đại nhân tạ lỗi, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Buồn chương hết, 2024111 chương 372. Tô Trần, ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Chương 372, Tô Trần, ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Mê hoặc lòng người, lượn quanh ta bất tử. Phi Tát bị tựa như cười mà không phải cười nhìn kém cỏi không đoán lực, lại nhìn một chút ngồi ở chỗ đó Tô Trần. Chỉ sợ các ngươi còn không có tư cách này. Phi Tát bị suy cười một tiếng, sau đó từ trong cửa tay áo tay lấy ra tờ giấy. Phi Tát bị đi tới trước mặt Tô Trần, vật này nguyên nên không xa lạ gì chứ. Tô Trần nhìn một cái, Phi Tát bị tiện tay ném ở trên bàn tờ giấy, phía trên bất ngờ biết, Phi Tát bị phá vòng vây đi, mau rút lui. Rõ ràng, đây là Tiết Vạn Triệt cho hắn nhắc nhở. Chỉ bất quá vận khí không được, ở truyền tin thời điểm, nhưng là bị Phi Tát bị phát hiện, hơn nữa chặn lấy rồi. Tô Trần, chỉ bằng này một tờ giấy liền muốn định ta tội. Phi Tát bị lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải. Tô Trần cau mày nhìn, kia ý ngươi là? Phi Tát bị toét miệng cười một tiếng, thà giết lầm, không buông tha. Tô Trần, Phi Tát bị, thảo nguyên các bộ nào đến mức hiện nay, trong này không thiếu được ngươi bảy mưu tinh kế. Bất kể ngươi có phải hay không là giả mượn người Hán thân thể thần, hay lại là đại đường nhu sĩ, cùng ta mà nói, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thật sao? Tô Trần nhún vai một cái, ngươi thật giống như là nghĩ sai rồi, hôm nay là kém cỏi không đoá lực lên ngôi vì mồ hôi thời gian. Chỉ bằng các ngươi mấy người này, muốn gây chuyện mà nói, sợ là còn chưa đủ tư cách. Kém cỏi không đoá lực cười lạnh phụ hòa nói, Lôi Thần nói không sai. Phi Tát bị, Cha Mục Luân, ta cho các ngươi một cái hướng ta đầu hàng cơ hội. Ha ha ha. Cha Mục Luân cười to không dứt, kém cỏi không đoá lực, ngươi chết đã đến nơi còn không tự biết ta. Ngươi sẽ không thật cho là, chúng ta chỉ có một chút như vậy người chứ. Sẽ không thật cho là, chúng ta là tới chủ động chịu chết chứ. Làm phiền ngươi để cho thủ hạ người đi ra xem một chút, nay Phật Thành đến tột cùng là người đó định đoạt. Kém cỏi không đoá lực chân mày cao lại, nhìn vẻ mặt ổn định Phi Tát bị còn có tràn đầy tự tin Cha Mục Luân, trong lòng không khỏi thêm mấy phần kinh nghi. Bọn họ đến có chuẩn bị. Báo. Một tên xa đả bộ binh lính vội vã từ bên ngoài chạy vào, thủ lĩnh, Phật bên ngoài thành xuất hiện 10000 đại quân. Kém cỏi không đoá lực trong lòng căng thẳng, quả nhiên, bọn họ đến có chuẩn bị. Kém cỏi không đoá lực phất phất tay, binh lính sau đó lui ra, ánh mắt quét Phi Tát bị hai người liếc mắt sau, kém cỏi không đoá lực bỗng nhiên nở nụ cười, hai vị đến có chuẩn bị, nhưng là, kia 10000 đại quân cuối cùng là ở ngoài thành. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy, bên ngoài thành 10000 đại quân là có thể khiến cho ta thay đổi ý tưởng chứ? Cũng không chỉ nha. Cha Mục Luân trêu nói, ngươi liền không có nghĩ qua, tại sao các bộ thủ lĩnh đều mang 100-200 tùy tùng vào thành sao? Kém cỏi không đoá lực sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, những tùy tùng kia. Không sai. Phi Tát bị nhàn nhạt nói, bọn họ đều là chúng ta. Kém cỏi không đoá lực tâm trầm đáy cốc, nói như vậy, toàn bộ Phật Thành, ngoại trừ Vương Đình ngoại, những địa phương khác đều có Phi Tát bị người. Không đúng. Nhìn Phi Tát bị bọn họ ổn định bộ dáng, kém cỏi không đoá lực hoài nghi, coi như là này Vương Đình trung cũng cất giấu Phi Tát bị người. Ta không tin. Kém cỏi không đoá lực chưa từ bỏ ý định. Mắt thấy khả hãn bị, cách hắn chỉ có một bước ngắn rồi, tại sao có thể khinh địch như vậy nhường ra đi? Ánh mắt của Phi Tát bị nhìn, một tên tùy tùng đi ra bên ngoài đại điện, thả ra tín hiệu. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, từng trận tiếng la giết từ cung điện bên ngoài truyền tới. Kém cỏi không đoá lực sắc mặt trắng bệnh. Hắn thật dẫn người tiến vào Phật Thành. Kém cỏi không đoá lực, ngươi dĩ hạ phạm thượng, nên vì thế trả giá thật lớn. Phi Tát bị vẻ mặt im lặng nhìn kém cỏi không đoá lực, vung tay lên, hơn 10 người tùy tùng chen nhau lên, liền muốn đem kém cỏi không đoá lực bắt lại. Nhưng là kém cỏi không đoá lực làm sao có thể thúc thủ chịu trói? Các ngươi muốn làm gì? từng tên một Sa Đà Bộ Nguyên lão rối rít tiến lên, ngăn cản những binh lính này. Cũng trong lúc đó, kém cỏi không đoá lực hướng về phía bên ngoài lớn tiếng rung người. Người đâu? Người đâu? Nhưng mà, đối mặt kém cỏi không đoá lực kêu cứu, ngoài điện lại từ đầu đến cuối không có đi một người tiến vào. Xong rồi, kém cỏi không đoá lực tâm trầm ngãy cốc. Phi Tát bị bọn họ không chỉ có đến có chuẩn bị, hơn nữa còn là lập ra chi tiết kế hoạch. Chỉ cần vừa động thủ, liền đem toàn bộ Phật thành khống chế được. Bắt lại, Cha Mục Luân vung tay lên, hơn 10 người tùy tùng cầm đao tiến lên. Giờ khắc này, Sa Đà Bộ các nguyên lão nhưng cũng không dám tiến lên ngăn trở, bởi vì Vương Định không người nào có thể dùng, bọn họ thật sẽ giết người. Được, đến lượt đem chém thành muôn mảnh. Phi Tát Bì đại nhân, ta cảm thấy được hẳn đem ném trời cao sơn khiến cho đem tự sinh tự diệt. Không không không, hẳn đem đầu hắn chặt xuống làm bầu rượu. Mắt thấy kém cỏi không đoá lực bị bắt lại, từng cái bọn thủ lĩnh rối rít vui vẻ ra mặt, cũng đưa ra khác nhau thu thập kém cỏi không đoá lực biện pháp. Phi Tát Bì chính là không để ý đến, mà là nhìn về phía Tô Trần, người đang ở đây đại đường khoé chuẩn bị phong vân, tới trên thảo nguyên cũng không yên ổn. Nếu là ta không có đoán sai mà nói, ngươi hẳn có chính mình mục tiêu, còn có bài tẩy ở. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Tô Trần. Hắn thật là đại đường người. Tô Trần thở dài, run lên quần áo đứng lên, nguyện cho là kém cỏi không đoá lực sẽ đem các ngươi đè chết, không nghĩ tới hắn trông khá được mà không dùng được a. Kém cỏi không đoá lực vẻ mặt kinh ngạc, lôi thần đại nhân ngươi. Tô Trần, hắn nói không sai, ta chính là Tô Trần. Chuyến này tới thảo nguyên mục đích cũng chỉ có một, kia chính là để cho thảo nguyên các bộ chém giết lẫn nhau. Đáng chết, tại sao ngươi có thể như vậy? Tô Trần, ngươi thật là ác độc. Đối mặt mọi người tức giận mắng, Tô Trần bật cười. Đại đường cùng Thảo Nguyên bản chính là quan hệ thù địch, với nhau ngươi chết ta sống, này không phải sự tình rất bình thường sao? Được làm vua thua làm giặc. Về phần thủ đoạn như thế nào, vậy cũng là nói sau. Đáng tiếc, bây giờ ngươi đã là chim trong lồng, chắp cánh khó thoát. Không, ngươi sai lầm rồi. Tô Trần cười lắc đầu một cái. Phi Tát Bì nhíu mày một cái, ánh mắt ở Tôn Cường bọn người trên thân lướt qua. Ta biết rõ bên cạnh ngươi còn đi theo một ít nhân thủ, nhưng là ngươi kia hơn trăm người, căn bản là không có cách bảo vệ ngươi thoát đi nơi đây. Tô Trần khẽ mỉm cười, ngươi tổng hội bởi vì chính mình nhận thức mà mắc phải không thể đền bù sai lầm. Cha Mục Luân cao mày tiến lên, ngươi còn có thể bay đi rồi hay sao? Còn là nói, ngươi phải dùng ngươi lôi pháp, đem chúng ta những người này toàn bộ điện chết ở chỗ này. Tô Trần gật đầu một cái, một điểm này ngươi ngược lại là nói đúng. Cha Mục Luân, bạch bạch bạch. Cha Mục Luân cảnh giác lui về phía sau mấy bước, cũng không phải Tô Trần động thủ, mà là hắn đang lo lắng Tô Trần đột nhiên tập kích. Sư tử bộ thỏ cũng đem hết toàn lực. Tô Trần lôi pháp đã sớm đi sâu vào lòng người, hắn Cha Mục Luân làm sao có thể không phòng bị lắm? Không cần khẩn trương như vậy. Tô Trần cười ha ha, mặc dù kém cỏi không đoá lực không có đem các độ người giết tất cả, nhưng là thật may ta trước thời hạn làm xong quy hoạch. Phi Tát Bì, cái gì quy hoạch? Tô Trần không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, ngươi 10.000 đại quân, hẳn sẽ vào thành chứ? Phi Tát Bì nhíu mày một cái, đột nhiên biến đổi thần sắc, quả bom. Các ngươi ở trong thành an trí quả bom. Đùng đùng. Tô Trần vỗ tay một cái, lợi hại, này cũng bị ngươi đoán trúng. Sắc mặt của Phi Tát Bì xanh mét, Tô Trần, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Tô Trần đại cảm thấy ngoài ý muốn, các ngươi cũng tin cái này? Phi Tát Bì hít sâu một hơi nói, ta có thể tha các ngươi rời đi Phật Thành, nhưng là các ngươi phải đem chôn giấu quả bom địa phương nói ra. Tony đại người không thể thả hắn rời đi a. Hắn lừa gạt chúng ta lâu như vậy, tại sao có thể thả hắn rời đi nơi này? Nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Mắt thấy Phi Tát Bì muốn để cho chạy Tô Trần đám người, những thủ lĩnh đó muôn có chút nóng nảy. Bọn họ bị Tô Trần lừa dối xoay quanh, bây giờ chuẩn bị biết Tô Trần thân phận chân thật, mục đích chân chính, Phi Tát Bì lại muốn thả hắn đi. Phi Tát Bì tức giận nói, các ngươi muốn làm cho cả Phật Thành mấy chục ngàn con dân vì bọn họ chôn theo sao? Các ngươi biết không biết rõ, đại thực quốc là như thế nào sa sút trong tay Ba Tư. Đối mặt Phi Tát Bì nổi giận, một đám thủ lĩnh rối rít biến sắc. Đại thực quốc như thế nào sa sút bọn họ làm sao sẽ không biết rõ? Tô Trần lại phát điên, ở toàn bộ Phật bên trong thành buông xuống quả bom, muốn để cho Phật thành cùng với Phật bên trong thành mấy chục ngàn thảo nguyên con dân vì hắn chôn theo. Độc sĩ, xem ra người hắn đối với ngươi gọi, quả nhiên không sai. Ngươi cái này hèn mọn, làm cái giao dịch đi. Phi Tát Bì phất phất tay, cắt đứt mọi người làm nhục tức giận mắng. Ta tha các ngươi rời đi Phật thành, ngươi cũng bỏ qua cho Phật thành cùng bên trong thành con dân. Giao dịch này cùng ngươi không thua thiệt. Ngươi là đang vì Lý Thừa Càn làm việc, nhưng không có nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi chết rồi, cái gì cũng bị mất, đúng không? Phi Tát Bì ở tin chắc Tô Trần chôn giấu rất nhiều quả bom ở Phật bên trong thành sau, nhất thời biến thành một cái hợp cách chuyên gia đàm phán. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ toàn bộ Phật thành hủy trong chốc lát. Đúng là một không tệ mua bán. Tô Trần cười gật đầu, nhưng là ta không tin được ngươi. Kia ngươi muốn như thế nào? Giết các ngươi sau, ta ở rời đi nơi này. Tô Trần cười ha ha một tiếng, từ trong vải lót mặt móc súng lục ra, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ta nếu đã tới Phật Thành, làm sao sẽ không chuẩn bị sẵn sàng đây? Phá vòng đây. Vành. Tô Trần thanh âm hạ xuống đồng thời, hướng về phía Phi Tát Bì bắn một phát. Ừ. Một thương trúng mục tiêu Phi Tát Bì bả bay, Tô Trần nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Thật lâu không làm người rồi, này thương pháp cũng không chính xác rồi. Giết bọn họ. Không muốn thả bọn họ đi Phật Thành. Cho dù chết, cũng phải đem bọn họ ở lại chỗ này. Từng cái bộ lạc thủ lĩnh, binh lính, ở Phi Tát Bì trong tiếng giống giận dữ, rồi rít hướng Tô Trần bọn họ vào tới. Nhưng là, trên người bọn họ có thể cũng không chỉ có vũ khí lạnh. Đoàng đoàng đoàng. Đạn cùng lưu đạn tề phi, máu tươi cộng rượu nhất sắc. không có cung tiễn thủ bực này xa trình vũ khí áp chế, xông về Tô Trần bọn họ chính là thuần túy tìm chết. Tối lui ra đại điện, Phi Tát Bị đang trang một luân dưới sự bảo vệ, che bả vai rút lui. Điều cung tiễn thủ, ta muốn đem bọn họ vây ở trong đại điện. Buồn chương hết, 2024111 2 chương 373. Vương Đình truy kích chiến chương 373, Vương Đình truy kích chiến ngoài điện. Phi Tát Bị che vết thương, phân phát từng cái mệnh lệnh. Đệ nhất chính là vây khốn Tô Trần đám người, không thể để cho bọn họ còn sống rời đi cung điện. Sau đó đó là mệnh lệnh người thủ hạ, thông báo kia 10.000 đại quân, để cho bọn họ phụ trách trật tự sắp xếp bên trong thành con dân rời đi Phật thành. Cuối cùng đó là lục soát quả bom. Nhất định phải tìm ra những thuốc nổ này đạn chỗ, nếu không, coi như là hắn sắp xếp dân chúng trong thành rút lui, nhưng Phật thành cuối cùng sẽ bị trong chốc lát. Nhưng mà, liền ở Phi Tát Bị truyền đạt từng cái mệnh lệnh thời điểm, phía trên cung điện bỗng nhiên vang lên pháo hoa tiếng nổ vang. Định thần nhìn lại, đúng là có một thanh đúa xuất hiện. Phi Tát Bị sửng sốt một chút, chợt sắc mặt đại biến, không được, trong thành còn có đường quân. Tựa hồ là để ấn chứng Phi Tát Bị phỏng đoán là đúng, Phật bên trong thành chợt vang lên tiếng nổ. Thanh âm rất xa, nhưng ở truyền tới thời điểm, để cho mọi người cảm thấy dưới chân địa mặt chấn động. Thật có quả bom. Hắn làm sao dám, thế nào dám làm như vậy? Chẳng nhẽ ta Thảo Nguyên con dân liền không phải là người sao? Từng cái thủ lĩnh, từng tên một binh lính, rối rít mặt lộ kinh hoàng. Đây nên tử không kiếp, lại muốn đem toàn bộ Phật thành cho nổ. Cung tiễn thủ ở chỗ nào, cho ta đem bọn họ toàn bộ bắn chết. Toàn bộ. Phi Tát Bị muốn rách cả mí mắt, hướng về phía khẩn cấp điều tới cung tiễn thủ giống giận. Nhất định phải đem bọn họ giết hết. Bắt đầu. Từ Dũng, các ngươi đi chuẩn bị rút lui vật, chúng ta đi Vương Đỉnh cứu công tử. Được. Khi bầu trời trung xuất hiện đũa pháo hoa sau, Vương Huyền Sách đám người liền biết rõ, Tô Trần kế hoạch bắt đầu. Bất quá, Tô Trần bọn họ vẫn còn ở Vương Đình bên trong. Mấy người đơn giản thương lượng qua sau, Từ Dũng trước tiên mang theo giới quyền hơn 100 người rời đi, Vương Huyền Sách chính là cùng Tiết Lễ mỗi người nổ một nơi quả bom sau, tụ tập đội ngũ hướng Vương Đình đi. Các ngươi là người nào? Đoàn đoàn đoàn. Đáp lại bọn họ là vô tình tử đạn. Từng viên thiết hoàn, tùy tiện cắt lấy, cản ở trước mặt bọn họ đột quyết binh lính. Địch tấn công, cản bọn họ lại. Bắn tự do. Vương Huyền Sách ra lệnh một tiếng, 500 người cầm thương một trận bắn càn quét, bất luận là tới ngăn trở binh lính hay lại là những thứ kia tứ tán thoát đi người đột quyết. Chỉ muốn ra bây giờ bọn hắn trước mặt người đột quyết, cũng là bọn hắn địch nhân. Các người đi theo ta. Tiết Lễ nhìn Vương Huyền Sách liếc mắt, mang theo giới quyền mình 500 người, hướng Vương Đỉnh trực tiếp xuống qua. Về phần những thứ kia tới ngăn trở đột quyết binh lính, tự nhiên là có Vương Huyền Sách bọn họ ngăn trở. Báo. Khởi bẩm tướng quân, bên trong thành có hai cổ đường quân, đang nhanh chóng hướng Vương Đỉnh ép tới gần. Trong tay bọn họ đều có súng, uy lực kinh người, đang ở không khác biệt bắn chết ta Thảo Nguyên các bộ lạc binh lính cùng con dân. Hô trướng. Phi Tát Bị tức giận mắng một tiếng, lúc này nhìn về phía bên người Cha Mục Luân, điều đi một nhánh tinh nhuệ, nhất định phải cản bọn họ lại. Phải. Cha Mục Luân trọng trọng gật đầu, lúc này mang theo vài tên tùy tùng hướng bên ngoài cung đi. Tô Trần, các ngươi chạy không thoát. Phi Tát Bị hướng về phía cung điện giống to, bây giờ ngươi đi ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Ngóc sóng một. Tô Trần móp méo miệng, cũng lúc này, còn mẹ nó để cho hắn ra đi chịu chết. Làm sao có thể chứ? Tôn Cường, công tử, bên ngoài cũng bị vây lại rồi. Bạch Lang, công tử, chúng ta bảo vệ ngươi rút lui. Không cần phải. Tô Trần ổn định khoát tay một cái, Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ còn ở bên ngoài đâu rồi, chúng ta không có việc gì. Ngoại trừ đối Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ tín nhiệm ngoại, còn có Từ Dũng đám người, như cũng chiếm cư ở Phật bên trong thành. Từ Dũng mang đến trong hàng hóa mặt, có thể cũng không chỉ có đồ dùng hàng ngày. Sắt. Từng trận tiếng la giết từ Vương Đình ngoài truyền tới. Tô Trần đám người tiến lên trước, tựa vào bên cửa sổ, liền kiến cung môn nơi, Tiết Lễ một người một ngựa, mang theo 500 tinh nhuệ, từ bên ngoài cùng sát vào. Tới. Là Tiết Lễ. Thế nào không thấy Vương Huyền Sách? Tôn Cường đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Trần, động thủ, phối hợp Tiết Lễ, tiền hậu giáp kỹ, lao ra Vương Đình. Phải. Vành. Cửa cung bị nổ tung, bùi khói chung, từng viên lựu đạn, từng phát đạn, không ngừng hướng cung điện ngoại cùng tiễn thủ đi. Mặc dù Tô Trần bọn họ người số không nhiều, nhưng là không biết sao bọn họ vũ khí uy lực lớn nha. Mười mấy viên lựu đạn đều tản ra ở cung tiễn thủ trong trận hình, chỉ trong nháy mắt, trên trăm danh cung tiễn thủ liền bị nổ không có sức chiến đấu. Đáng chết. Tên khốn này kết quả mang theo bao nhiêu lựu đạn à? Sắc mặt của Phi Tát Bị xanh mét, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Trần đám người sẽ mang theo người loại uy lực này sợ nhân vũ khí. Bọn họ sẽ không sợ không cẩn thận, đem mình nổ cho hải quốc không còn sao. Tony, không ngăn được bọn họ. Cha một luân đi mà trở lại, trên người nhuốm máu, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Bởi vì lo lắng trong thành con dân an toàn, đại quân cũng được an bài đi bảo vệ trăm họ rút lui, hắn mới vừa tụ tập lại hơn 2.000 tinh binh, nhưng là ở Tiết Lễ đám người thế công hạ, trong nháy mắt tăng dã. Bọn họ hỏa lực quá mạnh, người chúng ta còn không có đến gần, liền bị bọn họ súng quả bom giết chết. Tương đối cùng Tô Trần đám người mà nói, Tiết Lễ bọn họ có thể đến có chuẩn bị. Không chỉ có trên người trang bị súng quả bom, hơn nữa những thứ này uy lực xa so với trước kia mạnh hơn. Khoảng cách xa, bọn họ cung tiến thủ, không đánh lại súng, khoảng cách gần, bọn họ người còn không có đến gần, chỉ thấy từng viên quả bom ném tới rồi. Thế thì còn đánh như thế nào? Đặt lên đi. Suy tư nhiều lần, ánh mắt của Phi Tát Bị rơi vào Tô Trần bọn người trên thân. Không nghi ngờ chút nào, Tô Trần bọn họ sức chiến đấu rõ ràng yếu hơn nữa, một khi bắt Tô Trần mà nói, bọn họ cũng thì có đàm phán vô liếng. Nếu không, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trần đám người ở nổ Phật thành sau, tiêu sái rời đi. Được, mọi người theo ta bắt lại Tô Trần. bảo vệ công tử, rút lui, hướng hậu cung rút lui. Tô Trần bên người bất quá mười mấy người, ở đâu là cha một luân đám người đối thủ. Thúng chi, mặc dù bọn họ mang theo người đến vũ khí, có thể có ở đây không bị người phát hiện dưới tình huống, số lượng tự nhiên không cách nào quá nhiều. Điều này đưa đến, bọn họ chỉ có thể không ngừng lùi lại. Trong lúc nhất thời, vương đình bên trong hiện ra cực kỳ quỷ dị một màn tình huống. Tô Trần đám người hướng thâm cung chạy đi, sau lưng bọn họ là một đám đột quyết binh lính, mà ở những thứ này đột quyết binh lính phía sau, lại vừa là tới cứu Tô Trần Tiết Lễ đám người. Công tử đi theo ta. Bạch Lang nhận rõ phương hướng một chút, mang theo Tô Trần hướng xa xa sừng sững cung điện đi. Đó là dục cốc thiết tế thiên chỗ, tầng lầu cao nhất, chúng ta có thể từ phía trên thoát thân. Ngươi còn mang theo khinh khí cầu rồi hả? Tô Trần rất là kinh ngạc. Nhưng khi nhìn trên người Bạch Lang mặc quần áo, thế nào cũng không giống là có thể giấu ở khinh khí cầu dáng vẻ. Dĩ nhiên không có. Bạch Lang lắc đầu một cái, chỉ là một ít leo tường dùng đồ chơi nhỏ thôi, công tử hay là trước làm xong chuẩn bị tâm tư. Tô Trần. Đoàn người xông vào cung điện sau, Tôn Cường đám người liền đội vàng đóng cửa. Sau đó, hướng lầu cuối đi. Đoàn đoàn đoàn. Ở Tô Trần đám người lên lầu đồng thời, cha một luân đám người đã vọt tới cung điện ngoại, không ngừng đánh thẳng vào cửa điện, muốn đi vào trong đó. Đi tới lầu cuối, Bạch Lang ở Tô Trần có chút ngậm ánh mắt của bức hạ, từ bên hông kéo ra rồi một sợi dây thừng, nhưng cũng không phải rất dài. Bạch Lang đem sợi dây chuẩn bị xong. Tô Trần. Ngoại trừ Tô Trần cùng Tôn Cường ngoại, những người khác tất cả đều là từ bên hông mình lấy ra chiều dài nhất trí dây thừng. Với nhau hệ chung một chỗ, chiều dài rất nhanh đạt tới kinh người vài chục trượng. Ngay tại lúc đó, Bạch Lang từ đế giày điêu đi ra một nhánh thiết chảo, đẹp đẽ là này thiết chảo là có thể gây thay phiên. Công tử, thấy chỗ kia lâu vũ rồi sao? Ánh mắt của Tô Trần nhìn, Bạch Lang tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta thuận lợi đến, hơn nữa leo tường mà qua đi, là được rời đi vương đỉnh rồi. Chỉ phải rời đi nơi này, lớn như vậy Phật Thành, bọn họ muốn phải bắt được chúng ta có thể chính là si nhân thuyết mộng. So. Mẹo. Bạch Lang không nói hai câu, trong tay thiết chảo thể qua. Ba tháp. Bạch Lang lôi kéo trong tay dây thừng, chắc chắn giữ chặt rồi sau đó, đem thắt ở một cái cạnh trên cây cột. Chân nhắn tác. Bạch Lang đưa tay, một cái chân nhắn tác đưa tới trong tay hắn. Ta đi. Tô Trần sợ ngây người. Này chính là Sầm Văn Chiêu ở dân gian tìm tới cao nhân sao? Chuyên nghiệp trình độ để cho Tô Trần có chút hoài nghi, tại chuyện chính trước, bọn họ có phải hay không là dựa vào cướp bóc mà sống? Công tử, ta cho ngươi đánh dạng. Ê! Tô Trần, ngươi trước tới. Bạch Lang cười một tiếng, kia ngược lại không cần. Vừa nói, Bạch Lang chỉ một người, ngươi đi, cho công tử đánh dạng. Được. Chân nhắn tác treo ở trên dây thừng, ba bước cũng hai bước tăng tốc độ, cả người xích lưu một chút, liền chân đi ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, chính là đang đến gần lầu đối diện vũ thời điểm, không có thể bảo trì lại thân hình, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống. Công tử, ổn thỏa, có thể được. Tô Trần tạm ba đến miệng, đúng là rất kích thích dáng vẻ. Tuy nói hắn tới thảo nguyên trước, đã suy tưởng qua rồi, sẽ có đủ loại kinh hỉ cảnh tượng xuất hiện, nhưng là bây giờ bày ở trước mặt hắn sau, loại cảm giác đó nhưng là để cho lòng bàn tay hắn không khỏi toát ra chút mồ hôi hột. Công tử, nếu không, ta tới. Tô Trần từ Bạch Lang trong tay nhận lấy chân nhắn tác, móc ở trên người mình sau, liền một cái bước dài bay ra ngoài. Tiếp lấy công tử. Được. Mọi người đuổi theo. Siêu siêu siêu. Bạch Lang đám người với sau lưng Tô Trần, cái này tiếp theo cái kia từ trên dây thừng hoạt động đến đối diện. Lúc này, đánh vỡ cửa điện, leo lên lầu cuối tra một luân đám người vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ cứ như vậy trượt đến rồi đối diện đi. Tốt nhất tiến lên. Tra một luân ra lệnh một tiếng, một tên đột quyết binh lính lúc này kéo xuống một luồng bài, treo ở trên dây thừng. Suy suy. Bị bị. Bạch Lang cười một đao hạ xuống, dây thừng đứt gãy. A. Cứu. Vành. Đáng chết. Nhanh đi vòng qua, đem bọn họ chặn lại. Không xong, tra một luân tướng quân, những đường quân đó đuổi theo tới. Kích thích A Tô Trần nhìn một chút hai tay, cái loại này cảm giác quen thuộc, đã trở lại. Là hắn. Tô Trần. Bắt hắn lại. Xông tới mặt sử nguyện bộ tướng dẫn, khi nhìn đến Tô Trần sau, không chút do dự mang theo huy hạ sĩ binh vào tới. Tô Trần, nhận lấy cái chết. Cỏ. Tô Trần rút ra trường đao, đến đến, để cho gia gia ta dạy cho ngươi làm người như thế nào. Chờ một chút. Công tử, ngươi bắt ta đao làm gì? Buồn chương hết, chương 374. Thủy Thành. Vượt qua bánh xe người chém. Chương 374, Thủy Thành. Vượt qua bánh xe người chém. Tôn Cường bối rối. Công tử sẽ còn đao pháp. Nhưng là hắn đi theo Tô Trần lâu như vậy, lại từ không gặp qua Tô Trần dùng qua đao. Ân, cắt thịt thời điểm ngoại trừ. Bất quá nói đi nói lại thì, trước đây Tô Trần đang cắt thịt nướng thời điểm, kia thuần thục động tác, không kém chút nào đao công, đúng là để cho Tôn Cường một trận kinh nghi. Hắn đã từng hỏi thăm qua Tô Trần, lúc nào luyện tập đao công. Đối với lần này, Tô Trần nhếch miệng mỉm cười, làm người thời điểm. Tại sao là làm người thời điểm? Tôn Cường không có hỏi lại, bởi vì hắn biết rõ, mỗi người đều có mỗi người bí mật. Tô Trần đã cùng hắn nói, chỉ là hắn không có thể hiểu được, cái này làm người là ý gì thôi. Nhưng là, đao công cùng đao pháp không giống nhau. Đao công dùng được rồi, có thể trở thành đỉnh phong đầu bếp, kia cũng không phải tướng sĩ đối thủ, a ngươi cũng không thể kỳ vọng, đối phương giống như là triển lãm trên nền thịt cá, chờ ngươi đối với hắn tháo thành tám khối chứ. Công tử, tặc tử hung mãnh, vẫn là đem đao cho ta đi. Tôn Cường vẻ mặt nghiêm túc, thân vì một người thị vệ, không có đao trong tay, còn tưởng là cái búa thị vệ. Vậy mà, ngươi không thể cướp một cái. Ai chuyện này? Không có đao ngươi liền không bảo vệ được ta sao? Tôn Cường yên lặng. Công tử nói có đạo lý. Sắt. Tô Trần hét lớn một tiếng, cũng không có lao ra đi. A Dễn Lìn tăng gọn, để cho Tô Trần cả người trên dưới tràn đầy hăng hái nhi, nhưng là Tô Trần còn không có lô mang đến, cảm giác mình có một người có thể chém nhào đối phương hơn trăm người năng lực. Bạch Lang không nói hai câu, xách trường đao liền vào tới. Súng không có đạn, cùng một cây que cởi lò không thể nghi ngờ, đem lực sát thương có cũng được không có cũng được. Cho nên, ở Bạch Lang giơ đao xông lên sau, còn sót lại mọi người cũng là đem súng đựng tại rồi trên người sau, rối rít giơ đao lên. Tôn Cường chính là yên lặng bắt được súng lối vào, đem coi thành một cây bổng truy, hướng đối diện Sử Nguyệt bộ binh lính đập xuống. Công tử không có ở đây bên trong cung điện, người ở đâu? Hình như là đến đối diện. Đối diện? Tiết Lễ mặt có lỗi ngạc. Cao như vậy bất tưởng, Tô Trần đám người là thế nào đến đối diện? Bất quá bây giờ không phải quấn quýt những khi này, chắc chắn Tô Trần không có ở đây bên trong cung điện sau. Tiết Lễ lúc này mang theo mọi người, hướng Tô Trần đám người phương hướng đuổi theo chạy tới. May mắn tránh được một kiếp, trang một luân không khỏi đưa ra khỏi cửa tức, ánh mắt nhìn về phía một bên Phi Tát Bì, đại nhân, đại thế đã qua, chúng ta làm mau rời khỏi Phật Thành. Phi Tát Bì vẻ mặt tâm trầm, trong hai tròng mắt càng là có ngọn lửa bay lên. Tô Trần, cũng là bởi vì người này, thảo nguyên các bộ mới có thể làm thành như bây giờ vậy cục diện. Nhưng là bọn họ không có hơn 10.000 đại quân, lại không có cách nào đem Tô Trần đám người lưu lại. Chờ chút. Phi Tát Bì trầm giọng nói, lập tức rút lui ra khỏi vương đỉnh, tập hợp dưới quyền binh mã, rút lui ra khỏi Phật Thành. Chỉ cần đại quân nơi tay, gần đó là Tô Trần đám người rời đi vương đỉnh, bọn họ cũng không trốn thoát Phật Thành. Còn có cơ hội. Cha Mộc Luân gật đầu một cái, lúc này sắp xếp hai tên lính mang theo Phi Tát Bì, cùng rời đi rồi vương đỉnh. Công tử. Tiết Lễ thanh âm từ đằng xa truyền tới. Làm ánh mắt của Tô Trần nhìn thời điểm, Tiết Lễ đã khiêng một cây trường thương, tốc độ cực nhanh vào tới. Cũng ngay, Tiết Lễ giống như thiên thần hạ phàm, đến gần Tô Trần vài tên đột quyết binh lính, trong nháy mắt bị chém chết tại chỗ. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Công tử, rời đi trước vương đỉnh. Có Tiết Lễ đám người gia nhập, Sử Nguyệt bộ những binh lính kia căn bản không ngăn được, bất quá ngắn ngủi mấy phút, trên trăm danh Sử Nguyệt bộ người toàn bộ bị giết. Ngay cả Sử Nguyệt bộ tên kia tướng lĩnh cũng chết ở dưới chân. Các ngươi tới ngược lại là kịp thời. Tôn Cường đưa ra khỏi cửa tức, nhặt lên một đem trường đao cầm trong tay. Nếu là Tiết Lễ bọn họ trở lại chậm một chút mà nói, bọn họ coi như có đại phiền phải rồi. Rời khỏi nơi này trước. Đoàn người dựa vào súng, quả bom mở đường, xông ngang đánh thẳng rời đi vương đỉnh. Có cái gì không đúng? Trong lòng Tô Trần động một cái, ánh mắt nhìn về phía những thứ kia nhanh chóng rút lui ra khỏi Phật Thành binh lính. Bọn họ muốn rời khỏi Phật Thành. Phật bên trong thành có quả bom, bọn họ dĩ nhiên là nhanh hơn nhiều chút rời đi. Nhưng là Phi Tát Bì mới vừa rồi là để cho những binh lính này bảo vệ Phật bên trong thành con dân rời đi. Tô Trần một câu nói, nhất thời để cho Bạch Lang đám người trầm mặc. Cho nên bọn họ là ở gìn giữ hữu sinh lực lượng. Công tử, Từ Dũng cùng Vương Huyền Sách dẫn người chạy tới, đồng thời mang đến một cái tin tức xấu. Công tử, Phi Tát Bì bọn họ đã không chế được cửa thành, số lớn đột quyết binh lính đang ở tụ họp. Quả nhiên, Tô Trần hít sâu một hơi nói, ta cũng cảm giác có cái gì không đúng, thì ra là như vậy. Từ Dũng, đồ vật của ngươi mang theo chưa? Đều mang đâu rồi, mời công tử đi theo ta. Được. Đoàn người đi theo Từ Dũng, đi tới trước đó chọn xong rút lui địa điểm. Từng cái lắp ráp tốt khinh khí cầu, đã xúc thế đại phát rồi. Lên một lượt đi. Nổ Phật bên trong thành quả bom. Phải. Bù bù. Theo lên hỏa diễm bay lên, khinh khí cầu nhanh chóng bay lên không. Theo không lâu sau, từng đạo tiếng nổ vang lên. Do gần cùng xa. Ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía bị tạc hủy khách sạn, vừa nhìn về phía xa xa vương đỉnh. Hôm nay đi qua, Thảo Nguyên đang không có vương đỉnh tồn tại. Đại nhân, Phật bên trong thành quả bom. Ánh mắt của Phi Tát bị nhìn, từng trận tiếng nổ âm trùng, từng ngọn phòng không ngừng sụp đổ, đồng thời kèm theo số lớn tiếng kêu thảm thiết. Phi Tát bị hai quả đấm nắm chặt, Tô Trần. Có từng phát hiện Tô Trần bóng người? Đại nhân, trước mắt còn không có. Đại nhân mau nhìn đó là cái gì? Cha Mộc Luân kinh ngạc chỉ không chung mấy chục khinh khí cầu, khó tin nói, phía trên kia tựa hồ có bóng người. Phi Tát Bì hai tròng mắt trợn tròn, hắn lại đang những thứ kia khinh khí cầu phía trên, thấy được Tô Trần. Là Tô Trần. Hắn ở vật kia phía trên. Bọn họ còn giống như ở đổ thất lạc. Là quả bom. Đáng chết. Phi Tát Bì giận không kèm được. Ở Phật trong thành trôn giấu quả bom vậy thì thôi, bọn họ lại còn không ngừng ném quả bom. Sở hữu cung tiến thủ nghe ta mệnh lệnh, nhắm trên bầu trời hình cầu bắn cho ta. Ý tưởng của Phi Tát Bì rất tốt, nhưng là bắn ra mũi tên còn chưa chạm tới khinh khí cầu, liền ở giữa không trung mất đi lực lượng, rối rít rơi xuống. Đại nhân, bọn họ bay quá cao, chúng ta bắn không trúng a. Đại nhân, Phi Tát Bì. Tô Trần thanh âm từ trên bầu trời chuyển tới, ta là Lôi Bộ Chính Thần, bọn ngươi không tuân theo thiên thần, làm hạ xuống thần phạt. Vào mẹ ngươi. Tô Trần, ngươi một cái tiểu thiếp dưỡng thằng nhóc loại, giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, ngươi gạt được Thảo Nguyên chỗ người, lại không lừa được ta. Ê. Tôn Cường nhìn một cái đứng ở phía trước, còn nghĩ giả mượn Lôi Thần danh tiếng, để cho người trong Thảo Nguyên tâm thấy sợ hãi Tô Trần. Tô Trần sắc mặt có chút không tốt. Dù sao, Phi Tát bị mắng rất dơ. Đây nếu là đổi thành Tôn Cường mà nói, hắn cảm giác mình hẳn sẽ xách đao liền nhảy xuống, một đao đem Phi Tát bị chém chết ở chỗ này. Truyền bản Tôn pháp chỉ, tiêu diệt Phật Thành. Tô Trần thanh âm truyền ra, mấy chục khinh khí cầu cũng theo đó tản ra, viên trái lựu đạn không ngừng bỏ lại. Lần này Vương Huyền Sách đám người mang đến quả bom, đều là trải qua công bố sửa đổi, từng cái quả bom uy lực cũng so với trước kia mạnh hơn nhiều. Một viên sửa đổi sau quả bom, đủ để tùy tiện hủy diệt một tòa lầu cao. Thúng chi, lần này bọn họ mang theo mấy trăm viên. Rầm rầm rầm. Tương đạo tiếng nổ, đang lúc mọi người bên thai không ngừng vang lên. Phật bên trong thành phòng, tầng lầu không ngừng sụp đổ. số lớn đột quyết con dân rối rít chạy tứ tán, muốn phải tránh qua bom, tránh sụp đổ phòng, nhưng là căn bản không chỗ có thể trốn. Bay qua, nổ chết phi tát bị bọn họ. Phải. Tiết Lễ gật đầu một cái, một bên kỳ thủ đánh cái cờ hiệu truyền tin, 10 khinh khí cầu vây quanh Tô Trần Châu khinh khí cầu, hướng phi tát bị đợi mấy ngàn đại quân chỗ vị trí bay đi. Không được, đại nhân bọn họ hướng về phía chúng ta tới rồi. Cha Mộc Luân biến sắc. Tô Trần đám người đặt chân ở trong thiên không, đã là chỗ bất bại, nếu là bọn họ đem những thứ kia bi lực kinh người quả bom đầu hướng nhóm người mình chỗ vị trí, này không phải một phương diện chu diện. Đại nhân, không đánh được, chúng ta hay là trước rút lui. Chúng ta từ Yên Kỳ quốc rút lui đến Đỉnh Châu, lại từ Đỉnh Châu rút lui đến Ca La Lộc, bây giờ lại phải từ Phật Thành rút lui đến địa phương nào đi? Phi Tát bị xích hồng con mắt khiến cho Cha Mộc Luân nhìn mà sợ. Lần này xuôi nam, bọn họ lần lượt rút lui, bây giờ ngay cả tinh thần tượng Trinh Phật Thành đều phải bị bọn họ chắp tay đưa tiễn. Nhưng là đại nhân, thật không đánh được a. Cha Mộc Luân thở dài nói, chúng ta căn bản không có thu thập bọn họ biện pháp. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không tủi lốt. Chỉ cần ta Thảo Nguyên còn có tinh nguyện ở, một ngày nào đó sẽ kéo nhau trở lại. Phải đi, ngươi đi đi. Phi Tát bị cắt đứt Cha Mộc Luân mà nói, im lặng nói, khả hãn chết ở Phật bên ngoài thành, ta cũng không có thể cầu thả xuống tiếp. Cha Mộc Luân há miệng, thấy Phi Tát bị quyết định chủ ý, không thể làm gì khác hơn là cáo lỗi, đại nhân, mặt tướng đi nha. Rút lui. Không muốn chết ở chỗ này theo ta đi. Cha Mộc Luân này vừa nói, đông đảo tướng sĩ rối rít đi theo phía sau hắn, quay đầu chạy. Bất quá thời gian một nén nhang, Phi Tát bị bên người chỉ còn lại có hơn 1000 người. Công tử bọn họ phân binh rồi, không phải là chia binh, hẳn là đường chạy. Bất luận như thế nào, nổ đi qua, giúp bọn hắn bay vùng một thổ. Rầm rầm rầm. Quả bom giống như lạc vũ như vậy, từ Phật bên trong thành rơi vào Phi Tát bị đám người đỉnh đầu. Phi Tát bị, hôm nay liền đưa ngươi đi gặp Dục Cốc Thiết. Tô Trần, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, chó má. Tô Trần suy cười một tiếng. Ngươi một người sống ta cũng không sợ, còn sợ ngươi biến thành ác quỷ. Giết không tha. Từng viên quả bom trùng, Phi Tát bị kể cả bên cạnh hắn hơn ngàn tên lính, nhanh chóng biến mất ở rồi trong khói dày đặc. Sau đó, từng viên khinh khí cầu đuổi theo Trang Mộc Luân cùng với dẫn mấy ngàn người, thẳng đến quả bom hao hết. Công tử không đuổi kịp. Bọn họ chạy quá nhanh, hơn nữa, gió này thế càng ngày càng lớn, chúng ta có ở đây không hạ xuống mà nói, e rằng có rớt, là phong hiểm. Liên tha bọn họ một lần. Tô Trần thở dài. Thiếu chút nữa là có thể đem trên thảo nguyên sở hữu có thể chiến người tiêu diệt. Bất quá Trang Mộc Luân đám người thoát đi, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều không sợ chết. Cha Mộc Luân đám người mặc dù chạy, nhưng bên người cũng chỉ có 2-3 ngàn nhân mã, hơn nữa không ít chiến mã còn bị kinh sợ, đi tứ tán. Coi như là lần nữa tụ tập lại, cũng chưa chắc có thể có 2 ngàn binh mã. Truyền tin Tiết Văn Triệt, Quách Hiếu Khác, tung binh Thảo Nguyên càn quét các bộ, phàm thân cao siêu quá bánh xe người chém. Không phải, công tử. Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ hai người đồng loạt biến sắc. Thân cao vượt qua bánh xe người chém. Này nhánh ra lệnh đi, lớn như vậy trên Thảo Nguyên, sợ là không có người sống. Các ngươi muốn kháng mệnh? Dạ. Buổi chương hết, chương 375. Càn quét Thảo Nguyên các bộ. Xuôi Nam. Chương 375, càn quét Thảo Nguyên các bộ, xuôi Nam. Phàm thân cao siêu quá bánh xe người chém. Tô Trần đây là điên rồi sao? Hắn làm sao dám? Khi thấy Tô Trần truyền tới tin tức sau, Tiết Vạn Triệt cả người cũng bối rối. Làm như vậy cùng huyết tẩy Thảo Nguyên các bộ, khác nhau ở chỗ nào? Không. Sát thực nói, hẳn là phải đem Thảo Nguyên các bộ, toàn bộ giết. Một khi chuyện này truyền ra. Ân. Hắn bản chính là một độc sĩ, hắn tại sao sẽ ở nói danh tiếng? Tướng quân, Tô Tiên Sinh xe này lần lượt chém, chúng ta thật muốn làm tiếp. Hắn là thái tử người. Tiết Vạn Triệt nhìn một cái nói chuyện phó tướng, trên người hắn có thể là có thái tử yêu bài. Phó tướng, mệnh trình sử mặc, Lý Cảnh Hằng hát tiểu nhị nhân chuyển vào Thảo Nguyên, Lý Sùng Nghĩa bí chỉ bảo lâm một đường bắc thượng, giết không tha. Phải. Đình Châu. Quách Hiếu Khác nhìn trong tay tờ giấy yên lặng không nói. Bánh xe chém. Không hổ là độc sĩ. Hoặc là không ra tay, vừa ra tay tiểu muốn đem Thảo Nguyên các bộ giết sạch sành sinh. Tướng quân, Tô Tiên Sinh ở truyền tin chung nói cái gì? Các ngươi tự xem một chút đi. Quách Hiếu Khác tiện tay đem tờ giấy đưa cho bên người tướng lĩnh. Vài người tiến lên trước, nhìn một chút phía trên chữ viết sau, từng cái trừng lớn con mắt. Thí, chuyện này, hắn sẽ không sợ xuống địa ngục sao? Quá tàn nhẫn, làm như vậy không phù hợp chúng ta đại đường. Không phù hợp cái gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tô Tiên Sinh hành động này cực kỳ sáng suốt. Ở từng tên một sắc mặt của tướng lĩnh sợ hai thời điểm, lại là có người đưa ra khác nhau cái nhìn. Đột quyết luôn luôn là chúng ta đại đường đại họa tâm phúc, bây giờ, Thảo Nguyên các bộ hỗn chiến, các bộ tinh nhuệ hao tổn hầu như không còn, chính là chúng ta đem quét dọn thời cơ tốt. Nổ có phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chúng chi, đây là Tô Tiên Sinh mệnh lệnh, chúng ta sao dám vi phạm? Quách Hiếu Khác cười gật đầu một cái, Lâm Chuẩn nói không sai, đây là Tô Tiên Sinh mệnh lệnh, chúng ta làm sao dám vi phạm? Nếu này mệnh lệnh là Tô Tiên Sinh hạ, tiếng xấu cũng là do hắn tới quõng, chúng ta chỉ cần dựa theo mệnh lệnh làm việc liền có thể. Lâm Chuẩn, có mặt tướng, bản tướng mệnh ngươi liền có thể dẫn bộ hạ ngàn người tiến vào Thảo Nguyên, chỗ đi qua không lưu người sống, xuất sinh toàn bộ đưa về Đình Châu. Phải. Lâm Chuẩn lúc này lĩnh mệnh đi. Sau đó, ánh mắt của Quách Hiếu Khác rơi vào mấy người khác trên người, các ngươi còn đang do dự sao? Xin đem quân hạ lệnh giết Thảo Nguyên các bộ. Xin đem quân hạ lệnh. Rất tốt. Quách Hiếu Khác gật đầu một cái, các ngươi mỗi người dẫn dưới quyền binh mã tiến vào Thảo Nguyên. Gia súc có thể giữ lại, người thì không cần. Phải. Phật Thanh biến cố, giống như bắc phong một dạng theo may mắn thoát đi người quyết, mà nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thảo nguyên. Hơn nữa, nay cổ cuồng phong vẫn còn ở xuôi nam, hướng các nước hướng đại đường đi. Vô số thảo nguyên con dân hơi khiếp sợ, vì thế tức giận mắng. Nhưng là lưu cho bọn hắn chạy thoát thân thời gian không nhiều lắm. Theo Tô Trần mệnh lệnh, ở Đình Châu, xương cắt hai nhánh đại quân trung chuyển ra, tự xương cắt, Đình Châu phương hướng, từng nhánh đại đường quân đội sát nhập vào trong thảo nguyên. Trong lúc nhất thời, thảo nguyên các bộ phong thanh hạt lệ, có người trước thời hạn bỏ túi, mang theo mỗi người vợ con lão tiểu thoát khỏi bộ lạc, hướng mạc bắc sâu bên trong đi, né tránh chiến loạn. Có bộ lạc chuẩn bị đầu hàng công việc, vui lòng từ đó cam nguyện trở thành đại đường con dân, chỉ cầu có thể đạt được một chút hy vọng sống. Nhưng mà vô luận là đầu hàng bộ lạc hay lại là thể phản kháng bộ lạc, không có một bộ lạc có thể chạy thoát đường quân chu diệt vận mệnh. Từng cái bộ lạc biến mất khiến cho còn sót lại người kinh hoàng vô cùng. Càng ngày càng nhiều người trong thảo nguyên bộ lạc bắt đầu bắc rời, hướng mặt bắc, hướng càng phương xa thoát đi. Sau 3 ngày, Đình Châu, Tô Trần bọc cẩm bào, co giúp ở trên ghế, đùa bỡn trước mặt đống lửa. Công tử, Quách tướng quân, Tiết tướng quân tới. Mời. Gặp qua Tô tiên sinh. Tiết Vạn Triệt hai người sóng vai đi tới. Tô Trần cười chỉ một bên ghế ngồi, Tiết Vạn Triệt hai người nói cảm ơn nhập tọa. Nhìn vẻ mặt đủ cười, thái độ ôn hòa Tô Trần, hai người thật sự là không nghĩ ra, hắn là thế nào nghĩ tới bánh xe chém. Thảo nguyên các bộ tình huống như thế nào? Hồi Tô tiên sinh, thảo nguyên các bộ đã bị quét dọn hết sạch, lần này tổng cộng là đạp bằng thảo nguyên bộ lạc 30 có cửu, giết địch 10 thất vạn tam hơn ngàn người, tổng cộng là thu được dê bỏ chiến mã đợi ước chừng 200.000 đầu, trước mắt đã lục tục đưa về Trường An thành rồi. Ừ. Tô Trần gật đầu một cái, A Cường. Tôn Cường nắm bản đồ đi tới, mở ra ở trước mặt mọi người. Tô Trần chỉ bản đồ nói, bây giờ thảo nguyên các bộ đã bị diệt, gần đó là còn có một số người miệng may mắn thoát đi, lại cũng không có thành tựu rồi. Tiếp đó, chúng ta chú trọng điểm là con đường tơ lụa nam tuyến mỗi cái nước nhỏ. Nhìn Tô Trần chỉ lâu lan, lại mạt đẳng nước nhỏ, Tiết Vạn Triệt hai người biết, Tô Trần muốn đem những nước nhỏ này cùng nhau vớt. Nhưng vấn đề là, bây giờ bọn họ không có bao nhiêu người mã có thể dùng. Tô tiên sinh, ta biết rõ ngươi muốn càn quét Tây vực các ý tưởng của quốc, nhưng là bây giờ chúng ta thủ hạ binh mã đều đã bỏ vào trong thảo nguyên, có thể sử dụng binh lính cũng không có bao nhiêu. Tô Trần khoát tay một cái, cười ha hả nói, bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói ta Tô Trần là cái gì trong địa ngục đi ra ác ma, là trên trời hạ xuống sát tinh. Tiết Vạn Triệt hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều lúng túng cười một tiếng. Tô tiên sinh làm hết vậy, cũng là vì đại đường, vì biên quan ổn định, những người đó không biết rõ Tô tiên sinh tâm ý, cho nên mới đồn bậy bạ thôi. Tiết tướng quân nói không sai, chẳng qua chỉ là chút lời đồn đãi mà thôi, Tô tiên sinh không cần để ở trong lòng. Đối với Tiết Vạn Triệt hai người khuyên giải an ủi, Tô Trần cũng không để ý, cười nói, ta cũng không thèm để ý những thứ này, bất quá các ngươi có nghĩ tới hay không, này thực ra cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Tiết Vạn Triệt hai người sững sốt. Danh tiếng cũng thúi, ngươi nói đây là chuyện tốt? Tô Trần nhàn nhạt nói, bây giờ hai người các ngươi dưới quyền binh mã, không cách nào nhanh chóng xuôi nam, nhưng là ta có thể. Cộng thêm khoảng thời gian này đến, ta tiếng xấu truyền ra, tin tưởng những nước nhỏ này khi biết thân phận ta sau, hẳn sẽ hết sức kích động. Kích động? Là sợ hãi nhiều một chút chứ? Tiết Vạn Triệt hai người có chút không nói gì. Tô Trần, ngày mai ta sẽ mang người xuôi nam, đi lâu lan các nước đi loanh quanh một vòng. Nghĩ đến, bằng vào ta thí sát, ác ma danh tiếng, cũng có thể để cho những nước nhỏ này suy tính một chút, bây giờ bọn họ tình cảnh. Không thể. Tiết Vạn Triệt hai người đồng thời mở miệng. Tiết Vạn Triệt, Tô tiên sinh, ta biết rõ ý ngươi, nhưng là danh tiếng cuối cùng là danh tiếng, cũng không phải binh mã. Danh tiếng có thể hủy diệt một người, có thể để cho người khác sợ hãi, nhưng tịnh không đủ để trấn nhiếp nắm giữ binh mã nơi tay vương quốc. Bọn họ có lẽ sợ hãi cùng Tô Trần danh tiếng, sợ hãi cùng đại đường thực lực, nhưng nếu là Tô Trần thật liền mang theo 1800 người, đi những thứ này vương quốc khiến cho bọn họ thần phục. Nếu có người lòng mang ý đồ xấu mà nói, Tô Trần bọn họ như thế nào ngăn cản? Kia không được dê vào miệng vọng. Tóm lại là phải thử một chút. Tô Trần thở dài, thái tử truyền tin tới, còn có nửa tháng, hắn liền muốn lên ngôi. Tiết Vạn Triệt hai người nhất thời bừng tỉnh. Từ biết rõ Tô Trần dự định bắt lại toàn bộ Tây vực, vì thái tử lên ngôi chúc mừng sau, bọn họ cũng liền biết rõ Tô Trần tại sao hạ thủ ác như vậy rồi. Bây giờ, thái tử còn có nửa tháng liền muốn lên ngôi, Tô Trần dĩ nhiên là phải đem toàn bộ Tây vực giải quyết. Nếu không, hắn sẽ Trường An thành, như thế nào hướng thái tử chúc mừng? Nhưng là tiên sinh đã bắt lại toàn bộ đội quyết ta. Bằng đội quyết là vì bảo đảm Tây vực an ổn, là vì túi tiền sẽ không thụ đến uy hiếp. Tô Trần mở miệng cười nói, bây giờ, đội quyết cái này không yên ổn nhân tố đã bỏ đi, chúng ta dĩ nhiên là muốn đem này túi tiền nhỏ cho bưng chặt rồi. Tiết Vạn Triệt hai người hội ý gật đầu một cái. Hàng năm, trải qua con đường tơ lụa thương lữ, nhưng là cho những thứ này Tây vực nước nhỏ, đưa cho vô số quan thuế. Bây giờ, bọn họ phải làm chính là đem những này quan thuế thu vào tay. Con đường tơ lụa trung tuyến, phía bắc đường đi đều đã rơi vào trong tay bọn họ, này nam tuyến tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quách Hiếu khác lắc đầu một cái, có thể ta vẫn cảm thấy, Tô tiên sinh chỉ đem đến Vương Huyền Sách bọn họ đi lâu lan các nước, hay lại là nguy hiểm rất. Không sao. Tô Trần khoát tay một cái, Trường An bên kia lại đưa tới một nhóm vũ khí, tự vệ là dư giả rồi. Mau sớm giải quyết Tây vực các nước sự tình, ta cũng thuận lợi hồi Trường An. Nơi này thật sự là quá lạnh. Thấy Tô Trần quyết định chủ ý, Tiết Vạn Triệt cùng Quách Hiếu khác cũng không quên đủ, mà là thương lượng với Tô Trần một cái hạ đối sách. Hơn nữa liền Tô Trần an toàn, lại làm một ít an bài. Cứ việc Tô Trần không muốn, nhưng là dựa theo Tiết Vạn Triệt hai người giải thích, hắn thân là đại đường người, đi lâu lan các nước, tương đương cùng đi sứ, cách thức không thể thấp. bên người ít nhất phải mang theo 1.500 tinh nhuệ, như vậy mới có thể cho thấy đại đường uy nghi. Đối với lần này Tô Trần không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chỉ là, để cho Tô Trần không nghĩ tới là, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc hai người, nhưng là mang theo 600 người, canh giữ ở bên ngoài phủ. Các ngươi không phải tiến vào thảo nguyên rồi sao? Tô Trần đại cảm thấy ngoài ý muốn, thế nào trở về nhanh như vậy? Lý Cảnh Hằng cười nói, chúng ta đi sâu vào thảo nguyên 2000 dặm, dọc theo đường đi quét ngang không ít bộ lạc, xa hơn bắc sẽ không có ai rồi, thật sự bằng vào chúng ta liền áp tại gia súc trở lại. Trình Sử Mặc, tối hôm qua nửa đêm trở lại. Lý Cảnh Hằng gật đầu một cái, đúng. Tiết tướng quân cùng Quách tướng quân bọn họ nói ngươi phải đi lâu lan các nước sự tình, chúng ta liền chủ động xin đi, bảo vệ an toàn của ngươi. Này 600 người, là ta cùng Trình Sử Mặc dưới quyền tinh nhuệ, người người dũng vũ phi phàm, không dám nói lấy một chọn 10, nhưng ít ra ngăn trở 3-5 người không thành vấn đề. Trình Sử Mặc hoàn toàn có thể bảo đảm tiên sinh an toàn. Tô Trần gật đầu một cái, Tiết Vạn Triệt bọn họ đâu? Lý Cảnh Hằng, Tiết tướng quân bọn họ bận rộn đến đêm khuya, bây giờ hẳn đã ngủ rồi, cũng dặn bảo nhờ chúng ta, cho ngươi không muốn đi tìm bọn họ rồi. Tô Trần cười một tiếng, Tiết Vạn Triệt hai người ngược lại là xảo quyệt. Lo lắng cho mình không đồng ý Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc đi theo hắn cùng nhau xuôi nam, cho nên liền trước thời hạn tìm xong rồi mở cớ. Đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường thôi. Tô Trần lên xe ngựa, ở hơn 2000 tinh nhuệ dưới sự hộ tống đi ra khỏi cửa thành. Trên cổng thành, Tiết Vạn Triệt áp, có này 2000 tinh binh, những thứ kia nước nhỏ cũng không đến nổi làm khó hắn. Quách Hiếu Khác, ta ngược lại thật ra không lo lắng những thứ kia nước nhỏ làm khó hắn, ta lo lắng là hắn muốn làm khó những thứ kia nước nhỏ a. Tiết Vạn Triệt nhất thời trầm mặc. Buổi chương hết, chương 376. Ra khỏi thành nên đón. Hiến tế thánh nữ chương 376, ra khỏi thành nên đón, hiến tế thánh nữ Lâu Lan Quốc, làm thành con đường tơ lụa nam bộ đường dây một cái trọng yếu nước nhỏ, tây tiếp được cường, đông tiếp Dương Quan. Không chỉ có chiếm cứ có lợi địa thế, cùng thời điểm phải không thiếu thương lữ đồ vật lui tới tiếp liệu trọng yếu điểm. Ở nam tuyến đoạn này, phân bố rất nhiều nước nhỏ, như Lâu Lan, Nhược Hương, Lại Mạn, Tinh Tuyệt đẳng các loại. Những nước nhỏ này dân cư mặc dù không nhiều, nhưng là bằng vào địa lý ưu thế, cộng thêm phong phú quan thuế, khiến cho những nước nhỏ này tất cả đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Tô Trần đám người nam loại kém nhất đứng, đó là Lâu Lan Quốc. Từ xưa tới nay, liền có đủ loại liên quan tới Lâu Lan Quốc truyền thuyết, trong đó đa số thi thử. Trong đó lấy Vương Xương Linh không phá Lâu Lan cuối cùng không trả nổi danh nhất. Can quân tử Dũng cha xét được tin tức, Lâu Lan Quốc quốc quân cũng không phải là cái gì nữ vương, mà là một vị tên là Nhâm Tuất Đoá không nam tử. Nhân Lâu Lan cùng Hung Nô lâu nơi, đem họ cũng nghiêng về cùng Hung Nô. Vẫn chính là duy trì sa mạc Minh Châu cao ngạo. Vô luận là cường hán hay lại là thịnh đường, đối Lâu Lan mà nói, đều là một cái xa cuối chân trời vương triều, cùng bọn chúng cũng không có quan hệ gì. Phía sau cánh cửa đóng kín, như cũ quá chính mình thời gian. Nhưng là lần này không được. Làm 2000 đường quân sứ thần đội ngũ xuất hiện ở Lâu Lan quốc biên giới sau, Lâu Lan Vương Nhâm Tuất Đoá không trước tiên lấy được tin tức. Vương thượng, thần vừa mới nhận được tin tức, đại đường sứ thần Tô Trần dẫn 2000 tinh binh hướng Thiên Bùn thành tới. 2000 tinh binh? Nhâm Tuất Đoá không cau mày nhìn sang. Sứ thần mang theo binh, đây là rất thường gặp sự tình. Dù sao, dọc theo con đường này như là đụng phải rồi nguy hiểm gì mà nói, có tinh binh bảo vệ, cũng có thể chuyển nguy thành an. Nhưng vấn đề là Tô Trần người này không phải ở Thảo Nguyên đại sát một phen sao, làm sao sẽ thành đại đường sứ thần tới Lâu Lan rồi hả? Đây là sứ thần sao? Vương thượng, Tô Trần người này lòng dạ ác độc, tâm tính ác độc, lần này tới ta Lâu Lan quốc, là họa không phải là phúc a. Không sai, hắn lần này cầm quân 2000 tới ta Lâu Lan, có thể là muốn để cho chúng ta Lâu Lan quy thuận. Quy thuận đại đường. Nhâm Tuất Đoá không khoát tay một cái, cắt đứt mọi người mà nói. Quy thuận đại đường chuyện này, cũng không phải là không có người đề cập tới, nhưng là, hắn là nhất quốc chi quân, quy thuận đại đường sau đó, phía trên bỗng dưng nhiều một cha. Thập phần khó chịu. Cường hán chúng ta cũng không có coi vào đâu, một cái đường triều lại có thể thế nào? Nhâm Tuất Đoá không vẻ mặt bình tĩnh, hơn nữa, hắn lần này là đánh sứ thần cờ hiệu đến, bản vương không tin, hắn dám đối với ta Lâu Lan quốc độc thủ. Vương thượng, không thể không phòng a. Ừ, truyền lệnh các thành phòng bị, đồng thời sắp xếp quan chức đi nên đón. Vương thượng anh minh. Nhưng còn có chuyện tình khác. Lúc này, một tên quan chức đi ra, khởi bẩm vương thượng, thánh nữ vẫn là giữ vững quy thuận đại đường, di chuyển nơi đây. Nhâm Tuất Đoá không sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bản vương đã cho nàng nhiều lần sửa đổi cơ hội, nàng thật không ngờ chấp mê bất ngộ. Thông báo cả nước, thánh nữ đã bị tà linh chiếm cứ thân thể, làm đem hiến tế thiên thần, lấy bình thiên thần cơn giận. Ừ. Thiên Bùn bên ngoài thành. Tô Trần bén màn xe lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa thành nhỏ. Tương đối cùng đại đường cảnh thành trong chỉ mà nói, này Thiên Bùn thành dĩ nhiên là không đáng nhắc tới. Thậm chí so với Yên Kỳ quốc vương thành, Cao Xương thành các loại, cũng là tiểu vu thấy đại vu. Dù sao dân cư chỉ có hơn 10000, dựa vào đến qua lại thương lữ phát triển, lại có thể có nhiều đại năng lực. Công tử, người đến. Tôn Cường chỉ xa xa một đám người, cao mày nói, nghĩ đến là Lâu Lan quốc vương, biết được công tử tới tin tức, phái người trước tới đón tiếp công tử, tại sao quốc vương không có tự mình trước tới đón tiếp? Phải là, Tô Trần gật đầu một cái, chúng ta đánh nhưng là sứ thần danh hiệu a. Kia cũng quá đáng đi. Tôn Cường lơ đễnh. Tuy nói Tô Trần đánh đại đường cờ hiệu đến, nhưng là bên người 2000 tinh binh có thể không phải làm giả. Lâu Lan quốc vương lại chỉ an bài một ít quan chức trước tới đón tiếp, đây là không chút nào đem Tô Trần coi ra gì. Công tử, ta có thể không phải chuyện thêu dệt con a. Thấy Tô Trần nhìn mình, Tôn Cường vội vàng biểu lộ chính mình lập trường. Tô Trần cười một tiếng, ngươi nói đúng. Tôn Cường, à, hạ quan cờ không di chát, đại biểu Lâu Lan quốc hoan nghênh đại đường sứ thần. Làm phiên cờ không di chát đại nhân. Tô Trần thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra, tại sao không thấy Nhâm Tuất Đoá không trước tới đón tiếp? Cờ không ánh mắt của Di Chát lãnh đạm mấy phần, Tô đại nhân, ngươi là đại đường sứ thần, muốn ta vương trước tới đón tiếp, có phải hay không là thật là quá đáng? Ta đại đường là thiên triều thượng quốc, càn quét rất nhiều khương phục, bọn ngươi phiên bang nước nhỏ, làm mời ta như kính thần. Buồn cười. Cờ không Di Chát lắc đầu một cái, ta Lâu Lan quốc từ đầu tới cuối duy trì trung lập, cùng các nước hữu hảo lui tới, chưa bao giờ từng. Các ngươi từng giết Hán triều sứ thần, từng cướp ta đường triều thương lữ. Tô đại nhân là tới hưng sư vấn tội, là cho các ngươi cơ hội sống sót. Tô Trần thanh âm lại lần nữa truyền tới, nói cho Nhâm Tuất Đoá không, hôm nay giữa trưa trước, hắn nếu không tự mình trước tới đón tiếp, ta liền nổ thiên bùng thành. Cờ không Di Chát sắc mặt hơi đổi một chút, Phật thành bị tạc hủy sự tình, hắn chính là nghe chân thiết. Bây giờ Tô Trần lại bởi vì vương thượng không có trước tới đón tiếp, liền muốn nổ thiên bùng thành. Quả nhiên lòng dạ ác độc. Tô đại nhân xin chờ một chút, ta đây phải đi thông báo vương thượng. Đối mặt cứng rắn như thế Tô Trần, Cờ không Di Chát trầm ngâm chốc lát, lúc này cáo lỗi rời đi. Công tử, chúng ta thật liền ở chỗ này chờ bọn họ vương tới đón tiếp chúng ta. Nếu không lặng. Tô Trần cười đưa tay ra mời vương người, ta nhưng là đại biểu đại đường. Tôn Cường hội ý gật đầu một cái. Vương Huyền Sách bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng dần dần dương lên một tia độ cong. Lâu Lan quốc, chớ tự lầm nha. Vương thượng, vương thượng, việc lớn không tốt rồi vương thượng. Cờ không Di Chát tốc độ cực nhanh xông vào vương cung. Khi nhìn đến Nhâm Tuất Đoá không trong ngay mắt, liền chuyển cáo rồi Tô Trần ý tứ. Nhâm Tuất Đoá không sầm mặt lại, hắn thật lớn mật, lại để cho bản vương tự mình nên đón. Vương thượng bất giận. Tô Trần mấy ngày trước đây mới nổ hư Phật thành, hôm nay chạy tới chúng ta Thiên Bùn thành diêu võ dương oai, thật không đem chúng ta Lâu Lan quốc coi vào đâu. Đừng làm loạn, đột quyết cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng chi chúng ta Lâu Lan quốc đây. Vương thượng, thần cảm thấy, vì ta Lâu Lan hơn 10.000 trăm họ an ủi, hay lại là tự mình ra khỏi thành nên đón đi. Đúng vậy vương thượng, Phật thành so với chúng ta Thiên Bùn thành lớn hơn. Vương thượng nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Vương thượng nếu là giận mà nói, chúng ta đại khái có thể đem lửa gạt vào trong thành, rồi sau đó. Đối mặt từng cái nói lên đủ loại đề nghị đại thần, Nhâm Tuất Đoá không suy tư nhiều lần, khoát tay cắt đứt mọi người tranh chấp. Vì Thiên Bùn bên trong thành trăm họ an toàn, bản vương bị chút tuổi thần bằng cái gì? Truyền lệnh, bản vương tự mình ra khỏi thành nên đón đại đường sứ thần. Vương thượng anh minh, tránh lui. Từng tên một vương cung cận vệ, xua đổi trên đường phố người đi đường. Khi nhìn đến vương thượng hành dinh sau, trên đường phố trăm họ rối rít tứ tán, thiếu kỳ nhìn quanh. Đại vương xuất cung rồi hả? Sẽ không phải là bởi vì bên ngoài thành đại đường sứ thần chứ? Lại không thể là bởi vì thánh nữ sự tình sao? Nhất định là bởi vì thánh nữ, muốn biết rõ thánh nữ năm đó nhưng là đại vương tự mình thẩm định tuyển chọn đi ra, thị phụng thiên thần, bây giờ thánh nữ không để ý thánh quyến, khinh nhẫn thiên thần, đại vương tự nhiên thống hận vô cùng. Nhưng là bên ngoài thành có đại đường sứ thần, còn mang theo 2000 tinh binh đây. 2000 tinh binh thế nào? Chúng ta Thiên Bùn bên trong thành không phải cũng có 800 tinh binh sao? Ở rất nhiều trăm họ trong tiếng nghị luận, Nhâm Tuất Đoá buôn bán quần áo biên, ở thị vệ đại thần vây quanh, đi ra Thiên Bùn thành. Ngay tại lúc đó, Tôn Cường đám người trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh. Quả nhiên nột. Không cường ngạnh một chút, người khác cũng khi người dễ khi dễ. Công tử, Nhâm Tuất Đoá không tới. Ồ, Tô Trần bén màn xe lên. Nhâm Tuất Đoá không từ hành trình chung đi xuống, mặt đầy gió xuân đi tới, Tô Trần đại nhân, tiểu vương công vụ bận rộn. Nhiều có chỗ đắc tội, xin Tô Trần đại nhân chớ trách. Tô Trần cười đi xuống xe ngựa, đại vương khách khí, để cho đại vương tự mình chào đón, tại hạ cũng là ấy này à. Ấy này cái rắm. Nhâm Tuất Đoá không tâm lý thầm mắng một tiếng, trên mặt cười doanh doanh, kéo Tô Trần tay nói, ta Lâu Lan vương quốc cùng đại đường luôn luôn hữu hảo, hôm nay Tô Trần đại người đại biểu đến đại đường tới, tiểu vương đã chuẩn bị xong tiệc rượu, mời Tô đại nhân chớ cự tuyệt. Làm phiền. Tô đại nhân mời. Đại vương trước hết mời. Tô Trần hai người vừa nói vừa cười, sóng vai đi vào Thiên Bùn thành. Về phần Vương Huyền Sách đám người, tự nhiên có người sắp xếp. Nhưng là ở sắp xếp Tôn Cường đám người thời điểm, những quan viên này lại là đụng phải rồi đinh mềm. Xin lỗi, chúng ta là công tử gia đình. Tôn Cường vẻ mặt bình tĩnh nói, hoặc là chúng ta bây giờ đi theo công tử, hoặc là chúng ta đi tìm các ngươi đại vương. Cờ không Di Chát. Đi theo đi, đi theo đi. Tô Trần hai người đi xong bay, Nhâm Tuất Đoá không cực tận tình địa chủ, nhiệt tình vì Tô Trần giới thiệu Lâu Lan phong thổ nhân tình. Tô Trần gật đầu không ngừng phù hợp, ca ngợi không ngừng. Lời xã giao người người cũng sẽ nói, chỉ là có nguyện ý hay không thuyết phục. Bất quá khi nhìn đến xa xa không ít trăm họ tụ tập sau, Tô Trần có chút hiếu kỳ hỏi, đại vương, những thứ kia trăm họ tại sao tụ tập? Chẳng qua chỉ là một ít chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Nhâm Tuất Đoá không qua loa một câu lấy lệ, liền phải dẫn Tô Trần hướng vương cung đi, nhưng là Tô Trần lại hiếu kỳ dừng bước. Không bằng chúng ta qua xem một chút đi. Chuyện này, Nhâm Tuất Đoá không trầm ngâm, bất đắc dĩ gật đầu nói, cũng được, thánh nữ dù sao cũng là bản vương tự mình thẩm định tuyển chọn, bây giờ hiến tế thiên thần, bản vương cũng nên tại chỗ. Thánh nữ, Tô Trần vẻ mặt hiếu kỳ. Nhâm Tuất Đoá không giải thích, là ta Lâu Lan quốc trùng, thuần khiết nhất, xinh đẹp nữ tử. Nàng là đến gần nhất thiên thần người. Không phải, các ngươi Lâu Lan quốc cũng làm thảo nguyên một bộ kia. Tô Trần mặt có cổ quái đi theo Nhâm Tuất Đoá không, đi tới hiến tế sân. Một tòa bằng gỗ trên đài gỗ, thánh nữ một bộ quần trắng, bị trói ở trên cột gỗ, ở sàn gỗ bốn phía, chất đầy củi khô. Tựa hồ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cái này dị vực phong tình cô nương cũng sẽ bị ngọn lửa đốt người, đưa về thiên thần bên người. Đại vương đến. Hô lạp lạp. Trong ngay mắt, tụ tập vây xem đông đảo Lâu Lan trong họ, rối rít quỳ xuống. Đại vương và thuế. Nhâm Tuất Đoá không, ngươi chấp mê bất ngộ, không để ý Lâu Lan quốc hơn 10.000 an nguy của bách tính, nhất định sẽ bị vạn quỷ chiếm đoạt, vĩnh trầm địa ngục. Buồn chương hết, chương 377. Trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi làm người ta bật cười. Chương 377, trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi làm người ta bật cười. Chặt chặt. Cái này thánh nữ thật là phách lối dáng vẻ. Tô Trần có chút hăng hái đánh giá thánh nữ, mặc dù là bị trói ở cái cột gỗ, nhưng là khoan hay nói, buộc chặt thánh nữ dây thừng, nhưng là đem thánh nữ đầy đặn vóc người thể hiện tinh tế. Hơi có mấy phần mai rùa buộc mỹ cảm, liền rất kỳ quái. Bị thánh nữ ngay trước như vậy mặt người nổi giận, nhân tuất đoá bố sắc mặt rất khó nhìn. Nga tiểu, ban đầu bản vương thẩm định tuyển chọn ngươi vì thánh nữ, cho ngươi thị phụng thiên thần khoảng đó, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần hủy bỏ bản vương, khinh nhẫn thiên thần chỉ ý. Bây giờ, bản vương thuận theo ý dân, đưa ngươi đi gặp thiên thần. Phóng dám. Nhân tuất đoá bố lời còn chưa dứt, liền bị Nga tiểu phẫn nộ cắt đứt, xông đổi dòng, thịnh đường tây tiến, ta Lâu Lan quốc theo lý thuận theo thiên lý, uy thuận đại đường để mưu cầu một chút hy vọng sống. Mà ngươi thân là Lâu Lan quốc vương, lại lừa bịp trăm họ, cố ý cùng thịnh đường đối kháng, cố ý lưu ở nơi đây, ngàn vạn con dân sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết ở chỗ này. Tô Trần Đại cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía một bên Nhâm Tuất Đoá Bố. Cái này thánh nữ, thật giống như có ý đồ. Tô đại nhân đừng nghe này yêu nữ một bên nói bậy nói bạn. Đi theo Nhâm Tuất Đoá Bố bên người quan chức, gấp bận rộn mở miệng giải thích, chúng ta Lâu Lan quốc cùng đại đường luôn luôn thân cận, làm sao có thể cùng đại đường đối kháng đây. Tô Trần cười gật đầu một cái, bất quá này thánh nữ lời muốn nói xông đổi dòng lại là chuyện gì xảy ra? Nhâm Tuất Đoá Bố trầm giọng nói, cũng là bởi vì nàng chọc giận tiên thần, đưa đến chạy qua ta Lâu Lan quốc chú Tân Sông, đường vòng đi. Tuy nói bản vương đã từng trước sau tập trung nhân thủ, vắt ngang chú Tân Sông, hoa tiêu vào Lâu Lan, nhưng cuối cùng là khó thoát nước chảy khô khốc hình dáng. Cho nên, bản vương quyết định đem hiến tế cho thiên thần, dẹp loạn thiên thần lửa giận, hy vọng chú Tân Sông có thể trở về quay, giải quyết ta Lâu Lan quốc nguồn nước vấn đề. Tô Trần nhất thời vui vẻ. Đó là bởi vì các ngươi lạm chém tóc rối bời, đưa đến đất màu bị trôi, gió cắt xâm nhập, chú Tân Sông mới có thể đổi đường. Bây giờ lại toàn bộ đoán ở trên người Nga Kiều, nói là nàng tiết độc thiên thần, đưa đến thiên thần nổi giận, gây thành rồi như vậy đau khổ. Ách, thật giống như đây cũng là rất nhiều bộ lạc, thường thường trợ lý tỉnh. Gặp chuyện không quyết định được, trước hiến tế một người lại nói. Đại vương, thời điểm không còn sớm, nên độc thủ. Phương mới mở miệng vị đại thần kia, lúc này mở miệng nói, lúc giá trị giữa trưa, chính là hiến tế yêu nữ thời điểm. Nhâm Tuất Đoá Bố gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng, nhưng là bị Tô Trần ngăn cản. Tô đại nhân, đừng nóng, ta còn có chút việc, cũng muốn hỏi hỏi nàng. À. Nhân Tuất Đoá Bố đám người tất cả đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tô Trần một cái đường chiều người, hắn và Nga Kiều giữa có quan hệ gì sao? Hắn lại muốn hỏi gì? Mọi người nghi ngờ thời điểm, Tô Trần đã tới Nga Kiều chỗ bên dưới sàn gỗ phương. Xông đổi dòng, quy thuật đại đường, giữa hai người này có cái gì trực tiếp liên là sao? Ánh mắt của Nga Kiều ở trên người Tô Trần quét qua, ngươi là đường chiều người, có thể là sứ thần. Mỉm cười Tô Trần nói, ngươi nói một chút ý tưởng. Nga Kiều trầm giọng nói, những năm gần đây, các thành các nơi trong họ, số lớn chặt rừng cây, xây cất khách sạn nhờ vào đó nhu cầu qua lại thương lữ chi tài sản. Trên trời hạ xuống đại thủy, trên núi bùn cát không thể kiên trì được nữa, không ngừng sụp đổ, hướng mất một cái có một cái thôn, đây là nhân họa mà không phải là thiên tai. Bây giờ chú Tân Sông đổi đường, đó là tốt nhất chứng minh. Nhưng là lên tới Nhâm Tuất Đoá Bố, cho tới Lê Dân Bách Tính, bọn họ chú ý lại là địa phương nào có nước, từ chỗ nào điều thủy, thậm chí là trục thủy mà ở, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới như thế nào bảo đảm nguồn nước. Đó là bất kể bọn họ làm bao nhiêu đều là không công, chỉ có thể ra tốc Lâu Lan quốc tan vỡ. Thêm nữa đại đường đối đột quyết dụ binh, đó là lúc này không thể nghi ngờ là nhất hướng đại đường quy thuận thời cơ. Chỉ cần Lâu Lan hướng đại đường quy thuận, liền có thể hướng đại đường biên giới di chuyển. Thứ nhất có thể cực lớn tránh cho Lâu Lan quốc con dân sinh hoạt tại trong rừng núi, thứ hai có thể để cho mọi người không cần bởi vì nguồn nước lo lắng. Tô Trần sờ cầm một cái, không thể không nói, này thánh nữ vẫn có chút ánh mắt. Vô luận là điều thủy hay lại là trục thủy mà ở, đều là thập phần bị động, một khi nguồn nước khô kiệt, bọn họ thì không khỏi không lại lần nữa thay đổi lạc cư điểm. Cái này cùng Thảo Nguyên bộ lạc lại là có hiệu quả như nhau chỗ. Đều tại đuổi theo, tươi tốt nhất bèo khu vực, ở nơi nào chủ đóng, chăn nuôi chăn dê. Người đã biết rõ, là bởi vì quá nhiều người chặt cây cối, đưa đến sông đổi dòng, tại sao không có nghĩ qua trồng trọt cây cối, gia cố dòng sông. Quá muộn. Nga Kiều lắc đầu một cái, nếu là sớm 10 năm mà nói, có lẽ sẽ có cơ hội. Tô Trần, nếu như đổi thành ngươi là Lâu Lan quốc vương, ngươi sẽ làm gì? Nga Kiều cao mày nhìn một chút Tô Trần, lại nhìn một chút sắc mặt âm trầm lại không nói tiếng nào Nhâm Tuất Đoá Bố đám người, trầm ngâm nói, trước tiên hướng đại đường thần phục, nhờ vào đó đổi lấy đại đường che chở, đồng thời có thể được đại đường nhất định giúp rút. Theo ta được biết, vô luận là Cam Châu, Túc Châu hay lại là Lan Châu địa giới, đều là đất rộng người thừa, con sông mặc dù không nhiều, nhưng là xa mạnh hơn Lâu Lan hơn nhiều. Nếu là có thể di chuyển đến những chỗ này, Lâu Lan hoàn toàn có thể để tránh cho nguồn nước chưa đủ vấn đề. Nhưng là, điều này cần hy sinh thân là Lâu Lan vương quyền trôi. Mà đây cũng chính là, hắn tại sao không muốn hướng đại đường quy thuận, không muốn di chuyển nguyên do. Cho dù là bây giờ Lâu Lan quốc không có thủy, ra rối loạn, Nhân Tuất Đoá Bố vẫn chính là Lâu Lan quốc vương, hắn nắm giữ đến cực đại quyền trôi. Người bình thường không có nước, cùng hắn một cái quốc vương có quan hệ gì? Nhưng nếu là quy thuận đại đường rồi, không chỉ có phía trên nhiều một cha, hắn quyền bính cũng sẽ phải chịu cực lớn suy yếu, dần dần mất quốc vương quyền lợi. Về phần di chuyển vậy thì càng không cần nói nhiều, cũng rối loạn bộ, ai còn quan tâm ngươi có phải hay không là quốc vương? Mọi người sở cầu chẳng qua chỉ là còn sống hai chữ thôi. Đùng đùng. Tô Trần vỗ tay một cái, nghe ngươi lời nói, tựa hồ cũng không phải một mực sinh hoạt tại Lâu Lan Quốc. Ngạc hiểu, ta thở nhỏ sinh hoạt tại đại đường, sau theo cha kinh thương đi Ba Tư, bởi vì trên đường đụng phải ăn cướp, sau lưu chuyển đến Lâu Lan Quốc, trở thành Lâu Lan Quốc thánh nữ. Tô Trần gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Nhâm Tuất bà bố, người này ta muốn rồi. Nhâm Tuất bà bố. Cờ Không Di Chát cười nói, Tô đại nhân như là ưa thích như vậy nở nàng cô nương, chúng ta Lâu Lan Quốc phần nhiều là, hạ quan cái này thì cho ngươi sắp xếp, về phần này yêu nữ. Không, ta nói chính là nàng. Tô Trần cắt đứt Cờ Không Di Chát mà nói, chỉ Nga Kiều nói, nàng, ta sở hữu rồi. Cờ Không Di Chát trầm mặc, ánh mắt u nhìn về phía một bên Nhâm Tuất bà bố. Đây chính là hắn muốn giết người. Bây giờ Tô Trần nhưng là muốn bảo vệ Nga Kiều, làm sao đây? Tô đại nhân, cô gái này lưu chi không rõ, không bằng thật sớm đưa nàng đi thiên thần trước mặt chịu phạt tương đối khá. Nhâm Tuất bà bố chậm rãi mở miệng, bản vương đem sẽ đích thân cho Tô đại nhân sắp xếp một ít thị nữ, bảo đảm bộ dáng cùng vóc người cũng so với nàng rất nhiều. Tô Trần lắc đầu một cái, những cô nương kia chưa chắc có nàng như vậy kiến thức. Tương đối cùng Nhâm Tuất bà bố, Tô Trần cảm thấy Nga Kiều càng có ánh mắt. Có lẽ là bởi vì ngồi ở vị trí cao duyên cớ, hay hoặc giả là bởi vì không muốn bỏ qua nhà mình nghiệp, Nhâm Tuất bà bố biết rõ Nga Kiều đề nghị là được, nhưng vẫn là đối Nga Kiều những thứ này đề nghị làm như không thấy. Nếu là đem Nga Kiều nâng lên mà nói, này Lâu Lan Quốc hơn 10.000 danh trăm họ, nhất định nếu so với ở Nhâm Tuất bà bố dưới sự thống trị càng thoải mái hơn. Nhâm Tuất bà bố nhìn Tô Trần mang đến những người đó tay, trầm ngâm mở miệng nói, đã có Tô đại nhân bảo đảm, kia bản vương liền tha cho nàng một lần. Người đâu, đem nàng đưa đi dịch trạm, thật tốt tắm rửa ăn mặc một phen, hầu hạ Tô đại nhân. Phải. Nga Kiều bị thả, nhưng là nàng lại không vui. Lấy nàng đối Nhâm Tuất đoá bố hiểu, Tô Trần bọn họ có thể phải có phiền toái. Đa tạ đại vương thành toàn bộ. Tô Trần cười nói tiếng cảm ơn. Nhâm Tuất đoá bố khoát tay một cái, chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, Tô đại nhân thích liền cầm đi, đi, Tô đại nhân mời theo ta vào cùng nghỉ ngơi. Đại vương mời. Tô Trần cười một tiếng, cho một cạnh bạch lang nháy mắt sau, liền cùng Nhâm Tuất đoá bố đi vương cung. Theo Nhâm Tuất đoá bố đi vào vương cung, Tô Trần bị an bài ở khoảng cách Nhâm Tuất đoá bố gần đây vị trí, lấy biểu dương hắn đối đại đường coi trọng. Theo mọi người ngồi xuống, không cần dư thừa phân phó, vương cung nội cùng nữ môn, bọn thái giám liền bưng đủ loại mỹ thực đi vào. Đồng thời, còn có một mọi người vui sư, vũ cơ, để cho chúng ta hoan nghênh đại đường tới sứ thần Tô Trần Tô đại nhân. Nhâm Tuất đoá bố cười giơ ly rượu lên. Đối với Nhâm Tuất đoá bố nhiệt tình hoan nghênh, Tô Trần nhưng là khịt mũi coi thường. Muốn biết rõ, ở tại bọn hắn đến tiên bùn dưới thành thời điểm, Nhâm Tuất đoá bố nhưng là vẹn vẹn an bài một cái quan chức trước tới đón tiếp. Như thế trước ngạo mạn sau cung kính hình dáng, nghĩ chi làm người ta bật cười. Đa tạ đại vương khoản đãi. Tô Trần cười giơ ly rượu lên, mọi người cùng uống. Để ly rượu xuống, Nhâm Tuất đoá bố cười nói, nghe nói Tô đại nhân vẹn vẹn mang theo hơn ngàn nhân mã, ngay tại dục cốc thiết Phật thành đại náo một trận, hơn nữa đem toàn bộ Phật thành cho giết, không biết chuyện này là thật hay giả. Nửa thật nửa giả. Tô Trần cười một tiếng, ngược lại là bởi vì cùng Phi Tát bị bọn họ ý kiến không hợp, đánh một trận mà thôi, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem Phật thành cho nổ. Về phần đồ thành cái gì, tuyệt không phải là tại hạ ý định ban đầu, thật sự là song phương khai chiến, có liên lụy đó là không thể tránh được sự tình. Có liên lụy, liền trực tiếp đem Phật thành cho nổ. Dân chúng trong thành, không chết cũng bị thương, chạy trốn chi người lác đác. Cờ Không Di Chát có ý riêng, Tô đại nhân lần này mang theo 2000 tinh binh, thế không thể đỡ thế, tới chúng ta Lâu Lan Quốc, thật sự là làm người ta nhìn mà sợ a. Tô Trần lạnh nhạt nói, tới đây không phải hy vọng chư vị nhìn mà sợ, mà là hy vọng chư vị có thể suy tính một chút ý tưởng của thánh nữ. Ừ. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của Tô Trần, nhất thời thêm mấy phần lãnh ý thánh nữ ý tưởng gì? Không phải là quy thuận đại đường, thậm chí di chuyển tiến vào đại đường địa giới, từ nay trở thành đại đường người. Có thể như vậy thứ nhất, bọn họ những người này làm sao bây giờ? Nhâm Tuất đoá bố gõ bàn một cái, cười doanh doanh hỏi đây là đại đường hoàng đế ý tứ, hay lại là Tô Trần đại nhân cá nhân ý tưởng? Đương nhiên là cá nhân ta ý tưởng. Tô Trần thẳng thắn nói, vậy hạ cùng thái tử trước mắt hẳn còn không có như vậy dự định. Một tên quan chức không nhịn được rêu cợt nói, đã như vậy, tại sao Tô đại nhân sẽ có tự tin như vậy? Tô Trần cười doanh doanh cầm lên bầu rượu, Lâu Lan so với Đột Quyết như thế nào? Thiên Bùn Thành so với Phật Thành thì như thế nào? Buồn chương hết, 22411114 chương 378. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chương 378. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hà, công tử quả nhiên không nhịn nổi. Nói vớ bẩn, công tử minh rõ là coi trọng cô gái này tài hoa. Thế nào ta không nhìn ra? Ngươi mù. Từ Dũng đảo cặp mắt trắng dã, đem ám điều tra chung đi ra binh lực bố phòng đồ, giao cho Vương Huyền Sách mấy người, đây là Thiên Bùn Thành binh lực bố phòng đồ, tất cả mọi người nhìn kỹ một cái, nếu là xuất hiện biến cố mà nói, cũng tốt kịp chuẩn bị. Lý Cảnh Hằng, Tô Minh là muốn đối Thiên Bùn Thành động thủ sao? Từ Dũng lắc đầu một cái, công tử không nói, nhưng là mệnh điều tra ta binh lực bố phòng đồ chuyện này, ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Tiết Lễ cười nói, không chi phí tâm suy đoán, công tử rất nhanh sẽ biết Tử Vương cung trở lại, đến lúc đó chúng ta ngay mặt hỏi thăm một chút không phải biết sao? Đây cũng là. Mọi người rối rít gật đầu. Nhưng vào lúc này, Bạch Lang từ bên ngoài vội vã chạy vào. Bạch Lang, binh lực bố phòng đồ tới tay sao? Đã tới tay rồi. Từ Dũng chỉ trên mặt bàn binh lực bố phòng đồ nói, công tử cho ngươi trở lại. Bạch Lang gật đầu một cái, công tử có thể là muốn bức đua thoái vị rồi, chỉ sợ Nhâm Tuất đoá bố sẽ độc thủ. Cho nên, ta liền vội vàng hồi tới tìm các ngươi rồi, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng công tử. Nghe vậy, Vương Huyền Sách sắc mặt hơi đổi một chút, công tử lỗ mãng. Nếu là Tô Trần thật muốn động thủ mà nói, hoàn toàn có thể lúc rời vương cung sau. Chỉ phải rời đi vương cung, thì có 2000 tinh binh bảo vệ, nhân tuất đoá bố muốn đối Tô Trần động thủ, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, Tô Trần người còn trong vương cung, liền muốn đối nhân tuất đoá bố bức đua thoái vị, vô cùng có khả năng đem làm phát bực rồi. Chính bởi vì, thỏ nóng này còn cắn người đây, huống chi nhân tuất đoá bố hay lại là Lâu Lan quốc vương. Đã như vậy, vậy thì chớ ngẩn ra đó. Tiết Lễ trầm giọng nói, bất luận như thế nào, công tử cũng không thể có chuyện. Không sai. Từ Dũng cười ha hả vỗ tay một cái, công tử bên người còn có Tôn Cường đám người bảo vệ, coi như là nhâm tuất đoá bố đối công tử động thủ mà nói, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ bắt hắn lại môn. Chúng ta bây giờ phải làm là, như thế nào khống chế được Thiên Bùng Thành. Chỉ cần khống chế được Thiên Bùng Thành, như vậy nhâm tuất đoá bố, đó là cá nằm chết thớt, bọn họ nghĩ thế nào nắn bóp liền thế nào nắn bóp. Vương Huyền Sách đám người rối rít gật đầu, đây cũng là một không tệ chủ ý lúc này, Nga Kiều xuất hiện ở ngoài cửa, ta có thể giúp các ngươi. Thấy đột nhiên đi tới Nga Kiều, mọi người theo bản năng thêm mấy phần cảnh giác. Tuy nói Tô Trần cứu Nga Kiều, nhưng là nàng lai lịch, mọi người còn không rõ ràng, làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng nàng đây. Cứ thế cùng Từ Dung có chút khó chịu nhìn một chút Tiết Lễ bọn họ, tựa hồ là đang nói, các ngươi làm việc thế nào không cẩn thận như vậy, lại để cho một nữ nhân chạy tới nghe lén. Vương Huyền Sách tiến lên hỏi, tại sao phải giúp chúng ta? Nga Kiều, ta là Lâu Lan thánh nữ, tuy nói quyền lợi không có nhâm tuất đoá bố đại, nhưng là cũng có một nhóm ủng hộ. Cho nên ta phải giúp các ngươi, không chỉ là bởi vì Tô Trần đã cứu ta, hơn nữa ta không thể trơ mắt nhìn, Lâu Lan quốc bên trong hơn 10000 danh trăm họ, cứ như vậy bị nhâm tuất đoá bố lừa bịp, cuối cùng khó thoát hai ách. Lý do ngược lại là cùng nàng trước bị trói ở trên cọc gỗ như thế. Vương Huyền Sách quay đầu nhìn một chút Tiết Lễ, Lý Cảnh Hằng mấy người, mang theo mấy phần hỏi ý tứ. Tiết Lễ, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Nga Kiều, để lại cho Lâu Lan quốc con dân thời gian không nhiều lắm, kéo dài như thế, ta có thể kết luận, không ngoài một năm, Lâu Lan quốc con dân, tất nhiên là lớn hơn bộ rời. Đến lúc đó, đem sẽ có vô số con dân chết ở di chuyển trên đường. Cho nên, đau dài không bằng đau ngắn. Lý Cảnh Hằng trầm ngâm gật đầu một cái, có thể thử một lần. Tiết Lễ cùng Vương Huyền Sách liếc nhau một cái sau, mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì cùng nhau đi. Lâu Lan vương cung. Nhân tuất đoá bố mặt không chút thay đổi nhìn Tô Trần, hắn phát hiện Tô Trần thật là được voi đòi tiên. Xem ở đại đường mặt mũi, xem ở hắn mang theo 2000 tinh binh mức đó, hắn tự mình ra khỏi thành nên đón, hơn nữa cho đủ Tô Trần mặt mũi, thả thánh nữ Nga Kiều. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Tô Trần lại dẫm lên mặt mũi, lại muốn để cho hắn mang theo Lâu Lan quốc trăm họ đi đại đường biên giới sinh tồn. Thiên Bùn Thành dĩ nhiên là không so được Phật Thành, cũng không sánh được Bất Quyết. Cờ Không Di chắc chậm rãi nói, nhưng là, Tô đại nhân cũng đừng quên, chúng ta Lâu Lan dựng nước mấy trăm năm, nhưng lại chưa bao giờ sợ quá bất kỳ cường địch. Không tệ. Tô đại nhân tuy là đại đường sứ thần, nhưng là muốn đối với chúng ta Lâu Lan độc thủ, có phải hay không là nên hỏi thăm một chút các ngươi đại đường hoàng đế bệ hạ ý tứ? Xin lỗi, cũng không cần. Tô Trần cười doanh doanh nhìn, từng cái hỏa khí dần dần sinh Lâu Lan chúng thần môn, tiện tay ném cái quả bom, Phật Thành một chuyện, đều là ta một tay đặt kế hoạch. Không có trải qua đại đường hoàng đế cho phép, hắn liền tự đi làm chủ nổ Phật Thành. Nhâm Tuất Đoá bố chậm rãi nói, Tô đại nhân, bản vương thừa nhận đại đường thực lực đúng là rất cường đại, cũng thừa nhận Lâu Lan bây giờ tình huống không lớn hay. Nhưng là, chỉ dựa vào Tô đại nhân một câu nói, sẽ để cho bản vương mang theo Lâu Lan hơn 10000 cái tên dân, quy thuận đại đường, hơn nữa di chuyển đến đại đường biên giới sinh tồn, sợ là không đủ. Tô Trần, 2000 tinh binh còn chưa đủ sao? Nhâm Tuất Đoá bố lắc đầu một cái, Tô đại nhân, bây giờ ngươi còn ở bản vương trong vương cung đây. Ngươi như vậy uy hiếp bản vương, có thể hay không nghĩ tới, có thể hay không thuận lợi rời đi vương cung? Tô Trần dừng dưng một tiếng, đại vương là xem thường ta, hay lại là xem thường bên cạnh ta những thị vệ này sao? Tôn Cường đám người lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ nhìn bằng nửa con mắt hình dáng. Đừng nói là ở ngươi nhâm tuất đoá bố vương cung rồi, coi như là ở Phật Thành, chúng ta còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Uy hiếp chúng ta. Thà phối. Tô đại nhân làm nếu thực như thế. Chiều hướng phát triển. Tô Trần bình tĩnh nói, ngoại trừ Lâu Lan ngoại, còn lại các nước tất cả đều muốn thần phục cùng đại đường, sau này liền đã không còn tây vực các nước rồi. Vậy. Nhâm tuất đoá bố vô án, Tô Trần. Bản vương cho đủ các ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết tốt xấu như thế cũng được, kia bản vương ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi như thế nào từ ta đây vương cung rời đi. Người đâu? Đem Tô Trần đám người toàn bộ bắt lại. Nhâm Tuất Đoá bố ra lệnh một tiếng, từng tên một vương cung cấm vệ từ bên ngoài bỏ vào. Tôn Cường đám người vui tươi hớn hở lấy ra súng, lựu đạn. Tô Trần giống vậy đứng dậy, hướng Nhâm Tuất Đoá bố đi tới. Dừng bước. Từng tên một cấm vệ tiến lên ngăn trở. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng súng vang lên, từng cái cấm vệ đều thảm thiết ngã xuống. Mọi người thất kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Trần đã bị bao vây, còn dám cản rỡ như vậy. Tô Trần đi thẳng tới trước mặt Nhâm Tuất Đoá bố. Tô Trần. Vành. Tô Trần nhấc chân chính là một cước. Không có phòng bị Nhâm Tuất Đoá bố gào thét bi thương một tiếng bị đem đạp lộn mèo trên đất. Đại vương. Ầm. Một viên lựu đạn ở cấm vệ bên trong nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 người cấm vệ tại chỗ bỏ mình, còn sót lại nhân thân bên trên, hoặc nhiều hoặc ít treo một ít, bị tạc người chết bộ phận. Nôn. Ngươi ngươi. Cùng ngươi nói là nể mặt ngươi. Tô Trần mặt không chút thay đổi, ngươi thật đã cho ta không dám tiêu diệt ngươi Thiên Bùn Thành. Báo. Đại vương, thánh nữ dẫn người cùng đại đường binh lính tạo phản. Một tên cấm vệ vội vã từ bên ngoài chạy vào, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, cả người đều ngu. Đại vương thế nào bị đại đường sứ thần dậm ở dưới chân? Tựa hồ là để ấn chứng cấm vệ nói tới, bên ngoài ngay sau đó chuyển đến trận trận tiếng nổ. Giống như là từng nhát trọng truy, đập vào một đám quan chức trong lòng. Bây giờ, ta cho các ngươi một lựa chọn. Ánh mắt của Tô Trần chuyển hướng những đại thần kia, là theo chân hắn chết chung, hay lại là ngoan ngoãn di chuyển đi đại đường. Đi đại đường. Chúng ta cái này thì đi đại đường. Bọn ngươi tiểu nhân, đại vương đại chúng ta không tệ, làm sao? Vành. Một tiếng súng vang, tên đưa vẻ mặt quang minh chính đại quan chức, sau đó ngã xuống đất. Tô Trần thu hồi súng lục, nói nhảm thật nhiều. Mọi người thấy này danh ngã xuống đất quan chức liếc mắt, rối rít túi đầu không nói. Truyền bản vương mệnh lệnh, chu diệt phản tặc, vây quét đại đường tướng sĩ. Vành. Tô Trần một cước đá tới, miệng của Nhâm Tuất Bá Bố nhất thời phun ra số lớn bọt máu. Tô Trần vẻ mặt khinh bị nói, ngươi Lâu Lan quốc mới bao nhiêu binh mã, còn phải giết chúng ta? Ai cho ngươi dũng khí nha? Ngươi đâu, đem Nhâm Tuất Đoá Bố trói, mang theo hắn xuất cùng. Phải. Nhâm Tuất Đoá Bố bị bó trói lại, những thứ kia vương cung cấm vệ môn lại vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không đơn thuần bởi vì bọn họ đại vương ở Tô Trần trong tay, càng nhiều là bởi vì Tôn Cường trong tay bọn họ nắm vũ khí. Quá kinh khủng. Không những có thể tùy tiện lấy đi người khác tên họ, lại có thể trong nháy mắt đem từng cái sống sờ sờ người biến thành từng cục thịt vụn. Loại này lực trùng kích, thật sự là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Các ngươi còn phải bồi các ngươi đại vương cùng nhau chịu chết sao? Tô Trần khẽ mỉm cười, một đám vương cung cấm vệ môn, nhưng là do dự, rối rít quỳ xuống, vui lòng đi theo đại nhân bước chân, uy thuận đại đường. 3. Sáng suốt lựa chọn. Chuyên bản đại nhân cầu dụ, Lâu Lan quốc đã hướng đại đường quy thuận, sở hữu tướng sĩ không được phản kháng, nếu không theo như mưu nghịch tội luận xử. Phải. Vừa mới chạy vào cấm vệ, xoay người chạy đi ra ngoài. Ngay tại lúc đó, đã chiếm cứ cửa Bắc Đông môn cùng cửa Nam Thiết Lễ đám người, ở trong thành hội họp, hướng vương cung đi. Nga Kiều bên kia tình huống như thế nào? Còn đang dây dưa đến. Tuy nói thủ thành quân lính không nhiều, nhưng Nga Kiều mang dẫn ủng hộ đều là dân gian tổ chức, sức chiến đấu cái gì, tự nhiên muốn khiêm tốn sắt rất nhiều. Có muốn hay không đi gấp rút tiếp viện một chút? Công tử An muốn hết chặt. Đại vương đã quy thuận đại đường, sở hữu tướng sĩ buông vũ khí xuống, nếu không theo như mưu nghịch tội luận xử. Đại vương, truyền tin cấm vệ, khi nhìn đến bảy trận tới vương Huyền Sách đám người sau, nhất thời ngây mẩn. Những thứ kia bình loạn các binh lính đây, ngươi chính là đi Tây môn thông báo đi. Trình Sử mặc toét miệng cười nói, còn sót lại tam môn đã bị chúng ta bắt lại. Ừ. Chuyến đi này một lần mới bao lâu, bọn họ liền đem tam tòa cửa thành bắt lại. Quả nhiên, đầu hàng mới là chính xác. Phải là, ta đây phải đi Tây môn. 22411114 chương 379. Đại vương cớ gì mưu phản? Chương 379, đại vương cớ gì mưu phản? Lâu Lan một đêm đổi chủ, sửa đổi cờ xí, điều này làm cho rất nhiều Lâu Lan trăm họ đầu góc mơ hồ. Rõ ràng ngày hôm qua hay lại là Lâu Lan quốc, thế nào tỉnh dậy, Lâu Lan biến thành đại đường rồi hả? Cho nên, tối hôm qua sấm đánh thời điểm truyền ra tiếng la giết là thực sự. Còn có, đại vương tạo phản là cái quỷ gì? Đại vương cớ gì tạo phản? Ta không biết rõ à, ta cứ nhìn biểu ngữ phía trên nói, đại vương ý muốn mưu phản, đã bị cầm. Quá kỳ quái. Kỳ quái cái gì à, ta nghe nói tối hôm qua kia từng trận nổ ầm, không phải sấm đánh trời muốn mưa, là đại đường người mang đến những vũ khí kia, thánh nữ càng là mang theo một đám tín đồ đoạt đi Tây môn đây. Ồ giống, thật giả. Đại đường tới sư thần cứu thánh nữ phối hợp bọn họ bắt đại vương. Này hai người có phải hay không là? T. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin đồn ở thiên bùn bên trong thành không ngừng lưu truyền, nhưng là tình huống cụ thể như thế nào, nhưng tiên có người biết. Duy nhất có thể xác định là từ hôm nay bắt đầu, Lâu Lan đó là đại đường nước phụ thuộc, mà bọn họ sẽ tại thánh nữ dưới sự hướng dẫn đi đại đường biên giới sinh hoạt. Đột nhiên di chuyển, đối với rất nhiều Lâu Lan quốc trăm họ mà nói, là khó mà tiếp nhận. Dù sao chặng đường xa xôi, lại chuyển nhà, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, ở di chuyển trong quá trình, có hay không ngoại ý nhưng là, sau đó thánh nữ liền xuất hiện. Nhằm vào Lâu Lan quốc bên trong tình trạng, cùng với trăm họ bất an tiến hành cặn kẽ miêu tả cùng làm yên lòng. Công tử, ta cảm thấy được Nga Kiều muốn để cho này Lâu Lan quốc bên trong trăm họ, toàn bộ đi đại đường rõ ràng cho thấy có chút ngây thơ. Vương Huyền Sách vẻ mặt bình tĩnh nói, Lâu Lan quốc bên trong những người dân này môn, dựa vào đến qua lại thương lữ, thời gian hồng hồng hỏa hỏa. Gia gia phú to lớn, tuy nói dùng thủy khó khăn, nhưng là như cũ sẽ phần lớn người, xem ở bạc mức đó không muốn rời đi. Tô Trần thản nhiên gật đầu một cái, bản tính con người. Lâu Lan quốc trăm họ, hàng năm dựa vào đồ vật lui tới đám thương lữ, không nói cái gì một ngày thu đấu vàng, nhưng kiếm tiền năng lực cũng nguyên so với những địa phương khác trăm họ nhiều hơn. Bây giờ, để cho bọn họ di chuyển đến đại đường biên giới, liền để cho bọn họ buông tha mỏ vàng này, khó tránh khỏi có người tình nguyện ôm kim ngân chết ở chỗ này cũng không nguyện ý rời đi. Không muốn rời đi cũng không bắt buộc. Tô Trần bình tĩnh nói, cuối cùng là phải ở chỗ này thành lập đô hộ phủ, bọn họ có thể hay không đợi đến ngày đó, liền nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Thành lập đô hộ phủ bắt buộc phải làm, nhưng là Lâu Lan quốc bên trong tình trạng cũng không tốt, cũng không đủ nguồn nước, đủ để cho Lâu Lan quốc bên trong rối loạn rồi, nhất là ở tại bọn hắn phần lớn người từ Lâu Lan quốc bên trong dọn đi, không có ràng buộc, người bình thường sợ là hơn phân nửa phải chết ở chỗ này. Vương Huyền Sách gật đầu một cái, công tử, dựa theo ngài sắp xếp, Nhược Cương, Lại Mạn, Tinh Tuyệt đẳng quốc tín sứ đã phái đi ra ngoài rồi, những nước nhỏ này đều tại Nam Bộ đường dây bên trên, bọn họ nếu là thức thời mà nói, vậy liền không cần hắn nhiều làm gì, nếu không phải thức thời nhi, vậy thì một đường tây chính đi. Nghe nói Tinh Tuyệt nữ vương dung mạo diễm lệ, thường có yêu hậu danh xưng là, đến tột cùng là thật hay là giả? Cái này, Vương Huyền Sách lúng túng gãi đầu một cái, công tử không bằng đem Tử Dũng kêu đến, có lẽ hắn càng rõ ràng. Tô Trần cười một tiếng, nhìn đi tới Nga Kiều nói, chờ tín sứ trở lại hàng nói đi. Tô đại nhân. Nga Kiều đi tới, mang trên mặt mấy phần tiếc nuối. Lần này vui lòng cùng ngươi cùng nhau đi tới đại đường trăm họ có bao nhiêu?
Chưa đủ 4000.
Không ít. Tô Trần cười một tiếng. Nga Kiều tuy là thánh nữ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều tin nàng, có thể quá hấp dẫn bên trên hơn 3000 người cùng nàng đồng hành, có thể thấy nàng làm bao lớn cố gắng. Tô đại nhân, bọn họ theo ta đi đại đường sau, Lan Châu, Cam Châu, Túc Châu bên kia, thật vui lòng tiếp nạp chúng ta.
Tự nhiên.
Tô Trần khẽ mỉm cười, những thứ này châu cảnh trong nhân khẩu thưa thớt, đối cho các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ta đã thư bỏ vợ một phòng, sai người đưa cho Lan Châu, Lan Châu thứ sử sẽ an bài tiếp đối đãi các ngươi tất cả công việc. Đồng thời, bọn họ sẽ vạch ra một khối khu vực để lại cho các ngươi sinh hoạt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể gây chuyện.
Biết rõ.
Nga Kiều trọng trọng gật đầu. Bây giờ di chuyển tiến vào đại đường địa giới, làm sao có thể giống như là ở lâu lan như vậy, tóm lại là phải bị một ít trói buộc. Nhưng là tương đối mà nói, ở đại đường biên giới bọn họ có thể thấy hy vọng, mà lâu lan quốc nhưng là không có hy vọng. Các ngươi tự đi thỏa thuận lúc nào rời đi, ta sẽ an bài đội ngũ bảo vệ các ngươi an toàn.
Đa tạ.
Trường An thành. Một nhánh do mấy trăm tinh binh tạo thành hộ tống đội, chính áp tải hơn ngàn chiếc xe ngựa, hướng Trường An thành mà tới. Như vậy cảnh tượng, nhìn ngây người người đi đường qua lại.
Đây là đâu tới tướng sĩ?
Không biết rõ a. Các ngươi xem bọn hắn vận chuyển bao nhiêu hàng hóa tới Trường An thành.
Chẳng lẽ là bệ hạ ý tứ?
Chờ một chút, ta biết, bọn họ là Tiết tướng quân bộ hạ.
Tiết tướng quân?
Tiết Vạn Triệt tướng quân? Chẳng nhẽ những thứ này đều là chiến lợi phẩm? Dọc theo đường đi, ở vô số người đi đường nhìn soi mói, rất nhiều bay mang theo chúng tướng sĩ áp tải rất nhiều dây bò, đi vào Trường An thành. Đồng thời, từng cái tin tức nhanh chóng truyền khắp Trường An thành.
Hoàng cung
đang ở lệ hành triều xe Lý Thừa Cản, khi nhìn đến một tên thái giám gấp vội vã chạy tới sau, không khỏi nâng lên chân mày.
Khởi bẩm thái tử điện hạ, Tiết Vạn Triệt tướng quân dưới quyền, rất nhiều bay phó tướng dẫn 500 tinh binh, áp tải 30000 cân ưu, 50000 cân dê, vàng bạc châu báu đến không hết, đã đến Trường An thành.
Vừa nói ra lời này, mọi người tại đây, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi.
Tiết Vạn Triệt bộ tướng,
áp tải như thế rất nhiều dê bò thịt, còn có vô số vàng bạc châu báu trở lại. Bọn họ không phải đi gấp rút tiếp viện Yên Kỳ quốc rồi sao?
Rất nhiều bay ở chỗ nào?
Người đang bên ngoài cung.
Trên.
Ừ. Thái giám gấp vội vã chạy ra ngoài. Toàn bộ trong đại điện nhưng là trong nháy mắt náo nhiệt.
Người tốt, Tiết Vạn Triệt đây là đem thảo nguyên các bộ tiêu diệt sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy dê bò thịt?
Trước đây Tiết tướng quân không phải cầm quân đi Yên Kỳ quốc sao? Làm sao sẽ thu được nhiều đồ như vậy?
Tiết tướng quân đúng là đi Yên Kỳ quốc, nhưng phía sau hình như là đi vây công Dục quốc thế rồi.
Không biết rõ nội tình các quan viên, nghị luận sôi nổi.
Về phần biết rõ nội tình một ít các đại thần, chính là cảm thán không thôi.
Nhiều đồ như vậy, nói ít cũng phải cần diệt trên thảo nguyên mấy cái bộ lạc mới có thể gom góp nổi lên.
Chúc mừng thái tử điện hạ.
Ngụy Trinh cười ha hả nói, không ngờ Tô Trần thử đi thảo nguyên, lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy.
Đúng vậy, cô cũng không nghĩ tới.
Lý Thừa Càn cười một tiếng, bất quá nếu rất nhiều phi tướng quân trở lại, chúng ta đây liền cùng nghe một chút, trên thảo nguyên kết quả chuyện gì xảy ra.
Mặt tướng rất nhiều bay, tham kiến thái tử điện hạ.
Bình thân.
Lý Thừa Càn mở miệng cười nói, câu nghe hứa tướng quân mang đến rất nhiều chiến lợi phẩm.
Rất nhiều bay nở nụ cười nói, chính là
những chiến lợi phẩm này đến từ đâu?
Hồi thái tử điện hạ, chúng ta phụ mệnh đi Yên Kỳ quốc gấp rút tiếp viện sau, giúp cốc Tiết Tháo chạy đỉnh châu, cùng xương cắt trang một luân hấp dẫn lẫn nhau, khó mà công phá.
Tô tiên sinh liền tự mình dẫn người đi thảo nguyên, lấy lôi thần tên, khiến cho thảo nguyên các bộ tôn kỳ vi lôi thần, lại nhân giúp cốc Tiết điều binh, khiến cho Tô tiên sinh có chỉnh hợp các bộ, lật đổ giúp cốc Tiết cơ hội.
Ở Tô tiên sinh dưới sự dẫn đường, thảo nguyên các bộ chém giết chung một chỗ, giúp cốc Tiết càng bị tại chỗ phân thây, đáng tiếc không cách nào chuyển thủ thiên hạ.
Thảo nguyên tôn kỳ vi lôi thần,
giúp cốc Tiết chết,
bị loạn binh phân thây,
thảo nguyên các bộ chém giết lẫn nhau.
Rất nhiều bay từng câu mà nói, ở trong lòng mọi người nhắc lên kinh đào hãi lãng.
Tô Trần hắn lại dẫn người chạy tới trên thảo nguyên, hoàn thành rồi thảo nguyên các bộ thần, hơn nữa lấy thần danh nghĩa, đối giục cốc Thiết phát khởi tấn công. Cuối cùng đưa đến giục cốc Thiết bị loạn binh phân thây, thảo nguyên các bộ chém giết lẫn nhau chung một chỗ.
Người này, thật lớn mật a.
Cao sĩ Liêm bước dâu thở dài nói, quả thật là có thể người thường chi không thể.
Người nói tiếp.
Ừ.
Rất nhiều bay tiếp tục nói, giục cốc Thiết vừa chết, thảo nguyên các bộ vì khả hãn bị chém giết lẫn nhau lúc, phi tát bị mang theo trang một luân lợi 15,000 đại quân, đi Phật thành.
Tô tiên sinh liền trước thời hạn ở Phật thành bên trong mai phục xuống quả bom, đợi phi tát bị đợi chúng tướng sĩ, cùng với thảo nguyên các bộ thủ lĩnh tiến vào Phật thành sau, đáp lời tiến hành vây quét.
Trận chiến này chẳng những phá hủy Phật thành, càng là chém chết các bộ thủ lĩnh, đột quyết địch nhân, không đếm xuể.
Trình Chi Tiết vẻ mặt kinh ngạc, hắn mang theo bao nhiêu người?
Có thể ở Phật bên trong thành, gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Rất nhiều bay, 1000 có dư.
Trình Chi Tiết.
Hầu quân tập cười nói, trong này 1000 tinh nhuệ, nhưng là Tô Trần hắn tự mình bồi dưỡng ra.
Nghe vậy, mọi người nhất thời hoảng nhiên.
Không trách có thể ở Phật bên trong thành gây ra động tĩnh lớn như vậy đây.
Lúc trước hoàng cung cũng không phải là bị bọn họ những người này cho trực tiếp bắt lại sao?
Thảo nguyên các bộ không có thủ lĩnh, bên trong bộ lạc tinh nhuệ hao tổn hầu như không còn. Tô tiên sinh hạ lệnh, phàm là cao hơn bánh xe người chém.
Đến đây, Tiết tướng quân, Quách tướng quân phân biệt hạ lệnh, các bộ tướng sĩ tiến vào thảo nguyên.
Lần này tổng cộng là chém đầu 187,000 có dư, dê bò lợn mã đến không hết, vàng bạc châu báu không đếm xuể.
Mặt tướng phụ mệnh đi trước gáp tải một nhóm chiến lợi phẩm tới Trường An thành, hướng thái tử, bệ hạ báo cáo đại thắng.
Lý Thừa Càn vỗ tay cười to,
hảo hảo hảo, trải qua này nhất dịch, đột quyết lại không có đối với ta đại đường biên quan tập kích năng lực. Không tệ không tệ, Dục Cốc Thiết 120.000 đại quân tổn thất hầu như không còn, Tô Trần bọn họ lại giết Thảo Nguyên 180.000. Chờ một chút, phàm là cao hơn bánh xe người chém. Lễ bộ một tên quan chức đi ra, trầm giọng nói, "Hứa tướng quân, như lời ngươi nói giết địch 180.000 nhiều, nhưng là bao gồm cái nào cao hơn bánh xe người?" Rất nhiều bay do dự một chút, gật đầu nói, "Dựa theo Tô tiên sinh mệnh lệnh, phàm là cao hơn bánh xe người, đều là địch nhân, không cần hạ thủ lưu tình." Thí. Toàn bộ trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Thật sự là rất nhiều bay mà nói, mang cho bọn hắn chấn động quá lớn. Phàm là cao hơn bánh xe người, đều là địch nhân, không cần hạ thủ lưu tình. Khởi không phải nói, này mấy trăm ngàn trong đầu, còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ con. Lẽ nào lại như vậy? Buồn chương hết, 20-24-1116 chương 380. Tin chiến thắng chuyển Trường An, hào vô nhân tính chương 380, tin chiến thắng chuyển Trường An, hào vô nhân tính lẽ nào lại như vậy? Lễ bộ quan chức một tiếng quá to, nhất thời phá vỡ trong đại điện tĩnh mịch. Bùi Vân Thành vẻ mặt phẫn nộ nói, thái tử điện hạ, chư vị đại nhân đều nghe được chứ? Kia Tô Trần ở trên thảo nguyên làm cái gì? Dục Cốc Thiết đã chết, thảo nguyên các bộ loạn tung tùng phèo, người đột quyết đã đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp, có thể chính là như vậy, Tô Trần vẫn là đối người đột quyết không ngừng giết. Cao hơn bánh xe người chém. Này là bực nào hung tàn, hào vô nhân tính. Hắn sẽ không sợ bị trời phạt mà. Đối mặt Bùi Vân Thành nổi giận, mọi người nhìn về phía hắn vẻ mặt, mỗi người không giống nhau. Có người lên tiếng phụ họa, Bùi đại nhân nói không sai, Tô Trần hành động này thật là quá đáng, làm đất trời oán giận a. Đúng vậy đúng vậy, đây nếu là chuyên gia, còn lại vương quốc sẽ như thế nào nhìn đợi chúng ta đại đường? Tô Trần chính là một đao phụ a. Quá hung tàn. Làm những người này không ngừng lên tiếng phụ họa thời điểm, lại là có kiệt nhưng khác nhau âm thanh vang lên. Chư vị đại nhân lời ấy sai rồi. Dẫn đầu lên tiếng nhưng là Đỗ Hà, Đỗ Hà vẻ mặt cười lạnh nói, chư vị đại nhân nói Tô Trần hung tàn, nói hắn hảo vô nhân tính, lại vừa là đao phụ cái gì, thứ cho bản quan không dám gật bừa. Tô Trần lần này hành vi là vì cái gì? Hắn là để bảo đảm trên thảo nguyên người được quyết, lại cũng không có đối với ta đại đường uy hiếp năng lực. Hắn làm như thế, là bảo đảm biên quan vô số tướng sĩ tính mạng, bảo đảm biên quan dân chúng an toàn. Nếu như không làm như vậy, không ra 3 năm rưỡi, thảo nguyên các bộ lạc sẽ lần nữa tụ tập một trong số đó nhóm cường đại chiến sĩ, hơn nữa những người này sẽ bởi vì dục cốc thiết tử, sẽ đem bọn họ thân người chết, toàn bộ quy tội đại đường. Bọn họ sẽ càng hung tàn, càng thị huyết trả thù ta đại đường con dân. Đỗ Hà mở miệng, nhất thời đưa đến không ít ủng hộ Lý Thừa Cản cùng Tô Trần chi nhân phù hợp. Triệu Tiết, Đỗ đại nhân nói không sai, đột quyết sở di trở thành ta đại đường đại họa tâm phúc, chính là bởi vì bọn họ thường xuyên sinh hoạt tại trên thảo nguyên, tới lui như gió, bay vào tự nhiên. Bọn họ vậy một lần xuôi nam, không phải lôi cuốn ta đại đường biên quan chăm họ, chém chết ta biên quan tướng sĩ. Bây giờ, chúng ta ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, có gì không ổn. Vũ Chí Linh, tuy nói Tô Trần hạ thủ độc ác một chút, nhưng là đối với người đột quyết mà nói, vi thần cũng không cảm thấy đến quá phận. Chư vị đại nhân, đối phó người đột quyết, chẳng lẽ còn có thể chọn lựa dụ dỗ cách? Chẳng lẽ còn có thể cùng bọn chúng nói phải trái? Nếu là như vậy, tại sao bọn họ lần lượt xuôi nam, cho ta đại đường chăm họ, mang đến rất nhiều tổn thương? Đại đường là lễ nghi trí bàng, nhưng là đối mặt địch nhân, hẳn so với bọn hắn càng hung tàn. Nói tốt. Vu đại nhân nói tốt. Hứa Phi gật đầu liên tục phù hợp, Tô tiên sinh từng nói, bằng hưu tới chúng ta có rượu ngon, địch nhân đến chúng ta có đau thương. Lần này Chu Diệt Thảo Nguyên các bộ, không phải là ước nguyện của hắn, nhưng là, vì biên quan chăm họ, chút dơ danh cùng hắn như phù vân. Các bộ tướng quân không dám mang tiếng xấu hắn tới quõng, mọi người không dám làm sự tình hắn làm. Tô tiên sinh chính là muốn thông qua chuyện này, nói cho các nước, nói cho những thứ kia dám can đảm xâm phạm chúng ta đại đường người. Bọn họ nếu là dám can đảm đến phạm đại đường, nhất định phải đem bọn họ tàn sát không còn một ngống. Như không phải điều kiện không cho phép mà nói, Tô tiên sinh còn dự định ở Phật thành nơi phế tích, đúc một tòa kinh quan, để cho những thứ kia chạy trốn người đột quyết nhìn, để cho bọn họ không dám lại lần nữa xuôi nam. Đáng tiếc, những đột quyết đó người, khi biết chúng ta các bộ tướng sĩ tiến vào thảo nguyên sau, đều rối rít bỏ chạy rồi mạc bắc sâu bên trong. Hứa Phi dứt tiếng nói, trong đại điện lại vừa là hoàn toàn tĩnh mịch. Thật sao? Đem trên thảo nguyên các bộ lạc cũng chu diệt một lần, phá hủy đột quyết tinh danh thần trụ Phật thành còn không được, còn phải ở Phật trên thành đúc một tòa kinh quan. Tô Trần phen này dưới thao tác đến, chỉ sợ là cái người đột quyết cũng hận không được đem Tô Trần cho lột ra sung mãn thảo, ngày đêm quất roi đi. Hắn còn muốn làm quá đáng hơn. Bùi đại nhân. Lý Thừa Càn vừa mở miệng, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Lý Thừa Càn. Bùi Vân Thành, thái tử điện hạ. Lý Thừa Càn mỉm cười đến mở miệng nói, lời ấy sai rồi. Tô Trần lần này hành động, tất cả đều là vì đại đường lo nghĩ, có lẽ là có chút quá nóng, nhưng cô cho là công lớn hơn tội. Đúng như chư vị đại nhân nói, nếu là có thể thông qua giảng đạo, thay đổi người đột quyết tính tình, bọn họ lại làm sao sẽ nhiều lần xuôi nam, nhiều ta biên quan. Bây giờ, Tô Trần không chỉ có thành công diệt thảo nguyên các bộ, hơn nữa đem các loại người chạy tới mạc bắc sâu bên trong, khiến cho ta biên quan chăm họ, tướng sĩ, không hề lo lắng sợ hãi, khởi không phải một chuyện tốt. Có lẽ, ở không ít người trong mắt, Tô Trần như vậy chu diệt hành vi, hào vô nhân tính, nhưng là đứng ở ta đại đường góc độ đến xem, hắn hành động chẳng những không nên bị chúng ta phỉ nhổ cùng mắng, càng nhiều là tôn kính mới được. Lý Thừa Càn cũng đúng lời, đối Tô Trần hành động này còn có chút bất mãn các quan viên, rối rít im miệng không nói. Ánh mắt của Lý Thừa Càn rơi vào trên người Hứa Phi, mở miệng cười nói, Hứa tướng quân chuyến này cực khổ, cô phải thật tốt phong thưởng các ngươi. Thái tử điện hạ nói quá lời. Hứa Phi lúc này hành lễ, Lần này mặc dù có thể có thu hoạch lớn như vậy, tất cả đều là Tô tiên sinh kỳ mưu diệu kế, tam quân binh sĩ dùng mạng, thiết tướng quân chỉ huy có cách. Lý Thừa Càn cười gật đầu liên tục, ngươi nói không sai, khổ cực bọn họ, đợi bọn hắn hồi trường ăn lúc, cố định từng cái phong thưởng. Binh bộ thượng thư ở chỗ nào?
Thần ở.
Hứa tướng quân chuyến này áp vận có công, làm luận công ban thưởng.
Thần tuân lệnh.
Lý Thừa Càn gật đầu một cái, ánh mắt quét qua tại chỗ các đại thần, mở miệng cười nói, chư vị đại nhân nhưng còn có chuyện tình khác. Mọi người rối rít im lặng. Lý Thừa Càn, nếu vô sự, vậy liền bãi triều đi. Bọn thần cáo lui. Lý Thừa Càn lại một lần nữa thoáng qua ung dung đi tới Đại An Cung. Đại An Cung bên trong rất an tĩnh, Lý Thế Dân chính ngồi ngay ngắn ở bàn trước, không biết rõ đang xem xét gì. Vương Đức khi nhìn đến Lý Thừa Càn sau, theo bản năng hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ. Lý Thừa Càn khoát tay một cái, đi thẳng tới Lý Thế Dân. Thế Dân yếu thuật. Khi nhìn đến trước mặt Lý Thế Dân sách vợ sau, Lý Thừa Càn trên mặt không khỏi lộ ra chút vẻ cổ quái. Lý Thế Dân lại đang nhìn loại sách này. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lý Thế Dân cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi lần này tới Đại An Cung, nhưng là lại phải rêu cất chấm. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, phụ hoàng sai lầm rồi, cô là cho phụ hoàng đưa tới tin tức tốt.
Tin tức tốt.
Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn lại, là Tô Trần bọn họ đánh bại Dục Cấp Thiết, sáp nhập vào Thảo Nguyên, phá hủy Phật Thành chứ. Lý Thừa Càn, phụ hoàng chỉ đoán đúng phân nửa. Lý Thế Dân nhíu mày một cái, trầm ngâm nói, dù thế nào cũng sẽ không phải Tô Trần cầm quân thật tiến vào Thảo Nguyên, giết Dục Cấp Thiết, cũng càn quét Thảo Nguyên các bộ lạc chứ.
Tại sao không thể chứ?
Độ khó rất lớn. Lý Thế Dân thản nhiên nói, Phật Thành là Thảo Nguyên các bộ tinh thần dựa vào, có Phật Thành ở, bọn họ sẽ gặp dựa vào Phật Thành mà không ngừng lớn mạnh. Hướng chi, Phật Thành ở Thảo Nguyên sâu bên trong, có rất nhiều bộ lạc bảo vệ, mặc dù Tô Trần có thể nắm giữ mười mấy bộ lạc, nhưng muốn đối Phật Thành phát động công kích, vẫn có độ khó nhất định.
Lý Thừa Càn, nhưng nếu là Dục Cốc Thiết chết, Thảo Nguyên các bộ lạc đều tại tranh đoạt khả hãn bị đây.
Ừ. Lý Thế Dân nhíu mày, cầm lên ly trà. Trên Thảo Nguyên các bộ lạc thủ lĩnh, vì khả hãn vị trí, chém giết lẫn nhau chung một chỗ. Như vậy Phật Thành, tất nhiên thành vì bọn họ tranh đoạt tiêu điểm.
Tô Trần muốn hủy diệt Phật Thành.
Hắn ở Phật bên trong thành chôn thả quả bom. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ, bất quá nhưng là cần một cái cơ hội, đem các bộ lạc thủ lĩnh cũng tụ tập lại. Dục Cốc Thiết vừa chết, các bộ lạc cấp bách cần đề cử một vị mới khả hãn. Tô Trần lại lặng lẽ bồi dưỡng một người, chiếm cứ Phật Thành, hơn nữa lấy khả hãn danh nghĩa, mệnh lệnh các bộ lạc thủ lĩnh gặp mặt, sau đó cho lựu đạn nổ, đánh chết các bộ lạc thủ lĩnh, nổ hư Phật Thành.
Không đúng, nếu là như vậy, Dục Cốc Thiết dưới quyền kia 3-4 vạn đại quân, làm sao sẽ ngồi coi không để ý tới?
Lý Thừa Càn thán phục, không hổ là thiên sách thượng tướng, mặc dù không có thân lâm chiến trường, nhưng là gần từ hắn mang đến trong tin tức, cũng đã đem chiến cuộc suy đoán không sai biệt lắm.
Phụ hoàng nói không sai, Tô Trần đúng là làm như thế.
Hắn lấy Phật Thành làm mồi, không chỉ có đem Thảo Nguyên các bộ lạc thủ lĩnh hấp dẫn tới, ngay cả Dục Cốc Thiết còn sót lại 15,000 đại quân đều hấp dẫn tới. Làm Dục Cốc Thiết dưới quyền phi tắc bì, muốn trọng chỉnh các bộ lạc thời điểm, Tô Trần lại vào lúc này đối với bọn họ độc thủ. Các bộ lạc thủ lĩnh chết, còn sót lại 15,000 đại quân thương vong hơn 10,000, Phật Thành bị tạt rồi.
Tiết Văn Triệt, Quách Hiếu Khác, hai người dưới quyền binh mã tiến vào trong Thảo Nguyên, giết địch hơn thập vạn, thu được dê bỏ đợi rất nhiều gia súc, vàng bạc châu báu đến không hết.
Lý Thế Dân gật đầu một cái, nhưng có một chút hắn hơi nghi hoặc một chút. Dục Cốc Thiết 120,000 đại quân tổn thất hầu như không còn, Thảo Nguyên các bộ hẳn không có nhiều như vậy có thể dùng binh mã mới là, này mấy trăm ngàn quân địch đến từ đâu?
Thảo Nguyên các bộ.
Lý Thừa Càn, phàm là cao hơn bánh xe người, chém tất cả.
Lý Thế Dân đột nhiên cau mày nhìn, bánh xe chém.
Hắn muốn đem mình cả đời này danh tiếng làm hỏng.
Lý Thừa Càn, hắn không ở ý những thứ này.
Hô.
Lý Thế Dân thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngoan độc.
Bất luận là đối chính hắn, hay là đối với người đột quyết.
Trải qua này nhất dịch, người đột quyết cũng sẽ không bao giờ trở thành biên quan chi mắc, nhưng hắn đồng dạng là dơ danh suýt thân.
Chuyện này chuyển ra, nói tới Tô Trần thời điểm, sợ là phải nhiều mấy cái xưng hô.
Như Lao Phủ, Đồ Thể Chi Lưu.
Lý Thừa Càn gật đầu một cái, có lẽ hắn thấy, chút danh tiếng mà thôi, lại đổi Thảo Nguyên ổn định, cũng đáng.
Vương Đức, bị rượu.
Lý Thế Dân đứng lên nói, chấm hôm nay muốn cùng Thái tử đối ẩm.
Lý Thừa Càn dừng dưng một tiếng.
Đối với Lý Thế Dân có như vậy cử động, cũng không cảm thấy bất ngờ.
Năm đó Hiệt Lợi xuất binh đánh tới Trường An Thành, tuy nói kết minh thối lui, nhưng ở trong lòng Lý Thế Dân, thủy chung là một cây gai. Cho nên sau đó mới có bắt sống Hiệt Lợi.
Bây giờ Thảo Nguyên bị tàn sát hết sạch, còn sót lại người đột quyết, tất cả đều trốn hướng Mạc Bắc sâu bên trong, Lý Thế Dân lại làm sao sẽ mất hứng.
Ngay tại lúc đó, Hứa Phi mang đến tin tức, ở Trường An các trên phố nhanh chóng truyền ra.
Buổi chương hết, chương 381.
Tô Trần, khả năng mỗi người khẩu vị cũng không giống nhau đi.
Chương 381, Tô Trần, khả năng mỗi người khẩu vị cũng không giống nhau đi.
Trường An thành bên trong,
Hứa Phi đám người trở về, ở Trường An thành bên trong nhắc lên nghị luận cùng chiều.
Trà lâu, tiểu quán bên trong, tất cả đều là liên quan tới lần này vận chuyển hàng hóa thảo luận.
Có người nói, Hứa Phi bọn họ mặc dù có thể mang đến như vậy nhiều châu bò thịt dê, vàng bạc châu báu, liền đủ để chứng minh bọn họ sát nhập vào Thảo Nguyên, tiêu diệt đột quyết bộ lạc. Nếu không, tại sao có thể có nhiều như vậy dê bò thịt, vàng bạc châu báu?
Cũng có người nói, đây là Tây vực các nước vào dâng tặng lễ vật vật, nhưng là, rất nhanh thì bị còn lại cho hận á khẩu không trả lời được.
Tây vực các nước thí đại điểm địa phương, bọn họ có thể cầm ra nhiều đồ như vậy.
Nhưng nếu thật là lời như vậy, bọn họ lại làm sao sẽ cam tâm khuất phục cùng Tây vực ba cái loại này không thích hợp sinh tồn địa phương?
Nghe nói sao, đột quyết bị diệt.
Đột quyết bị diệt.
Lời này là thật.
Thiên chân vạn sắc, ta được đến tin tức xác thật, hôm nay cầm quân người kia tên Hứa Phi, chính là Tiết Vạn Triệt tướng quân dưới quyền phó tướng, sở dĩ mang tới nhiều đồ như vậy, chính là bởi vì bọn họ diệt đột quyết. Người kia vẻ mặt tràn đầy phấn khởi nói, may là này trời đông giá rét, đây nếu là trời nóng được một chút mà nói, không chừng những lưu đó thịt dê liền rửa nát đây. Trừ lần đó ra, bọn họ còn mang đến vô số vàng bạc châu báu, đưa vào trong hoàng cung, đến tiếp sau này đem sẽ có số lớn dê bỏ ngựa đưa tới đây. Lợi hại. Bất quá hơn 2 vạn người liền giết Tây Đột Quyết chật vật như thế, Tiết tướng quân quả nhiên là một người mạnh. Sai lầm rồi, cũng không chỉ là Tiết tướng quân 20.000 đại quân, còn có Quách tướng quân đội ngũ đây. Ai, không đúng. Lúc này, một người kinh ngạc nói, tại sao ta nghe nói, hôm nay Tào Triệu bên trên, xào xào nháo nháo, nói kia Tô Trần là cái gì đồ tệ, đao phủ, đem sở hữu người Đột Quyết cũng giết đi. Giết tất cả. Không thể nào, không thể nào. Nghe nói Dục Cốc Thiết có thể là có 120.000 đại quân chủ lực, trên thảo nguyên các bộ lạc, còn có một chút tinh binh ở đây, Tô Trần làm sao có thể đem toàn bộ trên thảo nguyên người Đột Quyết cũng giết đi. Thật. Có người nắm báo chí đi vào, vẻ mặt hưng phấn nói, đây là tòa báo vừa mới khan nhìn cả gấp bản tin. Tô Trần mang binh đi trên thảo nguyên, chẳng những tiêu diệt Tây Đột Quyết khả hãn Dục Cốc Thiết, đem dưới quyền 120.000 đại quân tổn thất hầu như không còn, ngay cả trên thảo nguyên các đại bộ lạc, cái gì 10 đại bộ lạc, đều bị sát không còn một đống, máu chảy thành sông. Cái kia Phật Thành các ngươi nghe nói qua chứ? Chính là Đột Quyết khả hãn vô cùng, kết quả các ngươi đoán thế nào? Phật Thành bị Tô Trần trực tiếp cho nổ. Thí, Đột Quyết chủ lực giết sạch, 10 đại bộ lạc đánh ngã, ngay cả Phật Thành đô cho nổ. Đây cũng quá hung chứ? Đúng đúng đúng, thiên chân vạn sát, hôm nay trên triều đình ngay tại cái vã, nói Tô Trần phát minh xe gì lần lượt chém, phàm là người Đột Quyết, cao hơn bánh xe người toàn bộ sát. À, đơn giản là diệt tuyệt nhân tính a, hắn sẽ không sợ tạo trời phạt sao? Chính là, lễ bộ Bùi đại nhân, khi biết chuyện này sau, lúc này đáp lời tiến hành một phen nổi giận, ta đại đường luôn luôn dĩ hòa vi quý, uy phục tứ hải, hắn sao dám làm như vậy à? Chó má dĩ hòa vi quý, uy phục tứ hải. Nếu là ta đại đường không có cường đại quân đội, không có biên quan các tướng sĩ dùng mạng ngăn trở người Đột Quyết ở quan ngoại, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này thảo luận chuyện này? Không tệ. Đột Quyết vậy một lần xuôi nam, không phải tàn sát ta đại đường con dân tính bằng đơn vị hàng nghìn. Bây giờ Tô Trần sai người giết người Đột Quyết, thế nào giống như là giết các ngươi cha như thế? Các ngươi như vậy che chở. Lâm Minh lời ấy rất hay, ta xem đâu rồi, bọn họ ngoại trừ chi, hồ, giả, giã ngoại, chính là một cái đứng nói chuyện không đau eo không tiếp. Ha ha ha. Uống rượu. Không tiếp, các ngươi nói cái gì? Ta đại đường là lễ nghi chi bang, làm sao có thể làm ra như thế bị ổi chuyện? Bị ổi? Nơi nào bị ổi rồi, ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, giết sạch bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất. Ta không hiểu, ngươi biết. Của ngươi chính là cái người có học, lại tán thành như thế chu diệt chuyện, theo ta thấy, ngươi cũng là một nội tâm hắc ám người thích giết chóc. Vành! Một cái ly uống rượu đập trúng kia đầu người. Lâm Vinh tỉnh táo. Ngai con, ngươi dám đập ta? Đánh chính là ngươi. Thảo luận đến kịch liệt chỗ. Với nhau giữa hữu hảo tiếp xúc thân mật cũng đúng là bình thường. Mặc dù lớn đa số là thư sinh yếu đối rơi xuống hạ phòng, nhưng là không ngăn được người ta nhiều người. Trong lúc ngược lại là có người muốn ỷ vào thân phận của mình để cho đối phương một đòn bị thương nặng, nhưng rất nhanh thì là bị bạn cùng trường cho bấm. Mọi người ý kiến không hợp, có thể đánh có thể náo, nhưng là người ỷ thế hiếp người, kia thì không đúng bị nhi. Làm những chuyện này truyền đến Lý Thừa Cản trong lỗ hai thời điểm, Lý Thừa Cản cũng có nhiều chút nhức đầu xoa xoa đầu. Phải nói Tô Trần chuyện này làm quá hỏa, kia đúng là rất quá mức, nhưng đó là đối với người Đột Quyết mà nói, theo Lý Thừa Cản nhưng là hết sức xuất sắc. Để cho hắn theo quân xuất chinh làm cái gì, còn không phải là vì làm một đẹp đẽ trượng. Bây giờ trượng đánh tới, lại là có người ở chu diện trong chuyện gây sự tình, vậy làm sao có thể làm? Lý Thừa Càn xoa xoa mi tâm, phái người đi đem Tử Tề Trang gọi tới. Phải. Một tên thị vệ bước nhanh rời đi. Ngay tại lúc đó, thiên tài bước nhanh đến, thái tử điện hạ, Tô công tử đưa tới tin tức, xin ngài xem qua. Lý Thừa Càn mặt có kỳ quái, diện Đột Quyết sự tình, Hứa Phi đã đưa tới, hắn tại sao lại đưa tin tức tới? Lâu Lan, Nhược Cương, lại mặt đẳng quốc rối rít quy thuận. Lâu Lan thánh nữ Nga tiểu đem sẽ dẫn hơn 3.000 Lâu Lan trăm họ đi Lan Châu sinh tồn. Ừ. Lý Thừa Càn trừng lớn con mắt. Chuyện này tốc độ của hắn nhanh như vậy sao? Mới vừa diệt Tây Đột Quyết, lại chạy tới con đường tơ lụa Nam tuyến đi, hơn nữa liên tiếp đem Lâu Lan các nước toàn bộ bắt lại. Không chỉ có như thế, ngay cả Lâu Lan quốc thánh nữ cũng sẽ mang Lâu Lan trăm họ đi Lan Châu sinh tồn. Tây vực đô hộ phủ sắp thành hình. Chậm nhất là 10 ngày, ta đem mang binh đi vòng vèo hồi Trường An. Hảo hảo hảo. Rồi một cái Tây vực đô hộ phủ. Lý Thừa Càn hớn hở ra mặt. Bây giờ con đường tơ lụa Nam tuyến các nước phần lớn đã quy thuận đại đường, trung tuyến, bắc tuyến sớm lấy bị bọn họ vững vàng nắm ở tay. Ở Tây vực khối này trên đất thành lập đô hộ phủ thật sự là chuyện đương nhiên. Đại lễ, đây là đưa cô một món lễ lớn. A, Lý Thừa Càn đáp ý lại lần nữa tra nhìn tiếp, nhưng là sắc mặt biến thành màu đen. Người đã đến Tinh Tuyệt quốc, nghe Tinh Tuyệt nữ vương dung mạo diễm lệ, có yêu hậu danh xưng là, nghe danh không bằng gặp mặt, rất chờ mong. Thuận tiện nói cho Tuyết Nhạn một tiếng, ta rất nhanh sẽ biết trở về. Lật một cái trong tay tờ giấy, chắc chắn không có nói sau, Lý Thừa Càn mới vừa không nói gì buông xuống. Người tốt, giải quyết Nam tuyến các nước, ngươi liền không kịp chờ đợi chạy đi Tinh Tuyệt quốc xem xét các mặt của xã hội rồi hả? Lại nói Tinh Tuyệt nữ vương là cái quỷ gì? Lý Thừa Càn xoa xoa đầu, danh tự này so với Lâu Lan thánh nữ nhưng là bá khí rất nhiều, chỉ là một cái an phận ở một góc nơi Tinh Tuyệt quốc, có thể có bao nhiêu xuất sắc nữ vương, yêu hậu? Nhất định sẽ thất vọng. Tinh Tuyệt quốc, Ở một đám nữ binh dưới sự hướng dẫn, Tô Trần đám người bước vào Tinh Tuyệt Vương cung. Này Tinh Tuyệt quốc trong binh lính, lại có nhiều như vậy nữ tử, thật sự là kỳ quái. Lý Cảnh Hằng đi theo Tô Trần bên người, hiếu kỳ đánh giá bốn phía cung nữ cùng binh lính. Tương đối cùng còn lại vương quốc mà nói, Tinh Tuyệt quốc trong vương cung, phần lớn là lấy nữ tử làm chủ, ít nhất bọn họ ở vào cung sau liền không nhìn thấy vài người nam nhân. Vô luận là cung trung cung nữ, hay lại là trong cung cấm vệ, đều là từng cái thân thể cường tráng cô nương đảm nhiệm. Kỳ quái cái gì, ngươi nhìn các nàng dáng, đều nhanh đuổi kịp ngươi. Tô Trần hướng những binh lính kia chép miệng. Mặc dù Lý Cảnh Hằng là binh nghiệp xuất thần, nhưng là trung quy làm cho người ta một loại thư sinh khí cảm thấy, càng giống như là một nho tướng. Cho nên, làm Lý Cảnh Hằng cùng những nữ binh này đứng chung một chỗ thời điểm, luôn cảm giác mấy cái này nữ binh, giơ tay lên là có thể bóp chết Lý Cảnh Hằng. Nhiều như vậy được à? Trình Sử Mặc thở dài nói, ngươi xem một chút các nàng, từng cái cao lớn vạm vỡ dễ sinh ngôi. Tô Trần cùng ánh mắt của Lý Cảnh Hằng đồng loạt rơi vào trên người Trình Sử Mặc, trên dưới quét nhìn. Không nhìn ra a Trình Sử Mặc lại có như vậy sở thích. Tô đại nhân, dừng bước. Ở một tòa cung điện ngoại, cầm đầu nữ quan ngăn cản Tô Trần ba người, tha cho ta thông báo một tiếng. Phiền toái. Tô Trần gật đầu một cái, nữ quan gật đầu rời đi. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm nữ quan bóng lưng không ngừng quan sát, chiếu ta nói, cô nương này làm nữ quan thật là đáng tiếc. Lý Cảnh Hằng trêu nói, không bằng chờ chút thấy nữ vương sau, liền đem cô gái này quan lấy được, cho ngươi làm vợ. Trình Sử Mặc toét miệng cười nói, này được sao? Đang khi nói chuyện, Trình Sử Mặc ánh mắt xéo qua, nhưng là không ngừng nhìn về phía Tô Trần. Hắn có thể là rất biết rõ, hai người bọn họ đó là Tô Trần cầm đầu, Tô Trần nếu là mở miệng mà nói, ngược lại là có chút cơ hội. Tô Trần, ngươi sẽ không thật thích như vậy cô nương chứ? Trình Sử Mặc, thật thích. Sáu khả năng mỗi người khẩu vị cũng không giống nhau đi. Tô Trần phê phán suy nghĩ một chút sau, gật đầu nói, đã như vậy, cấp độ kia hạ thấy nữ vương thời điểm, ta giúp ngươi hỏi một chút, người nữ kia quan cho phép người ta không có. Bất quá, tuy nói Tinh Tuyệt quốc đã hướng chúng ta đại đường đầu hẳn rồi, nhưng cô nương này dù sao cũng là một nữ quan, hơn nữa nhìn nàng cùng nữ vương thân cận bộ dáng, tựa hồ chức vị không thấp. Muốn đem nàng mang về, cũng phải nhìn một chút ngươi bản lãnh thật sự. Trình Sử Mặc hội ý gật đầu một cái, nếu như Tô tiên sinh đem nữ vương vậy trở về, ta cũng không cần như vậy phí sức. Tô Trần. Lý Cảnh Hằng nhất thời vui vẻ trực điểm đầu, có đạo lý, có đạo lý. Tô Trần quái dị nhìn suy nghĩ Lý Cảnh Hằng, lúc này, Lý Cảnh Hằng phương mới phản ứng được, này mẹ nó không phải tìm phiền toái cho mình sao? 3. Lý Cảnh Hằng ngay sau đó cho Trình Sử Mặc một cái tát, ngươi ngay cả ta đều hồ à, sẽ không sợ ta kia muội tử biết, giơ đao đi nhà ngươi trong phủ não. Trình Sử Mặc cười hắc hắc cười, không có nói gì nhiều. Nữ quan đi mà trở lại, vẻ mặt vui vẻ nói, Tô đại nhân, các ngươi ba vị xin mời đi theo ta. Nữ vương đang ở vì Tinh Tuyệt quốc cầu phúc, hy vọng Tô đại nhân ba vị có thể ở bên cạnh xem. Cầu phúc. Tô Trần ba người vẻ mặt hiếu kỳ. Nữ quan, nữ vương nắm giữ cường đại, đủ để câu thông thiên địa thần linh lực lượng, thường cách một đoạn thời gian, nữ vương cũng sẽ cho chúng ta Tinh Tuyệt quốc con dân cầu phúc. Tô Trần. Không phải đâu. Ngươi này hồ lấy được trên đầu ta. Không biết rõ ta đoạn thời gian trước, mới ở đột quyết giả bộ một lớp lôi thần hở. 20241116 chương 382. Xin lỗi, bản quan không gần nữ sắc. Chương 382, xin lỗi, bản quan không gần nữ sắc. Tế đàn bị Tinh Tuyệt nữ vương an trí ở cung điện chỗ sâu nhất. Tế đàn bốn phương tám hướng, có một cây cột đá, trên cây cột chạm trổ, đủ loại kỳ lạ văn án. Tô Trần hiếu kỳ đánh giá những thứ này đồ án, muốn cùng trong ấn tượng Tinh Tuyệt quốc liên lạc với, nhưng lại rất khó. Về phần Trần Châu cái gì, tự nhiên cũng không có thấy. Tinh Tuyệt nữ vương hướng về phía tế đàn quỳ xuống lại, ánh mắt của Tô Trần nhìn, mông tuyến độ cong hơi cường điệu quá, chống đỡ làn váy thỉnh. Hoàn thành cầu phúc sau, Tinh Tuyệt nữ vương mới vừa xoay người nhìn về phía Tô Trần ba người. Tinh Tuyệt nữ vương dung mạo không tính là biết bao diễm lệ, có lẽ là bởi vì nùng trang diễm mạn, hay hoặc giả là bởi vì vương quyền thuộc tính thêm được, mới có diễm hậu yêu hậu mỹ sưng. Không tính là thất vọng, cũng không nói ra biết bao tươi đẹp. Hoan nên đại đường sứ thần. Gặp qua Tinh Tuyệt nữ vương, Tô Trần nhóm ba người lễ. Khóe miệng của Tinh Tuyệt nữ vương cười trùng chín, ánh mắt ở Tô Trần tam trên người quét qua sau, đặc biệt lưu ý một chút Trình Sử Mặc. Tương đối cùng ốm yếu Tô Trần cùng Lý Cảnh Hằng mà nói, Trình Sử Mặc khổ người, không thể nghi ngờ là càng làm người khác chú ý ta đã ở trong cung thiết tiến, mời ba vị sứ giả đi theo ta. Tạ nữ vương. Tô Trần ba người với sau lưng Tinh Tuyệt nữ vương, hướng một bên tiên điện đi. Tô Trần nhẹ nhàng chọc chọc Trình Sử Mặc, thấp giọng nói, mới vừa rồi Tinh Tuyệt nữ vương thật giống như thật để ý ngươi. Trình Sử Mặc, à. Lý Cảnh Hằng, có lẽ là ngươi khổ người tương đối lớn, phù hợp Tây vực cô nương thẩm mỹ. Trình Sử Mặc. Tô Trần thật sâu chấp nhận. Tây vực các nước nhiều sùng bái lực lượng, vô luận là tự nhiên chi lực hay lại là cá nhân dũng vũ. Tương đối cùng Trình Sử Mặc mà nói, hắn và Lý Cảnh Hằng hai người liền lộ ra thân hình đơn bạc, nhu nhược không chịu nổi. Tinh Tuyệt nữ vương sẽ lưu ý Trình Sử Mặc cũng là chuyện đương nhiên. Trình Sử Mặc gãi đầu một cái, thấp giọng nói, nhưng là tiên sinh lợi hại hơn ta hơn nhiều. Tô Trần vui vẻ tiếp nhận gật đầu một cái. Thiên điện, tiệc rượu đã chuẩn bị đầy đủ. Quét mắt qua một cái, rất nhiều nữ quan, từng cái đang tò mò đánh giá bọn họ. Nhất là một ít nhiệt tình gan lớn nữ quan, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần bọn họ thời điểm, có loại muốn đem bọn họ nuốt cảm tuyệt. Thế nào giống như là rơi vào nữ nhi quốc. Ba vị sứ giả mời ngồi vào. Tạ nữ vương. Tô Trần ba người sau khi ngồi xuống, Tinh Tuyệt nữ vương cởi trúng chím gật đầu, từng tên một thân hình khôi ngô các cô đường, từ bên ngoài đi vào. Theo tiếng nhạc vang lên, mười mấy tên khôi ngô cô đường, làm luyện. Tô Trần ba người. Bị vơi Tinh Tuyệt nữ vương nói, cùng còn lại vương quốc khác nhau, ta Tinh Tuyệt quốc phần lớn nữ tử làm quan, làm tướng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên các cô nương phần lớn sùng bái võ lực, sẽ không á dua đính hót, mặt mày vui vẻ nên nhân. Tô Trần, hiểu hiểu. Một cái lấy nữ tử làm chủ lực vương quốc, như không cường tráng binh mã bộ đội, tự nhiên là không có khả năng sống được. Chỉ là chung quanh vương quốc, cũng đủ để lệnh Tinh Tuyệt quốc khó mà thở dốc. Ai nói nữ tử không bằng nam? Theo ta thấy, Tinh Tuyệt quốc các cô nương, người người đều là đỉnh đầu khá một chút tay, tuy là cô nương thân nhưng so với một ít nam tử mà nói, cũng là không kém chút nào. Tinh Tuyệt nữ vương cùng với rất nhiều nữ quan, nhìn về phía ánh mắt của Tô Trần, không khỏi thêm mấy phần kính ý, ít nhất ở cùng còn lại vương quốc tiếp xúc thời điểm, những thứ kia sứ giả, những thứ kia đại vương, nhưng là đối với bọn họ Tinh Tuyệt quốc cực kỳ coi thường, cũng không ít sứ thần ở Tinh Tuyệt quốc bên trong, lấy điều, vai diễn cô nương làm thú vui. Tô đại nhân lời ấy rất hay, ta Tinh Tuyệt quốc cô nương, tự mình anh dũng. Tinh Tuyệt nữ vương giơ ly rượu lên, nở nụ cười nói, Tô đại nhân, mời tràn đầy uống ngày ly. Nữ vương mời. Tinh Tuyệt quốc bên trong cô nương mặc dù không có giang nam thủy hương nhu mỹ, lại tràn đầy cơ bắp lực lượng đẹp. Chỉ là Tô Trần không thưởng thức nổi. Một phen tiệc rượu sau khi kết thúc, Tô Trần ba người liền được an bài ở tại trong cung. Dựa theo Tinh Tuyệt nữ vương giải thích, Tô Trần tam người đại biểu nếu đại đường cung triều là cường đại đồng phương nước lớn, bọn họ phải lấy lễ để tiếp đón. Đồng thời, để tỏ lòng bọn họ thành ý, cùng đại đường vĩnh kết hoàn hảo, Tinh Tuyệt nữ vương còn an bài một ít cô nương hầu hạ. Chỉ là, Tô Minh, ta không chịu nổi. Tại sao? Mùi vị quá nặng. Tô Trần nhất thời không nói. Ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng bị bọn họ bẻ gãy nữa nha. Mặc dù các nàng giặt sạch mấy lần, nhưng là mùi vị đó hay lại là quá cấp trên. Lý Cảnh Hằng thập phần bất đắc dĩ nói, ta đều cùng các nàng nói không cần hầu hạ, nhưng là các nàng sống chết không nghe à, còn nói các nàng là nữ vương sắp xếp tới, nếu như cứ như vậy trở về mà nói, sẽ phải gánh chịu đến nữ vương trừng phạt. Nhưng sau đó đây, sau đó ta liền chạy ra ngoài rồi. Lý Cảnh Hằng vẻ mặt nghiêm nghị, Tô Minh, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi đang hoài nghi ta nhân cách. Tô Trần lắc đầu một cái, Lý Cảnh Hằng theo sát làm có dễ, ngươi thì sao, những cô nương kia ngươi không ngủ đi. Các nàng muốn một loại, ta nói ta không gần nữ sắc. Lý Cảnh Hằng trừng lớn con mắt. Thu thai. Không gần nữ sắc. Ngươi. Đúng, không sai, ta nói không thích nữ nhân, sau đó các nàng liền đi. T. Lý Cảnh Hằng hít vào một ngụm khí lạnh, quá độc các chứ. Hắn lại vì không bị những thứ kia hùng tráng các cô nương thụ thai, lại nói mình thích nam nhân. Quá đáng sợ. Có khỏe không? Tô Trần xem thường. Lý Cảnh Hằng trầm ngâm nói, nếu như các nàng đi đổi lấy nam nhân đây. Tô Trần. Không đến nổi chứ. Muốn là bọn hắn thật an bài nam nhân tới, ngươi phải đi ta phòng ngủ. À. Không muốn a. Tiên sinh, Cảnh Hằng, thì ra các ngươi trốn ở chỗ này a, cuối cùng là tìm tới các ngươi. Lúc này, Trình Sử Mặc bu lại, chen một chút. Làm cái gì? Mấy cô nàng kia quá hung, ta không đánh lại các nàng. Tô Trần hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc thở dài một tiếng, tiên sinh nói không sai, này Tinh Tuyệt quốc đúng là một địa phương tốt, nhưng là ta thích cái kia nữ quan đã cho phép người ta, nàng đem nàng chị em gái giới thiệu cho ta. Tuy nói là một sinh đôi, nhưng là các nàng khí lực quá lớn, tâm hữu linh tê, ta không đánh lại a. Vì ai? Tô Trần vẻ mặt căm giận, nhớ ngươi Trình Sử Mặc, cũng là đường đường quốc công gia đại công tử, thở nhỏ tập võ, thậm chí ngay cả hai cái cô nương cũng không đánh lại. Biết bao bi ai? Chính là được. Đối mặt một sướng một họa Tô Trần hai người, sắc mặt của Trình Sử Mặc đỏ lên siết chặt quả đấm, vậy các ngươi tại sao tránh dưới bàn? Tô Trần, nơi này ấm áp. Lý Cảnh Hằng, chúng ta ở trao đổi tâm đắc. Trình Sử Mặc suy cười một tiếng, đừng cho là ta không biết rõ, các ngươi là cảm thấy những cô nương kia không bằng chúng ta đại đường cô nương đẹp. Nói vậy, chớ có vô lễ. Người ta Tinh Tuyệt nữ vương thật lòng khoản đợi chúng ta, tại sao có thể nói như vậy người ta? Chính là được. Trình đại ca, ngươi ở chỗ nào vậy? Lúc này, bên ngoài truyền đến lưỡng đạo thanh tuyến tương tự thanh âm. Tô Trần cùng Lý Cảnh Hằng liếc nhau một cái sau, hai người đồng thời nhấc chân, một người một cước đem Trình Sử Mặc đạp đi ra ngoài. Ta. Trình đại ca, thì ra ngươi ở nơi này a. Quá tốt Trình đại ca, ngươi cũng thích chơi game, chúng ta cùng nhau đi. Không muốn a. Nghe càng lúc càng xa tiếng bước chân, Tô Trần hai người đồng loạt đưa ra khỏi cửa tức. Quá nguy hiểm. Khổ cực Sử Mặc rồi. Ừm. Đại đường trăm họ sẽ nhớ hắn. Thẩm cung. Tinh Tuyệt nữ vương theo giường êm, lắng nghe nữ quan báo cáo, khắp khuôn mặt là đủ cười. Cho nên nói, Tô Trần hai người bây giờ không biết rõ dấu ở địa phương nào. Trước mắt còn không tìm được hai người bọn họ bóng dáng. Nữ quan trầm giọng nói, nữ vương, bọn họ có thể hay không ở trong cung thăm dò tin tức, gây bất lợi cho nữ vương. Không đến nổi. Tinh Tuyệt nữ vương cười trốn chim khoát tay, bọn họ nếu là muốn động thủ mà nói, cũng sẽ không mang theo mấy chục thị vệ chạy tới Tinh Tuyệt quốc rồi. Huống chi, chúng ta đã tuyên bố quy thuận đại đường, bọn họ cũng không có lý do gì ở đối với chúng ta động thủ. Lần này sở dĩ giấu, đoán chừng là không thích người sắp xếp những cô nương kia. Nữ quan. Nhưng là còn lại vương quốc sứ thần môn rất thích a. Ngày mai chính bọn hắn sẽ xuất hiện rồi. Kia Trình Sử Mặc. Ép khô hắn. Được. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần hai tinh thần phấn chấn đi ra đại điện. Ở cung nữ dưới sự hướng dẫn, đi tới dùng cơm tiệc đường. Gặp qua nữ vương. Hai vị đại nhân tối hôm qua nghỉ ngơi như vậy được chưa? Rất tốt. Tốt vô cùng. Tô Trần hai người nở nụ cười. Tinh Tuyệt nữ vương cười gật đầu, mời dùng nữa. Nữ vương, Trình Sử Mặc đây. Hắn a, chắc còn ở nghỉ ngơi đi. Ừ. Lý Cảnh Hằng hơi nghi hoặc một chút. Hắn và Trình Sử Mặc nhập bầy khoảng thời gian này, đối Trình Sử Mặc tập quán cũng là có nhất định giải, không thể nào lúc này còn đang nghỉ ngơi mới được. Tô Trần, có thể là lâm vào ôn nhu hương đi. Lý Cảnh Hằng gật đầu một cái, chỉ nghe bên tai chuyển đến âm thanh yếu ớt, không có, tuyệt đối không có. Tô Trần ánh mắt hai người nhìn, chỉ thấy sắc mặt của Trình Sử mặc trắng bệnh, mắt đuối đen thui, ở hai gã cung nữ nâng đỡ, hai chân đung đưa đi tới. Ai bia, đây cũng quá ngon chứ. Gặp qua nữ vương. Trình đại nhân tối hôm qua nghỉ ngơi như vậy được chưa? Hảo hảo hảo. Trình Sử mặc gật đầu liên tục, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nữ vương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, thật sự là không đỡ nổi. Khóe miệng của tinh tuyệt nữ vương cười trúng chím, không sao, bản vương đã sai người cho Trình đại nhân chuẩn bị đồ bổ. Theo tinh tuyệt nữ vương thanh âm hạ xuống, một tên cung nữ bưng bảo tốt bắt sút, đặt ở trước mặt Trình Sử mặc. Nhân sâm, lộc đung, cầu kỷ, hổ tiên. Thí. Chỉ một cái liếc mắt, Tô Trần hai người đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đây là coi Trình Sử mặc là người lớn chồng chứ? Trình Sử mặc trừng lớn con mắt, nữ vương hảo ý, tại hạ thật sự là vô phúc tiêu thụ a. Tô Trần trêu nói, đây chính là nữ vương hảo ý, ngươi làm sao có thể kháng cự đây? Trình Sử mặc vẻ mặt u oán nhìn Tô Trần. Bất quá bản quan chợt nhớ tới, lúc xế chiều phải đi lại mặt quốc xử lý một ít chuyện, bất tiện ở lâu, xin nữ vương thông cảm nhiều hơn. Bản vương biết rõ. Bị vơi tinh tuyệt nữ vương nói, tinh tuyệt quốc đại môn sẽ vì ba vị thường mở, tùy thời hoan nghênh ba vị tới làm khách. Buồn chương hết, 20-24-1117 chương 383. Không có thể làm việc cho ta người, sắt. Chương 383, không có thể làm việc cho ta người, sắt. Cảnh Hằng, ngươi để cho ta đi ra ngoài một chút đi. Đừng, lấy ngươi tình huống bây giờ, ta cảm thấy được hay lại là ở trong xe ngựa đợi tương đối thích hợp. Nhưng là ta không đợi được. Trình Sử mặc vẻ mặt phiền muộn. Tương đối cùng ba ngày trước, hắn trạng thái rõ ràng đã khá nhiều, không có cái loại này phù phiếm không chạm đất cảm giác. Nhưng là, thân thể và gân cốt hay lại là suy nhược. Cũng chính bởi vì như vậy, ở Tô Trần dưới sự yêu cầu, hắn đợi ở trên xe ngựa. Nếu không, lấy Trình Sử mặc suy nhược thân thể và gân cốt, nếu là bị lạnh cảm lạnh rồi, ở Tây vực xảy ra ngoài ý muốn mà nói, kia thật sự không tốt khai báo. Cũng không thể khi nhìn đến Trình chi tiết thời điểm, cùng hắn nói một câu, xin lỗi, con của ngươi bởi vì chơi quá lửa, chết ở Tây vực chứ. Đây nếu là chuyện ra ngoài, xách xách xách. Tô tiên sinh. Được rồi, khắc đều, còn nữa thời gian một nén nhang liền đến lâu lan rồi, đến lúc lâu lan ngươi là có thể đi ra đi lại. Lý Cảnh Hằng cắt đứt Trình Sử mặc gào thét, nhắc nhở, Tô Minh cũng là vì an toàn của ngươi cân nhắc phải không? Nếu như ngươi thật xảy ra điều gì chuyện rắc rối, chúng ta trở về, cũng không tiện giao phó. Trình Sử mặc thở dài, vô lực nằm trong xe ngựa. Ta liền biết rõ kia tinh tuyệt quốc cô nàng không yên lòng, suốt cả một buổi tối, mười mấy cô nương trước sau đem ta đè lên giường. Trình Sử mặc trong thanh âm tràn đầy vô lực phản kháng vận mệnh bất đắc dĩ cùng khổ sở, mười mấy a, bọn họ căn bản cũng không để cho ta nghỉ ngơi. Coi như là lợn giống, cũng không thể làm như vậy a. Lý Cảnh Hằng hết sức vui mừng. Cú may hắn và Tô Trần phát giác không ổn, trước tiên giấu đi. Nếu là thật lâm vào tinh tuyệt nữ vương cung cấp ôn nhu cảm bấy mà nói, bọn họ tất nhiên là giống như Trình Sử mặc như thế, tinh lực tiêu hao hầu như không còn. Theo đội ngũ đến lâu lan, Tô Trần mấy người cũng là trước sau từ mã bên trong xe bước xuống, nhìn một cái bị cuốn được nghiêm nghiêm thật thật Trình Sử mặc, Tô Trần không nhịn được cười một tiếng. Công tử. Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ đã tại cửa thành bên ngoài chờ gặp, thấy Tô Trần đám người trở về, vội vàng tiến lên chào đón. Tô Trần, Nga Kiều bọn họ có từng lên đường. Tại hắn đi tinh tuyệt quốc thời điểm, Nga Kiều liền bắt đầu tổ chức vui lòng đi đại đường dân chúng thu dọn đồ đạc, tính toán thời gian, cũng đã lên đường đi đại đường rồi. Tiết Lễ gật đầu một cái, lâu lan thánh nữ đám người đã lên đường, chúng ta an bài 200 tinh binh bảo vệ, đồng thời Quách tướng quân bên kia nhận được tin tức, cũng đã phái người trước tới tiếp ứng, cũng sẽ không xuất hiện cái gì không may. Vui lòng đi theo Nga Kiều rời đi, đều là trình độ nhất định, nghiêng về người nàng. Gần đó là trong những người này tồn tại một ít có dụng ý khác người, nhưng là ở 200 tinh binh chấn áp xuống, bọn họ cũng là không nổi bao lớn đợt sóng. Tiết tướng quân đã an bài một vị tên là Tuần Tìm tướng lĩnh tới, hắn đem sẽ tiếp thay chúng ta khống chế lâu Lan quốc. Tiết Lễ tiếp tục nói, công tử có thể muốn gặp vị này Chu tướng quân. Gặp một chút đi. Tô Trần cười nói, lâu Lan giao cho hắn sau, chúng ta liền có thể hồi trường ăn rồi. Người khác ở địa phương nào? Người đang phủ nha, công tử đi theo ta. Phủ nha. Tuần Tìm chính nhức đầu xử lý một ít vặt vãnh sự vụ, tương đối cùng văn chính mà nói, hắn càng nghiêng về ở trên chiến trường chém giết, nhưng là không biết sao, Tiết tướng quân dưới quyền trong đám người, hắn coi như là văn chính xử lý coi như không tệ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tiết bạn triệt vóc dáng lùn bên trong chọn một cao, đem hắn cho sắp xếp tới. Đại nhân, Tô tiên sinh tới. Tô tiên sinh. Tuần Tìm rộng rãi đứng dậy, vẻ mặt vui mừng đi ra ngoài, đi một chút, theo ta nên Tô tiên sinh. Tô Trần vừa đi vào phủ nha, liền nghe được Tuần Tầm hoan nên âm thanh. Tô tiên sinh, ngài xem như trở lại. Tuần Tìm nở nụ cười nói, ngài đi tinh tuyệt quốc mấy ngày nay, nhưng là đem ta sầu chết rồi, đủ loại vật vãnh chính vụ, thật sự là làm người ta nhức đầu. Kia sau này ngươi có thể có buồn. Tô Trần cười ha ha, ta chuyến này là tới nói cho ngươi biết một tiếng, chúng ta chuẩn bị trở về Trường An rồi. À, Tuần Tìm sững sốt, Tô tiên sinh phải về Trường An rồi hả? Tô Trần gật đầu một cái, thái tử lên ngôi sắp tới, nên trở về đi xem một chút. Tuần Tìm nhất thời sáng tỏ, gần đó là không có thái tử lên ngôi chuyện này, chỉ là Tây vực vững vàng, đột quyết bị diệt, cũng sẽ không có Tô Trần chuyện gì. Ta đây coi như thảm. Tuần Tìm cười khổ một tiếng, nguyên tưởng rằng Tô tiên sinh trở lại, ta cũng tốt thỉnh giáo một chút, thuận lợi xử lý chính vụ. Tô Trần cười nói, không cần phiền toái như vậy. Tuần Tìm mặt sắc thái vui mừng, mời Tô tiên sinh dạy ta. Tô Trần, vô luận là lâu lan hay lại là còn lại vương quốc, bây giờ tất cả lấy quy thuận đại đường, bây giờ ngươi phải làm, không phải là ổn định dân sinh. Lâu Lan quốc bên trong không phải cũng không thiếu quan chức không hề rời đi sao? Giao cho bọn họ xử lý liền có thể. Chậm nhất là năm sau, triều đình liền sẽ an bài nhân thủ tới đón quản, cho nên ngươi chỉ cần ở lại trong này 2 tháng là được. Tuân Tim bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Lâu Lan quốc bên trong cũng không thiếu quan chức chưa từng rời đi, để cho bọn họ tới xử lý những chuyện này, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất bất lo sự tình. Chỉ là, Tuân Tim nhẹ giọng nói, nếu là những người này âm thầm gây chuyện mà nói. Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, dưới tay ngươi có bao nhiêu binh mã? Tuân Tim, chuyến này mang đến 2000 tinh binh. Tô Trần, Lâu Lan quốc bên trong còn có bao nhiêu binh mã? Thí. Tuân Tim biết Tô Trần ý tứ. Trong tay hắn còn có 2000 tinh binh đâu rồi, Lâu Lan quốc bên trong tính toán đâu ra đấy, cũng tiếp cận chưa đủ 500 binh mã, còn cần phải lo lắng những quan viên kia gây chuyện. Chỉ cần bọn họ dám mưu đồ gây rối, không ổn định dân sinh, giết thay đổi người là được. Đa tạ Tô tiên sinh chỉ điểm. Tô Trần khoát tay một cái. Cái gì chỉ điểm không chỉ điểm, chỉ là bọn hắn còn giới hạn tại chính mình đạo đức ràng buộc bên trong. Loạn thế dùng trọng điện. Từ xưa tới nay tất cả như thế. Có thể làm việc cho ta đó là nhân tài, nếu không phải có thể làm việc cho ta, giết cũng không tiếc. Tuân Tim trọng trọng gật đầu. Sau đó liên quan tới trong thành những chuyện khác, lại hỏi thăm một ít sau, mới hài lòng đem Tô Trần đưa ra phủ nhà. Có Tô Trần chỉ điểm, rẽ mây thấy mặt trời, hắn tin tưởng, bằng vào trong tay 2000 tinh binh, Lâu Lan quốc tất nhiên sẽ bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. 2 ngày sau, ở Tuần Tầm Tương đưa xuống, Tô Trần đám người ngồi xe ngựa, lên đường hồi Trường An. Chịu đựng qua suy yếu vô lực thời gian, Trình Sử Mặc cả người cũng tinh thần, có loại thả bay tự mình cảm giác. Tô tiên sinh, bây giờ thật tốt quang cảnh, không ra thưởng thưởng tuyết. Cảnh Hằng, đi ra cùng ta giục ngựa chạy như điên như vậy được chưa? Ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía một bên Lý Cảnh Hằng, hướng bên ngoài Trình Sử Mặc chép miệng, người này đầu đưa rồi. Nói phải trái, coi như là xảy ra vấn đề, chắc cũng là tiểu não, mà không phải đại não mới đúng. Lý Cảnh Hằng cười ha ha, có lẽ là hồi lâu không từng gặp qua mênh mông thiên địa, đột nhiên bị Tinh Tuyệt Quốc những cô nương kia dẫn vào rồi thế giới mới, kiến thức tiên địa mới, mới sẽ như vậy điên chứ. Tô Trần, có đạo lý. Mười mấy cô nương thay nhau nhỉu, lận, kia cảnh đời có thể không phải người bình thường có thể đủ chịu được. Đúng rồi, muội tử hôm qua đưa cho ta rồi một phong thư tới. Nói cái gì? Để cho ta xem trọng ngươi, chớ bị Tinh Tuyệt Nữ Vương hút khô. Chém gió. Tô Trần đảo cặp mắt trắng dã. Lý Cảnh Hằng ha ha cười to, tiếng cười ở trên quan đạo, theo gió tản đi. Trường An thành. Liên quan tới Tô Trần có phải hay không là đồ tệ, lao phủ tranh chấp vẫn còn tiếp tục. Bất quá, theo số lớn vàng bạc châu báu liên tục không ngừng từ quyết chuyển đến Trường An thành sau, chế biến chức ngăn chặn Tô Trần thanh âm cũng là dần dần bị áp chế xuống. Không có cách nào một xe vàng bạc châu báu đối dân chúng đánh vào thật sự là quá lớn. Đồng thời, thái tử lên ngôi công việc chuyển ra, cũng phân là đi mọi người phần lớn sự chú ý mấu chốt nhất là, nghe nói lần này thái tử lên ngôi, bệ hạ đem sẽ đích thân vì thái tử lên ngôi. Đây đối với rất nhiều ăn dưa quần chúng mà nói, nhưng là cực kỳ hưng phấn. Làm sơ Huyền Vũ môn thay đổi thời điểm, Lý Uyên nhưng là đợi ở Đại An cung bên trong, đối với Lý Thế Dân lên ngôi, nhưng là từ không để ý mà nay, thái tử Lý Thừa Cản sao chép lại Lý Thế Dân Huyền Vũ môn chỉ biến, nhưng là cùng Lý Uyên khác nhau là, Lý Thế Dân lại tự mình ra mặt, vì thái tử lên ngôi. Cái này thì cũng không do làm người ta tò mò. Tại sao Lý Thế Dân ở sát huynh bức phụ sau, Lý Uyên đáp lời một mực không định gặp, xem xét lại Lý Thừa Cản lại không giống nhau đây. Thậm chí có không ít người có học, căn cứ chuyện này thẳng thắn nói, phát biểu quan điểm mình. Cái gì thái tử chấp chính sau càn quét Tây vực, diệt bất quyết, loại này mở rộng đất đai biên giới công tích, mới có thể khiến cho Lý Thế Dân thay đổi đối thái độ của Lý Thừa Cản. Đông cung, Lễ Bộ Thượng thư chính đang nhắc nhở Lý Thừa Cản lần này lên ngôi công việc. Đối với lên ngôi, Lý Thừa Cản không thể nói biết bao kích động, vui vẻ, hết thảy giống như là tự nhiên làm theo phát sinh. Hắn để ý là, hắn có thể không siêu việt Lý Thế Dân làm hết thảy. Khởi bẩm thái tử, Lương Châu đưa tới tin tức, Tô công tử đã rời đi Lương Châu địa giới, không cần mấy ngày là được đến Trường An thành. Ừ, cô biết. Lý Thừa Cản gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng một bên Lễ Bộ Thượng thư, lớn chừng hạt đậu người nhưng còn có chuyện tình khác. Đậu Lô Khoan lại cười nói, điện hạ chỉ cần nhớ những thứ này liền có thể. Lý Thừa Cản, làm phiền Đậu đại nhân. Đậu Lô Khoan, điện hạ nói quá lời, nếu không có chuyện hắn, vi thần cáo lui. Lớn chừng hạt đậu người đi thong thả. Lý Thừa Cản mỉm cười, đem Đậu Lô Khoan đưa ra cung điện. Thu hồi ánh mắt, Lý Thừa Cản nghiêng đầu nói, công bố bên kia đồ vật chuẩn bị như thế nào? Thiên tài, hồi thái tử điện hạ, đoàn đại nhân chính đang gấp rút, nghĩ đến có thể ở thái tử lên ngôi trước, đem vật cần toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Lý Thừa Cản gật đầu một cái, Thiên Tài nhìn Lý Thừa Cản liếc mắt sau, lần nữa nói, Sở Văn Chiêu bên kia đưa tới tin tức, hy vọng có thể ở thái tử lên ngôi thời điểm, hồi Trường An thành một chuyến. Lý Thừa Cản, Sở Văn bản tại sao không có kể lệ chuyện này? Thiên Tài, đây là Sở Văn Chiêu cố ý đưa tới Đông cung tin tức, hy vọng có thể mượn cơ hội này hồi Trường An thành thăm mẹ già. Lý Thừa Cản nhất thời cười, nhớ lúc đầu, hắn chính là không sẽ để ý những thứ này, lễ phép khiến cho phụ hoàng đều có chút nhức đầu. Không ngờ tới, ở Tô Minh trong tay một đoạn thời gian, cũng biến thành như thế biết lễ rồi. Nói cho hắn biết, cô đúng. Cho đòi Bùi Minh Lễ, hộ bộ thượng thư, vào cung gặp mặt. 20-24-1117 chương 384. Tô đồ tể trở lại. Chương 384, tô đồ tể trở lại. Lao ra, đông cung người đến. Mau mời. Bùi Minh Lễ bưng ấm áp tay lò sưởi, nghe được người làm báo cáo sau, trước tiên đứng dậy, đi ra chào đón. Tiểu nhân Bùi Minh Lễ, gặp qua công công. Bùi lão bản khách khí. Tiểu thái giám vẻ mặt hòa khí nói, ai không biết rõ Bùi lão bản là Trường An tân quý, tiểu nhân nào dám lao Bùi lão bản tự mình chào đón. Công công khách khí. Bùi Minh Lễ nở nụ cười đem tiểu thái giám mời vào rồi chính đường, không biết công công lần này tới vì chuyện gì. Thái tử triệu kiến, Bùi lão bản thu thập một chút, theo ta cùng nhau vào cùng đi.
Được, công công chờ một chút.
Bùi Minh Lễ gật đầu một cái, sai người dâng trà sau, liền đứng dậy đi vào phòng trong. Một lát sau, Bùi Minh Lễ nở nụ cười đem một cái túi tiền nhỏ nhét vào tiểu thái giám trong cửa tay áo, làm phiền công công đi một chuyến, một ít tiền trà nước xin công công nhất định phải thủ hạ. Bùi lão bản quá khách khí, quá khách khí. Không biết thái tử lần này triệu kiến, có thể có cái gì giao phó.
Cái này ngược lại không từng.
Tiểu thái giám cười ha hả nói, Bùi lão bản cũng không nhất định khẩn trương, ngài đi Đông cung cũng không phải thứ nhất chuyến, huống chi còn có Tô công tử cho ngài chịu trách nhiệm đâu rồi, ngài sợ cái gì đây?
Phải là, công công nói là.
Bùi Minh Lễ phụ họa cười một tiếng, nhưng trong lòng thì đích nói thầm, Lý Thừa Càn lần này triệu kiến hắn mục đích, bởi vì đánh Tô Trần danh tiếng, hắn làm ăn làm rất nhanh, cũng rất rộng, trở thành Trường An thành tân quý. Cũng chính bởi vì vậy, hắn từng nhiều lần cùng hộ bộ tiếp xúc, từ hộ bộ đón nhận một ít chuyện, lấy được Lý Thừa Càn nhiều lần triệu kiến. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày trước đây đi hộ bộ duyên cớ? Trong lòng Bùi Minh Lễ suy đoán lung tung đến, đi theo tiểu thái giám sau lưng, tiến vào đồng cung.
Đái đại nhân.
Bùi Minh Lễ liếc mắt liền thấy được đái trụ, cười tiến lên chào hỏi, gặp qua đái đại nhân. Đái trụ gật đầu một cái, xem ra thái tử hôm nay triệu kiến ngươi ta là có chuyện phân phó.
Bùi Minh Lễ, đại nhân có thể biết là chuyện gì?
Đái trụ lắc đầu một cái, lúc tới sau khi thiên tài công công không có nói nhiều.
Đi thôi, ra mắt thái tử.
Đái đại nhân mời.
Hai người một trước một sau, đi vào chính điện.
Tham kiến thái tử điện hạ.
Hai vị mời ngồi.
Lý Thừa Càn cười để tay xuống trung tấu chương, chỉ một bên ghế ngồi.
Đái trụ hai người rồi rít nói tạm nhập tọa.
Lý Thừa Càn chậm rãi nói, hôm nay mời hai vị tới, là có chuyện muốn các ngươi phải đi làm.
Mời thái tử phân phó.
Thái độ của đái trụ nghiêm túc.
Lý Thừa Càn cười một tiếng, thực ra cũng không phải đại sự gì, mà là các ngươi am hiểu nhất sự tình.
Đái trụ hai người liếc nhau một cái sau, mặt có vẻ nghi hoặc, thái tử điện hạ nói là kinh thương.
Không sai.
Lý Thừa Càn gật đầu một cái, cô có một cái ý nghĩ, do hộ bộ dẫn đầu, tổ chức một cái đại đường quan phương thương đội, tiến hành đồ vật lui tới mua bán.
Đái trụ sửng sốt một chút, chợt gật đầu liên tục, thái tử cái ý nghĩ này quả thật không tệ.
Thứ nhất, Tây vực các nước đã thành đại đường rồi, quan thuế cái gì, tự nhiên không cần, lúc này cực lớn thúc đẩy đại đường biên giới thương nhân, Tây hành đãi vàng.
Thứ hai, quan phương tổ chức một nhánh thương đội, có thể cực lớn cùng ba tư, đại thực quốc đợi quốc gia tiến hành mua bán lui tới, kiếm lấy kim ngân.
Bùi Minh Lễ gật đầu phụ họa, ý tưởng của thái tử rất hay.
Lý Thừa Càn cười một tiếng, có lẽ là cùng Tô Trần sống chung lâu, cô cũng thêm mấy phần con buôn.
Nếu không,
đái trụ lắc đầu một cái, thái tử trước đây từng nói qua, có thể sử dụng tiền tài giải quyết phiền toái không coi là phiền toái, thần thật sâu chấp nhận.
Khoảng thời gian này đến, vô luận là Trường An thành bên trong phá dỡ sửa đổi, hay lại là đại quân xuất chinh dân phu điều động, cũng thể hiện ra kinh thương tầm quan trọng. Tương đối cùng Lý Thế Dân lúc tại vị, bọn dân phu chủ động áp tải khác nhau, Lý Thừa Càn tiền công sắp xếp, cực điều động lớn rồi dân phu tích cực tính, điểm này là không thể nghi ngờ.
Hơn nữa, tương đối cùng dân chúng tự phát cử chỉ, phát ra tiền công càng là cực lớn bảo đảm, vật liệu vận chuyển.
Lý Thế Dân hy vọng cực cao, chăm họ yêu quý, nhưng không cách nào hữu hiệu tiến hành đa tuyến tác chiến.
Đem nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ chăm họ cằn cỗi.
Bây giờ nhưng là kiệt nhưng bất đồng rồi. Dân phu áp tải vật liệu đều có tiền công cầm, lại còn so với bọn hắn thường ngày làm thuê muốn nhiều hơn, chăm họ tại sao sẽ không muốn ý tương trợ đây? Chỉ cần tổ chức một nhánh quan phương thương đội, là được cho quốc khố gia tăng hạng nhất cố định thu nhập, cớ sao mà không làm đây?
Không sai, cho nên cô đem các ngươi gọi tới.
Lý Thừa Càn cười một tiếng, đái đại nhân cùng Bùi lão bản năng lực, cô là tin tưởng, cho nên cô định đem chuyện này giao cho các ngươi tới xử lý.
Đái trụ nhìn Bùi Minh Lễ lên mắt, tuy nói Bùi Minh Lễ là Trường An tân quý, nhưng nếu là không có Tô Trần như vậy một mối liên hệ mà nói, chuyện này cũng là không tới trên đầu của hắn.
Đái trụ cười nói, vì thần sau khi trở về, định an bài nhân thủ chuẩn bị chuyện này, trong vòng 3 ngày cho thái tử một cái chương trình.
Ừm.
Lý Thừa Càn gật đầu một cái, Bùi lão bản, Tô Trần làm ăn, ngươi tiếp tục không ít, làm phối hợp hộ bộ chuẩn bị thương đội một chuyện.
Bùi Minh Lễ, mời thái tử yên tâm, thảo dân định phối hợp hộ bộ làm việc.
Đi đi,
chúng ta cáo lui.
Nghe Tiết Lễ bọn họ nói, Trường An thành khoảng thời gian này tới biến hóa rất nhiều, cái gì nhà không an toàn xây lại, phòng sửa đổi loại, giống như là thay đổi cái bộ dáng.
Như thế nào đi nữa thay đổi, không phải là Trường An thành mà.
Lý Cảnh Hằng thanh âm hạ xuống, Tô Trần liền không có vấn đề nói, cũng không thể ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong, thay đổi mọi người cũng không nhận ra chứ.
Trình Sử Mặc cười gật đầu một cái, Tô tiên sinh nói không sai.
Vương Huyền Sách lắc đầu một cái, không giống nhau công tử, khoảng thời gian này đến, trong thành phòng sửa chữa, con đường sửa xây cái gì, để cho Trường An thành trở nên so với lúc trước càng xa lạ, nhất là một ít phường thị, thậm chí cũng không phân biệt rõ đông tây nam bắc.
Tô Trần có chút hồ nghi, có khuyết đại như vậy.
Tiết Lễ gật đầu một cái, đúng là biến hóa rất nhiều, nhất là Tây Hồ cùng bên kia, sửa đổi đại biến rồi bộ dáng.
Ta trước đi qua một chuyến, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình rồi.
Đúng rồi, ta rời đi lúc còn nghe nói, công bộ đoàn đại nhân chiêu mộ không ít các nơi có thể công xảo tượng, từ một cái đội xây cất, tăng đến 5 cái.
Tô Trần sờ cầm một cái, nếu là như vậy mà nói, kia Trường An thành thay đổi, còn thật làm người ta mong đợi.
Lý Cảnh Hằng, nghe thường lầu vị trí không thay đổi chứ?
Tiết Lễ,
Vương Huyền Sách trêu ghẹo mới nói, coi như là thay đổi, Lý đại nhân cũng có thể rất nhanh tìm tới.
Lý Cảnh Hằng vui tươi hớn hở nói, chờ trở về Trường An, ta mời các ngươi đi nghe thường lầu uống rượu.
Được,
một lời đã định.
Một phen nghỉ dưỡng sức sau, đoàn người lại lần nữa đi đường. Sau 10 ngày, Trường An thành ngoại, Tô Trần đám người có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Đúng là có chút biến hóa. Công độ người hiệu suất rất cao à, ai, ta nhớ được chúng ta ban đầu lúc rời đi sau khi, Bùi Minh Lễ tòa trang viên kia còn không có xây xong tới, ngươi xem một chút, bây giờ nhiều khí phái. Đúng vậy, xa xa liền thấy, làm ta đều muốn sửa một tòa thôn trang rồi. Đứng ở ngoài thành, Tô Trần đám người nhìn Trường An thành biến hóa, muôn vàn cảm khái. Này mới rời khỏi Trường An thành 2 tháng, Trường An thành biến hóa liền để cho bọn họ có chút không dám tin rồi. Có lẽ, này chính là phát triển kỹ nghệ mị lực. Tô Trần nghĩ tới, Lý Hồng Trương phóng cảnh đẹp tượng. Chỉ bất quá tương đối mà nói, bây giờ đại đường chẳng qua chỉ là phát triển kỹ nghệ lúc đầu, phát triển kinh tế manh nha kỳ. Gánh nặng mà đường lại xa. Trở về rồi, Tô Đồ Tệ trở lại, là Tô công tử mang binh trở lại. Trong lúc nhất thời, Lý Cảnh Hằng đám người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía tên kia lớn tiếng kêu đến Tô Đồ Tệ người đi đường, rồi sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Trần. Tô Đồ Tệ, giết đột quyết các bộ, bị người xưng là Đồ Tệ, thật giống như rất thích hợp. Tô Trần lơ đến, chẳng qua chỉ là nhiều một ngoại hiệu mà thôi. Người trong giang hồ lan lộn, không có mấy người vang dội ngoại hiệu, như vậy sao được? Giết người phóng hỏa lệ phi vũ, vô sự nghe hát rất nhiều thất an, huyết thủ người tàn sát linh lập hằng. Bây giờ có Đồ Tệ Tô Trần, tuyệt không thể tả. Đi, vào thành. Vào thành. Mọi người theo sát phía sau. Đến nơi cửa thành lệnh nở nụ cười tiến lên chào hỏi, cực nhanh cho đi, cũng sai người đem tin tức đưa đi đồng cung. Ai đi à, lầu đó thế nào cao như vậy? Có 5 tầng đi. Ta xem không chỉ. Người tốt, ngươi xem hoàng cung phương hướng. Lý Cảnh Hằng chỉ hoàng cung phương hướng nói, tòa kia tầng lầu thế nào cao như vậy? Là làm gì? Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, hình như là thái tử tự mình hạ lệnh, xây cất tướng quân địa. Ánh mắt của Vương Huyền sắc nhìn, cười giải thích, bất quá chúng ta lúc rời đi sau khi, tướng quân bia còn không có cao như vậy. Tướng quân bia? Không sai. Tiết Lễ cười nói, thái tử hạ lệnh, phàm là vì đại đường hy sinh tướng sĩ, tất cả đều do công bộ tượng sư tự mình đem tục danh điêu khắc trong đó, để cho vô số dân chúng nhớ, không thể quên. Chuyện tốt, chuyện tốt. Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc gật đầu liên tục. Thân là một tên tướng lĩnh, đau lòng nhất không ai bằng trơ mắt nhìn mình tay hạ sĩ binh, tự ở trước mặt mình, lại không có năng lực làm. Cứ thế cùng ở tại bọn hắn sau khi chết, đủ loại tiền an ủi đều không cách nào phát ra đúng chỗ. Mà nay, thái tử kiến tạo như vậy một tòa phong bi, đem mỗi một vị người hy sinh tên họ cũng ghi lại trong danh sách, còn ai dám tham đổ người hy sinh tiền an ủi? Biết dùng người tâm giả được thiên hạ. Tô Trần âm thầm gật đầu, hắn rời đi Trường An thành khoảng thời gian này, Lý Thừa Cẩn cũng không có nhàn rỗi á Tô Minh, chúng ta hay là trước vào cung đi. Dĩ nhiên. Tô Trần gật đầu một cái. Đoàn người hướng hoàng cung đi, dọc theo đường đi đưa tới vô số ánh mắt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, càng là chui ra rất nhiều người hiểu chuyện. Có người cao giọng kêu gào, hoan hô, có người đưa lên tú khăn, dưa và trái cây. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này, bọn họ chính là đại đường anh hùng. Tô công tử vi vũ. Đại đường bạc tuế. Tô công tử vi vũ. Đại đường bạc tuế. Từng tiếng kêu gào dần dần hội tụ, như sóng rền, tựa như hải triều, từng đợt tiếp theo từng đợt. Đang lúc mọi người đường hẻm hoang ninh hạ, Tô Trần đám người đi tới bên ngoài hoàng cung. Trên người bọn họ đều đã chiếm hết, đến từ Trường An thành dân chúng ái mộ vật. Hoàng nên chư vị về nhà. Buồn chương hết, 20-24-1118 chương 385. Một hướng thiên tử một triệu thần chương 385, một hướng thiên tử một triệu thần bên ngoài hoàng cung. Khóe miệng của Lý Thừa Càn cười trung chím, đi theo phía sau văn võ bá quan, yên lặng nhìn Tô Trần đám người. Theo Tô Trần đám người dừng lại, Lý Thừa Càn giang hai cánh tay ra, hoan nên chư vị về nhà. Thái tử tự mình dẫn đủ loại quan lại, ở bên ngoài cung nên đón, như vậy vinh dự khiến cho tại chỗ đông đảo các tướng sĩ khó nén nổi tình cảm. Tham kiến thái tử điện hạ. Chư vị tướng sĩ không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lý Thừa Càn khoát tay một cái, nở nụ cười nói, lần này Tây vực chuyến đi, khổ cực các vị. Binh bộ thượng thư ở chỗ nào? Thần ở. Những thứ này các tướng sĩ coi như giao cho ngươi. Thần lĩnh mệnh. Lý Tĩnh cười một tiếng, quay đầu nháy mắt, binh bộ quan chức liền cười ha hả tiến lên, mang đi một đám tinh binh. Ánh mắt của Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Trần, Tô Trần cười chắp tay, làm phiền thái tử tự mình nên đón. Ngươi nhưng là giúp cô một đại ân a. Lý Thừa Càn cười tiến lên kéo Tô Trần cánh tay, đi sóng bay, như không phải ngươi, đột quyết làm sao có thể lui khỏi vị trí Mạc Bắc sâu bên trong, Tây vực các nước như thế nào thần phục. Tới sớm nếu không lại tới đúng dịp a, cô đang cùng chư vị đại nhân thương nghị, Tây vực đô hộ phủ cùng với quan phương thương đội một chuyện. Nếu đã tới, vậy thì cùng nhau nghe một chút. Tô Trần, không thích hợp chứ? Ánh mắt của Lý Thừa Càn nhìn về phía những đại thần kia, chư vị đại nhân ý như thế nào? Cao sĩ Liêm Lướt Dâu cười nói, Tây vực đô hộ phủ một chuyện, chính là Tô Trần tự mình chế định nhu lược, theo lý tại chỗ. Phong Huyền Linh cười phụ họa, không tệ không tệ. Hai vị đại lão mở miệng, đám người còn lại dĩ nhiên là không có lời gì để nói. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, kia liền như thế rồi. Ngươi muốn trộm lười nhưng là không được. Tô Trần nhún vai một cái. Đoàn người đi tới Thái Cực Điện, công bộ, hộ bộ, binh bộ mấy vị đại lão, rối rít nhiệt tình phát tới thư mời. Đứng chỗ này của ta, theo lý đứng ta bên này mới được. Chém gió, Tô Trần cùng ngươi hình bộ có quan hệ gì? Lộ bộc nột, đại đại nhân chớ không phải quên, hắn và quận chúa chi gian quan hệ rồi hả? Tô Trần mặt lộ vẻ mỉm cười. Thật sao? Ngoại trừ lễ bộ người ngoại, cũng tới cướp người rồi, hắn có biện pháp gì? Mảnh nhỏ coi như, ngoại trừ lễ bộ cùng binh bộ ngoại, hắn và còn lại bốn cái ngành thượng thư đại nhân, quan hệ còn cũng không tệ. Tô Trần liền đứng ở chỗ này đi. Lý Thừa Càn giơ tay lên cho Tô Trần chỉ cái vị trí. Ánh mắt mọi người nhìn, hết thảy đều lộ ra rồi chút vẻ kinh ngạc. Cao Sĩ Liêm bên người, "Này thích hợp sao?" Cao Sĩ Liêm bước dâu nói, "Lấy Tô Trần hôm nay công lao, cũng là không có vấn đề gì, đến đến, Tô Trần, đứng lao phu bên người." Nghe vậy, không ít đại thần Trần chờ gật đầu một cái. Dựa theo Tô Trần lần này tây hành công lao, ngược lại là có thể đứng ở cái kia vị trí, dù sao, trước mắt hắn hay lại là bản thân, lại vừa là thái tử Tâm Phúc. Lý Thừa Càn lạnh nhạt mở miệng, "Mới vừa nói tới chỗ nào?" Lý Tĩnh bước ra khỏi hàng nói, "Thái tử điện hạ, mới vừa ở thương nghị, thẩm định tuyển chọn quyết yếu khác, hay lại là Tiết Vạn Triệt bọn họ đảm nhiệm Tây vực đô hộ phủ." Lý Thừa Càn gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, "Lần này chúng ta tổng cộng là chọn lựa 3 vị người được đề cử. Theo thứ tự là Tiết Vạn Triệt, Quách Hiếu Khác, còn có Lương Châu Thứ Sử." Mọi người đối với Tiết Vạn Triệt cùng Quách Hiếu Khác tương đối ưa chuộng, dù sao hai người bọn họ một người đi trước tiến vào Tây vực, chinh chiến nhất phương, đối Tây vực các nước hết sức quen thuộc. Mặc dù Quách Hiếu Khác kém một chút, nhưng cuối cùng là trấn giữ Lương Châu hồi lâu, đối Tây vực các nước cũng là rõ như lòng bàn tay. "Ngươi cảm thấy nên chọn người nào tương đối thích hợp?" "Quách Hiếu Khác đi." Tô Trần cười một tiếng, "Tiết tướng quân mặc dù chuyến này ở Tây vực các nước giết ra danh tiếng, nhưng cuối cùng cũng không bằng Quách tướng quân đối Tây vực các nước hiểu sâu hơn." Lý Thừa Càn gật đầu một cái, chư vị đại nhân có thể có bất đồng ý kiến. Đối với Tô Trần lựa chọn, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng. Thứ nhất, bọn họ bản chính là ở hậu tuyển bên trong, thứ hai chính là Tô Trần nói là sự thực khách quan. Tuy nói lần này Tiết Vạn Triệt cầm quân ở Tây vực giết ra danh tiếng, nhưng đối với Tây vực các nước hiểu, cuối cùng là không bằng Quách Hiếu Khác. Để cho Quách Hiếu Khác đảm nhiệm, không thể nghi ngờ là cái nhất ưu giải. Thấy mọi người không có dị nghị, Lý Thừa Càn cười nói, "Đã như vậy, vậy chuyện này liền như vậy quyết định. Sau này do Trung thư tỉnh biết nói thánh chỉ, đưa về Tây vực. Tây vực đô hộ phủ sự tình giải quyết, thương đội sự tình nên đăng lên nhật báo rồi." Lý Thừa Càn thanh âm hạ xuống, liền đưa ánh mắt rơi vào hộ bộ thượng thư trên người đái trụ. Đái trụ tay cầm hốt bản đi ra, khởi bẩm thái tử, thương đội xây dựng một chuyện, thần cung rất nhiều quan lại sau khi thương nghị, quyết định sắp có thương nhân Bùi Minh Lễ cầm đầu, xây dựng một nhánh tây hành thương đội. Bằng vào ta đại đường được hoan nên nhất, lá trà, đồ sứ, vải vóc là chủ yếu hàng hóa, cùng Tây phương 34 đại thực quốc đợi tiến hành giao dịch. Cần xây dựng một nhánh ngàn tinh danh binh hộ thương đội, công nhân 500, chiếc xe 200, trước tạm đi các nước thử một lần. Đối với hộ bộ nói lên phương án, mọi người không khỏi suy tư. Càng là có không ít đại thần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Trần, nhân vì tất cả mọi người rất rõ ràng, Bùi Minh Lễ là Tô Trần nâng đỡ lên đến, hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, cùng thái tử rất thân cận. Vì sao phải dùng Bùi Minh Lễ? Lúc này, một tên đại thần đi ra, hộ bộ rất nhiều người tài giỏi, lại chọn không có một người quan chức trong người thương nhân. Thượng thư đại nhân sẽ không sợ, người này mang theo ta hướng hàng hóa đi 34 các nước sau một đi không trở lại. Đái trụ đảo cặp mắt trắng dã, hắn cơ sở ở Trường An. Bùi Vân Thành cười lạnh nói, tài bạch động là người, thương nhân liệt căn luôn luôn như thế. Hộ bộ thị lang Trương Minh Thành tay cầm hốt bản đi ra nhàn nhạt nói, Bùi đại nhân nói không sai, nhưng là Bùi đại nhân tựa hồ bỏ quên một chuyện. Chuyện gì? Mặc dù hộ bộ có không ít người tài giỏi, nhưng là cũng không có 34 các nước kinh doanh con đường. Trương Minh Thành giải thích, mặc dù Bùi Minh Lễ chỉ là một thương nhân, nhưng là hắn cùng với 34 thương nhân, đại thực quốc thương nhân đợi quan hệ cũng đoán không tệ. Có hắn ra mặt lĩnh đội, nguyên so với từ hộ bộ chọn một người mới mạnh hơn. Nếu là Bùi đại nhân không tin mà nói, hoàn toàn có thể đi trên phố đi một vòng, hỏi một câu, nghe một chút, chuyện này là thật hay không, đến lúc đó, Bùi đại nhân liền biết rõ. Thượng thư đại nhân tại sao lựa chọn người này, mà không phải ở chỗ này hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia. Bị Trương Minh Thành một phen châm chọc ngược lại hận, Bùi Vân Thành sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần. Đái trụ lại cười nói, thái tử điện hạ, có lẽ Bùi đại nhân cảm thấy, phải có càng hảo kế hoạch, không bằng mời Bùi đại nhân lấy ra một hoàn chỉnh chương trình. Bùi Vân Thành. Đái trụ cười ha hả nhìn Bùi Vân Thành liếc mắt, thật là người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Lý Thừa Càn trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía những đại thần khác, chư vị cảm thấy Bùi Minh Lễ phụ trách lần này tây hành thương đội được hay không? Đối mặt Lý Thừa Càn hỏi, không ít đại thần im miệng không nói, nhưng tương tự có người ủng hộ. Thì như hộ bộ, công bộ, binh bộ, bọn họ cùng Bùi Minh Lễ quan hệ cũng không tệ, nhất là Bùi Minh Lễ sau lưng còn đứng Tô Trần, đứng thái tử, một hướng thiên tử một triều thần. Tô Trần là thái tử Tâm Phúc, cánh tay phải cánh tay trái, Bùi Minh Lễ lại vừa là Tô Trần người, lại năng lực xuất chúng, đề cử người này cũng hợp tình hợp lý. Lý Thừa Càn, đã như vậy, vậy chuyện này liền quyết định. Trung thư tỉnh tại hạ nói thánh chỉ, sắc phong Bùi Minh Lễ vì thất phẩm buôn bán bên ngoài lang, thống lĩnh đối tây phương các nước thương vật lui tới, thuộc về hộ bộ quản hạt. T. Nhất phi trùng thiên a nghe được Lý Thừa Càn bổ nhiệm, không ít quan chức âm thầm chắc lưỡi hít hà. Trước một giây còn là một bạch thân bình dân, một giây kế tiếp tựu là hộ bộ thất phẩm quan, chức quyền cực lớn, càng là cái công việc béo bở. Tuân thái tử lệnh. Được rồi, bây giờ tây vực đô hộ phủ cùng tây hành thương đội sự tình đã quyết định, làm đối Tô Trần đám người tiến hành phong thưởng rồi. Lý Thừa Càn cười doanh doanh nhìn về phía Tô Trần, lại phát hiện Tô Trần đối những chuyện này cũng không ưa. Ngược lại là Lý Cảnh Hằng đám người, mặt có vẻ kích động. Lý Đạo Tông bước ra khỏi hàng nói, thái tử điện hạ, bây giờ tiết tướng quân đám người còn chưa bình an trở về, lúc này phong thưởng có hay không quá mức vội vàng? Lý Cảnh Hằng nụ cười trên mặt ngưng trệ, im lặng quay đầu nhìn về phía cha mình. Còn có người cảm thấy phong thưởng quá sớm. Trình Chi Tiết cười ha hả bước ra khỏi hàng nói, Lý đại nhân nói có lý, thái tử điện hạ, lúc này luận công ban thưởng thật sự là quá mức vội vàng, không bằng đợi đại quân sau khi trở về sẽ đi luận công ban thưởng. Lý Tĩnh, hai vị đại nhân nói có lý, xem ra là cô quá vội vàng rồi. Lý Thừa Càn lúng túng cười một tiếng, lại trợn mắt nhìn Tô Trần liếc mắt. Cô lòng tốt giúp ngươi phong thưởng, ngươi ngược lại là một chút phản ứng cũng không có, thì ra như vậy cô mới là lo lắng xuống cái kia. Đã như vậy, liền ý theo chư vị đại nhân nói. Đợi tiết tướng quân đám người khải hoàn mà về sau, cô đang đối với chư vị tướng sĩ luận công ban thưởng. Thái tử anh minh, nếu không có chuyện tình khác, vậy hôm nay triều hội đến đây kết thúc. Bọn thần cáo lui. Giải tán triều. Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc hai người trước tiên bị các nhà mình giải cho lĩnh trở về. Tô Trần thoáng qua ung dung muốn rời khỏi, nhưng là bị Thiên Tài công công cản lại. Tiểu nhân gặp qua Tô công tử. Thiên Tài công công. Tô Trần cười nói, cung hỉ Thiên Tài sản công công lên trước, nên tiểu nhân cảm ơn Tô công tử mới được. Thiên Tài công công nở nụ cười, như không phải Tô công tử nâng đỡ, tiểu nhân làm sao có thể có hôm nay. Tô Trần cười khoát tay một cái, Thiên Tài công công gọi lại ta là vì thái tử xin mời. Không đi. Tô Trần lắc đầu một cái, không phải là thổi một chút nhu bức, nói mấy tiếng tạ, hay hoặc giả là giúp Bùi Minh Lễ cầm quyết định mà thôi, ngươi trở về nói cho hắn biết, ta mệt mỏi về nhà ngủ. À. Thiên Tài ngây mẩn. Cái này cũng được à? Tô Trần cười vượt qua Thiên Tài công công, thẳng hướng bên ngoài cung đi. Thấy vậy, Thiên Tài công công gãi đầu một cái, nhưng cũng không dám ngăn trở, xoay người hướng đông cung đi. Thái tử. Nột, Tô Trần không đi theo người qua đây. Tô công tử nói, cùng nhau đi tới tàu xe vất vả, cho nên về trước phủ nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, Thiên Tài cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lý Thừa Cản vẻ mặt biến hóa, khi nhìn đến Lý Thừa Cản trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ sau, càng là kinh ngạc với giữa hai người quan hệ. Cô liền biết rõ hắn sẽ là cái bộ dáng này. Lý Thừa Cản thở dài, nguyên vốn còn muốn cho hắn ăn mừng một chút, ngược lại là tiết kiệm phiền toái. Thiên Tài phụ hòa nói, có lẽ Tô công tử chính là biết rõ thái tử như vậy tâm ý, mới vừa rời đi trước. Lý Thừa Cản cười một tiếng, được rồi, đi xuống đi. Buồn chương hết, 2024111 8 chương 386. Không, ngươi tới chính là thời điểm. Chương 386, không, ngươi tới chính là thời điểm. Thái tử cư. Tô Trần đứng ở ngoài cửa, nhìn phía trên ba chữ to. Rõ ràng chỉ là trốn đi hai tháng, cảm giác giống như là qua hai năm quan cảnh, cũng may bây giờ trở về tới. Công tử trở lại. Công tử đã về rồi. Người gác cổng mở cửa, khi nhìn đến Tô Trần sau, không nhịn được hoan hỉ lên tiếng. Sau đó, thái tử ở giữa người làm, rối rít chạy ra, nhiệt tình hoan nghênh. Đã lâu không gặp các vị. Tô Trần cười ha hả phất phất tay, đang lúc mọi người vây quanh, đi tới chính đường. Sớm có người làm nội vàng, đốt chính đường nội hỏa lò, bất quá chốc lát, chính đường bên trong ấm áp như xuân. Hô! Hay lại là trong nhà được A Tô Trần than thở một tiếng, bỏ đi áo khoác. Tương đối cùng Tây vực gió lạnh lạnh lùng, Trường An thành, thái tử cư, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất qua mùa đông địa phương. Công tử mời dùng trà. Tô Trần cười trúng chím nhận lấy ly trà, quen thuộc mùi vị và miệng, cái loại này sảng khoái cảm giác, không cần nhiều lời. Công tử, Bùi Minh Lễ, từ Tề Trang đám người ở ngoại cầu kiến. Người gác cổng đi mà trở lại, nợ nụ cười nói, công tử mới vừa trở lại một cái, bọn họ liền nhận được tin tức, không kịp chờ đợi muốn gặp thấy công tử. Tô Trần đặt ly trà xuống, cũng mời vào đi. Người gác cổng gật đầu rời đi. Bất quá chốc lát, từ Tề Trang đám người theo nhau mà tới. Tô đại ca, Tô tiên sinh, ngồi. Tô Trần khoát tay một cái, tỏ ý từ Tề Trang đám người ngồi xuống nói chuyện. Mọi người sau khi ngồi xuống, từ Tề Trang không kịp chờ đợi hỏi, Tô đại ca, đột quyết thú vị sao? Tô Trần, tạm được đi. Chính là lạnh nhiều chút, người ngược lại là rất nhiệt tình. Đối với người đào tâm lại móc phổi. Từ Huệ khẽ cười nói, là Tô đại ca đối với bọn họ đào tâm lại móc phổi chứ. Ánh mắt của Tô Trần nhìn, một đoạn thời gian không thấy, Từ Huệ chỗ mã càng phát ra sở sở động lòng người rồi. Tô Trần hai tay mở ra, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là không biết sao dục cốc thiết bọn họ gây phiền toái cho ta đây. Ta không trong khoảng thời gian này, các ngươi phụ trách làm ăn như thế nào đây? Từ Tề Trang, hết thể như cũ, chẳng qua chỉ là ở các châu, tăng lên một ít phân điếm mà thôi. Nếu nói là kiếm tiền làm ăn, đó nhất định là Khương Vũ Dương đại ca than đá lò lửa làm ăn. Khí trời giá rét, than đá lò lửa lượng tiêu thụ, tự nhiên không cần nói nhiều. Tô Trần gật đầu một cái, ánh mắt nhìn, Khương Vũ Dương cười nói, khoảng thời gian này đúng là kiếm không ít. Bởi vì công tử không có ở đây duyên cớ, ta liền tự đi làm chủ, ở Thương Châu, Bồ Châu, Ninh Châu, Lương Châu to như vậy mở đi một tí phân điếm. Bởi vì con đường quá ít, cho nên ở kinh kỳ phụ cận một ít châu thành, mở phân điếm tốc độ chậm nhiều chút, bất quá ở Giang Nam đạo, Hà Nam đạo, Đông Nam lĩnh Nam Hà Bắc các nơi, phân điếm làm ăn ngược lại là hưng hỏa. Tương đối cùng kinh kỳ phụ cận châu thành mà nói, còn lại các đạo đều có bọn họ làm ăn con đường. Nhất là Giang Nam đạo, lấy Tử Dũng chế tạo tiệm tạp hóa làm chủ, thúc đẩy than đá lò lửa làm ăn, dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều. Sau đó như Hà Đông đạo Tô Bẩm, Sơn Nam đạo Sầm Bần Chiêu các loại, những thứ này đều là Khương Vũ Dương có thể bằng vào gì nụ gì kỳ. Tô Vượng gật đầu phụ hòa nói, khoảng thời gian này đến, tiền thu nhiều nhất chính là than đá và lò lửa rồi. Tiểu nhân thống kê một chút, khoảng thời gian này tiền thu, xin công tử xem qua. Nhìn Tô Vượng buông xuống sổ sách, Tô Trần cười gật đầu một cái, đối lại với ta vãn chút thời gian nhìn lại đi. Nói xong, ánh mắt của Tô Trần liền rơi vào trên người Bùi Minh Lễ. Chúc mừng ngươi a Bùi Minh Lễ, bây giờ đã là thất phẩm buồn bán bên ngoài lăng rồi. Bùi Minh Lễ đứng lên nói tạ, nếu không có Tô tiên sinh cất nhắc, tại hạ có tài đức gì vào thái tử pháp nhãn. Tô Trần khoát tay một cái, ngươi nếu là không có năng lực, gần đó là có người tương trợ, cuối cùng chính là khó thành đại sự. Bây giờ ngươi thông qua ngươi cố gắng, lấy được thái tử thưởng thức, được trọng dụng, đều là ngươi có được. Ngươi lần này tới, hẳn không phải đơn thuần viếng thăm chứ? Bùi Minh Lễ, tiên sinh minh giám. Lần này tới, ngoại trừ viếng thăm tiên sinh ngoại, còn có một nguyên nhân, đó là Tây hành tương đội. Tô Trần gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Bùi Minh Lễ, lần này Tây hành thương đội, hộ bộ đái đại nhân đã toàn quyền giao cho ta tới tổ chức. Cho nên, ở nhân thủ sắp xếp chung, tại hạ còn có một chút chi tiết, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Người nói, thấy Tô Trần thống khoái như vậy, Bùi Minh Lễ cũng không hàm hồ, đem chính mình đã sớm suy nghĩ xong chi tiết, nói thẳng ra. Một trong số đó, chuyến này cần số lượng nhất định hộ thương đội, dựa theo đái đại nhân ý tứ, cần tổ chức một nhánh 1000 tinh binh hộ thương đội. Đái đại nhân nói, ở hộ thương đội về phương diện này, có thể liên lạc binh bộ, để cho nhất trợ giúp lớn. Đây là chuyện tốt. Có thể là tại hạ có một ý tưởng. Bùi Minh Lễ nhỏ giọng nói, tiên sinh thao luyện hộ thương đội đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Từ Tề Trang, ngươi muốn Vương Huyền Sách bọn họ. Bùi Minh Lễ khoát tay lia lịa, Vương tướng quân đám người, coi như là ta nghĩ muốn, thái tử điện hạ cũng chưa chắc sẽ cho. Bất quá, Vương tướng quân bọn họ khi tiến vào trong quân sau, ngược lại là thao luyện rồi nhóm nhân thủ thứ nhất, cho nên ta muốn những người này. Thì ra là như vậy. Mọi người hội ý gật đầu một cái. Tuy nói Vương Huyền Sách bọn họ làm luyện ra binh lính, chưa chắc có thể cùng bọn chúng sánh vai, nhưng là đối với vũ khí mới vận dụng dĩ nhiên là không lời nói. Bản chính là vũ khí lạnh trung cường giả, bây giờ đang phối hợp bên trên vũ khí nóng, ngoại trừ đại đường tướng sĩ ngoại, còn có ai có thể chính diện đánh tan bọn họ? 1000 người hoàn toàn có thể ngăn cản 53000 binh mã, nếu là đạn dược đầy đủ mà nói, đối phó hơn 10000 đại quân cũng không phải cái việc gì khó khăn. Tô Trần gật đầu một cái, người ý tưởng này ngược lại không tệ, bất quá cần binh bộ kia vừa gật đầu. Lấy đái trụ đại nhân mặt mũi, cũng có thể làm được. Coi là thật có thể không? Bùi Minh Lễ có chút không lớn tin chắc. Người như vậy tay điều động, không chỉ có riêng là đái trụ cùng Lý Tĩnh bọn họ là có thể quyết định, còn phải lấy được Lý Thừa Cản cho phép mới được. Không thành vấn đề. Tô Trần cười nói, đây là vì giúp quốc khố kiếm bạc trắng, đến thời điểm ngươi mang theo một ít lễ vật, đi vệ quốc công trong phủ viếng thăm một chút liền có thể. Bùi Minh Lễ như có điều suy nghĩ. Tô Trần, hãy nói một chút còn lại đi. Bùi Minh Lễ gật đầu nói, hai chính là bà Dẻm. Bà Dẻm? Từ Tề Trang mấy người mặt có nghi ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bùi Minh Lễ muốn tây hành kinh thương, ngoại trừ hộ thương đội ngoại, nhân thủ, hàng hóa, những thứ này sắp xếp đều phải cần. Nhưng là, Bùi Minh Lễ một nói rồi hộ thương đội sự tình, hai liền nhảy tới bà Dẻm, chẳng nhẽ còn lại cũng không cần sao? Tô Trần cười gật đầu, xem ra những bậc khác đã không cần quá nhiều chuẩn bị. Bùi Minh Lễ, không dối gạt tiên sinh, ngoại trừ hộ thương đội cùng bà Dẻm ngoại, những chuyện khác, tại hạ đều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Nếu là liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có mà nói, tại hạ còn mặt mũi nào tới đây? Tô Trần trầm âm, bà Dẻm bên kia, ngược lại ta là có thể giúp ngươi thư bỏ vợ một phòng. Bởi vì xuất binh hiệp trợ duyên cớ, hơn nữa hắn cùng với Dỗ Sản giữa hợp tác, quan hệ cho dù không phải thân mật vô gian, nhưng cũng là thập phần hòa hợp. Thư bỏ vợ một phong đưa đi ba tư, Bùi Minh Lễ làm ăn nhất định có thể được cực lớn chiếu cố. Đa tạ tiên sinh. Bùi Minh Lễ không người một cái thật sâu, có 1000 hộ thương đội, hơn nữa ba tư vương tử tương trợ, ta tin tưởng tuyệt đối không có một cái Tây phương quốc gia sẽ đối với chúng ta thương đội động tâm tư. Từ Tề Trang đám người nhất thời sáng tỏ. Bùi Minh Lễ đây là đang cho hắn tương lai thương đội thêm một cái hai tầng bảo hiểm, a không chỉ có thể bảo đảm bọn họ thân người an toàn, đồng thời có thể bảo đảm hàng hóa xuất thủ. Rời đi lâu, khó tránh khỏi hoài niệm trong phủ mùi vị. Tô Trần cười nói, hiếm thấy tất cả mọi người tới, hôm nay liền ở thái tử cư dùng cơm đi. Người đâu, để cho bếp sau làm nhiều vài món thức ăn, nhiều bị một ít chén đũa cùng rượu. Chúng ta đây có thể rất tốt uống một ly rồi. Ha ha ha. Từ Huệ cười doanh doanh hỏi, Tô đại ca để cho bếp sau thêm chén đũa, nhưng là còn có người khác muốn tới. Tô Trần gật đầu, Vương Huyền Sách, Lý Cảnh Hàng bọn họ, giao tiếp hoàn tất sau, hẳn liền sẽ tới. Đúng như dự đoán. Mọi người tán gẫu bất quá thời gian một nén nhang, Lý Cảnh Hằng đám người liền nghe đến vị đã tìm tới. Tô Minh. Lý Cảnh Hằng nở nụ cười chào hỏi, xuất trước đi vào. Sau đó đó là trình sử mặc Vương Huyền Sách đám người, để cho Tô Trần không nghĩ tới là, Lý Tuyết Nhạn cùng Lý Cảnh Nhân cũng theo tới rồi. Tô Đại ca. Không nghĩ tới thật đúng là để cho Tô Đại ca cho đoán chúng. Đoán chúng cái gì? Từ Tề Trang cười nói, Tô Đại ca mới vừa còn nói, các ngươi giao tiếp hoàn tất sau, liền sẽ tới lâu rồi, này không liền đến rồi. Lý Cảnh Hằng cười ha ha một tiếng, hắn chính là thần cơ diệu toán, này tính là gì? Đúng rồi. Ngươi những thứ đó cũng cho ngươi mang tới, Vương Huyền Sách bọn họ và chúng ta cũng sẽ không dùng, Bạch Lang tên kia không biết rõ chạy tới địa phương nào đi, còn phải ngươi tự mình động thủ. Tôn Cường quét miệng cười một tiếng, Bạch Lang bọn họ nhất định là đi nghe thường lầu. Trình Sử Mặc, làm sao mà biết? Tôn Cường, mới vừa vào thành thời điểm, hắn liền cùng Từ Dũng trao đổi nghe thường lầu tâm đắc, bây giờ Từ Dũng cũng không thấy bóng dáng, nhất định là mang của bọn hắn đi. Ha ha. Mọi người cười to. Tô Trần cụ một cái, còn có hai vị cô nương tại chỗ đâu rồi, các ngươi chú ý một chút. Lý Cảnh Hằng gật đầu liên tục, chính là được. Nghe thường lầu sự tình, vãn chút thời gian lại nói, trước hết để cho chỗ ở của ngươi đầu bếp, chỉnh mấy cái cứng rắn thức ăn lại nói, tây vực chuyến đi miệng cũng nhạt ra trứng rồi. Thô bỉ. Tô Trần móc méo miệng, các ngươi tới trước, cũng đã sắp xếp xong xuôi, vào tiệc đi. Mở tiệc mở tiệc. Mọi người rối rít nhập tọa. Rượu đưa ra sau, Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc hai người liền không nhịn được hết uống. Trong bữa tiệc mọi người cười cười nói nói, đối với tây vực Từ Tề Trang bọn họ có thể là tò mò rất, có Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc hai người, ngược lại cũng giải Tô Trần miệng lưỡi chi bay. Mặc dù Lý Tuyết Nhạn cũng không nói thêm cái gì, nhưng là ánh mắt của nàng đã nói rõ hết thảy. Ta và các ngươi nói, nếu như ban đầu không phải ta, còn có ta đây. Tiết Mô cùng Vương Huynh lúc ấy đi vậy kịp thời. Đúng đúng đúng. Nghe câu nói này, liền biết rõ Lý Cảnh Hằng bọn họ có chút cấp trên. Tô Trần cười đứng dậy, đi ra khỏi phòng, Lãnh Phong quất vào mặt ngược lại là tỉnh táo thêm một chút. Tô công tử. Tuyết Nhạn. Ánh mắt của Tô Trần nhìn, Lý Tuyết Nhạn nắm áo khoác đi tới, khoác ở Tô Trần trên bả vai. Đừng để bị lạnh. Kia ngược lại không đến nổi, ngược lại là tay ngươi có chút lạnh. Tô Trần khẽ mỉm cười, đem ôm vào lòng. Sắc mặt của Lý Tuyết Nhạn một đỏ, tượng trưng quẩy người một cái, không thể làm gì khác hơn là y theo rồi Tô Trần. Chớ lộn xộn. Không có, chỉ là tay lạnh, muốn ấm áp xuống. Xem ra ta tới không phải lúc. Từ Huệ dừng bước lại, nhìn rúc vào với nhau Tô Trần hai người, ánh mắt thảm đạm. Tô Trần cười lắc đầu một cái, đưa tay ra, "Không, ngươi tới chính là thời điểm." Từ Huệ do dự không dám lên trước, Lý Tuyết Nhạn nhưng là chủ động hướng nàng đưa tay ra, "Ta vẫn luôn biết rõ muội muội tâm tư." Tô Trần, nột, như vậy thì ấm áp hơn nhiều. Tuyết rơi. Tuyết rơi đúng lúc Triệu Phong Niên. Từng mảnh đông tuyết bay lạc, Tô Trần ôm lấy hai nữ, trong đỉnh phần tưởng tuyết. 20-24-1119 chương 387. Đáng chết. Tô Trần ngươi thật đáng chết ta. Chương 387, đáng chết. Tô Trần ngươi thật đáng chết ta. Huynh đệ, ta có phải hay không là hoa mắt? Trách. Ngươi xem bên kia, có phải hay không là ta muội tử cùng ngươi muội tử? Ta muội tử người đang Hồ Châu đâu rồi, tại sao lại ở đây nấp? Từ Tề Trang ở Diệu Nhi, đem Lý Cảnh Hằng trong tay ly rượu đặt lấy, đem một ly thức uống đẩy tới trước mặt hắn, "Lý đại ca, ngươi tiểu lượng này hay là uống thức uống đi." "Nói bậy nói bạn." Lý Cảnh Hằng liền đẩy ra trước mặt thức uống, nâng cốc ly đoạt lại, "Ngươi mới uống nhiều rồi đây. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm." "Cảnh nhân, cảnh nhân." "Hắc hắc hắc, đại ca ngươi kêu ta." Lý Cảnh Nhân gò má hồng đồng đồng ôm đầu đại quả cái vào rượu, nhìn hắn hắc hắc cười ngây ngô, "Đại ca ngươi cũng muốn uống sao?" Lý Cảnh Hằng đảo cặp mắt trắng dã, cầm ly rượu lên, hung hăng cùng Từ Tề Trang đụng một cái, "Cạn." "Làm." Từ Tề Trang toét miệng cười, một cái uống vào rượu trong ly. Nấc. Bóng đêm dần khuya. Uống say túy lùi mọi người, bị Tô Trần an bài nhân thủ đưa trở về. Ngược lại là Lý Tuyết Nhạn cùng Từ Huệ chủ động lưu lại. "Chúng ta có lời cùng ngươi nói." "Này nói một câu, đã đến ngày thứ nhì." Làm Lý Đạo Tông biết được, Lý Tuyết Nhạn trắng đêm không về sau, cả người cũng không tốt. "Cha." Lý Cảnh Hằng mơ hồ hồ bị người từ trên giường xách mà bắt đầu, chợt mở con mắt chỉ thấy Lý Đạo Tông tràn đầy nộ hỏa nhãn con ngươi. "Ngươi còn có mặt mũi ngủ?" "À." Lý Cảnh Hằng vẻ mặt mờ mịt, "Ta lại không cần lên triều, này sáng sớm không ngủ làm gì? Ta hỏi ngươi, Tuyết Nhạn đây, muội tử hôm qua cùng ta đi Thái Tử Cư, vãn chút thời gian trở về." "Trở về rồi hả?" Lý Đạo Tông cắn răng nghiến lợi nói, "Ai nói cho ngươi biết Tuyết Nhạn trở lại?" Lý Cảnh Hằng nhất thời tỉnh táo thêm một chút, vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Đạo Tông. Lý Đạo Tông âm trầm sắc mặt, có chút giò người, để cho Lý Cảnh Hằng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. "Cha, ngươi biết rõ chính ngươi là tại sao trở về sao?" "Ê." Lý Cảnh Hằng mở mịt lắc đầu một cái. "Uống nhiều rượu như vậy, hắn thế nào biết mình là tại sao trở về, khi nào trở lại?" "Ba." Lý Đạo Tông giơ tay lên chính là bàn tay rơi vào Lý Cảnh Hằng trên đầu, "Ngươi cũng không biết rõ ngươi mình tại sao trở lại, ngươi thế nào chắc chắn nàng trở lại?" "Thí." Lý Cảnh Hằng nhất thời hoa cúc căng thẳng, sắc mặt đại biến. "Muội tử tối hôm qua chưa có trở về, nàng là đi địa phương khác, hay lại là ngủ lại Thái Tử Cư rồi hả? Nếu là đi rồi địa phương khác ngược lại vẫn được, nếu là ngủ lại Thái Tử Cư mà nói, sự tình có thể lớn chuyện a. Nào có còn chưa xuất giá, liền ở cùng một chỗ. Huống chi, nàng hay lại là của chúa. Chuyện này muốn truyền ra ngoài, bọn họ còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Cha ngươi đừng nội, ta đây phải đi Thái Tử Cư, đi tìm muội tử. Nhanh lên một chút." Lý Đạo Tông nổi giận một tiếng, "Nếu là không đem Tuyết Nhạn tìm trở về, ngươi cũng đừng quay lại." "Hảo hảo hảo." Lý Cảnh Hằng liền lăn một vòng từ trong phòng chạy ra ngoài. "Đáng chết, thật đáng chết a. Tô Trần ngươi lại đem muội tử ở lại Thái Tử Cư." Lý Cảnh Hằng khí thế hung hăng, vừa mới chuyển qua góc phố, chỉ thấy Tô Trần cùng Lý Tuyết Nhạn vừa nói vừa cười, hướng bên này đi tới. "Ai?" Lý Cảnh Hằng sửng sốt một chút, lại không nghĩ tới, Tô Trần nhưng là trước thấy được hắn. "Cảnh Hằng huynh." "Đại ca." Lý Cảnh Hằng sầm mặt lại nên đón, ánh mắt ở Tô Trần cùng trên người Lý Tuyết Nhạn quét nhìn, giống như là cảnh khuyển như thế. "Cảnh Hằng huynh ngươi đây là?" "Tìm nàng." Lý Cảnh Hằng chỉ một bên Lý Tuyết Nhạn. Lý Tuyết Nhạn sắc mặt trở nên hồng, giống như là bị phát hiện bí mật tự đắc, đầu rũ thấp. "Cảnh Hằng huynh có chuyện về nhà lại nói." Tô Trần khẽ mỉm cười, nghiêng người nói, "Ta để cho Tôn Cường bọn họ chuẩn bị một ít lễ vật, chuẩn bị viếng thăm vương gia, vương gia có ở trong phủ không?" "Ở, dĩ nhiên ở." Lý Cảnh Hằng trên mặt lãnh sắc tàn đi, cười híp mắt móc vào Tô Trần bả vai, "Cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, cha ta biết tối hôm qua sự tình, hiện tại tâm tình cực không đẹp. Bây giờ ngươi nếu là đi rồi, rất có thể sẽ bị cha ta treo lên đánh." "Kia không đến nổi." Tô Trần cười lắc đầu một cái, "Ta cảm thấy được Giang Hạ Vương vẫn tương đối nói phải trái." "Nói phải trái? Ngươi và ta cha nói phải trái?" Lý Cảnh Hằng tựa như cười mà không phải cười, nhìn một chút Tôn Cường bọn họ dẫn đến lễ phẩm, "Cũng chuẩn bị gì lễ phẩm, để cho ta giúp ngươi tường tận tường tận. Lễ vật không trọng yếu là tâm ý." "Ha, không nói lại ngươi." Lý Cảnh Hằng đảo cặp mắt trắng dã. "Bất quá như đã nói qua, Giang Hạ Vương bên trong phủ sẽ thiếu sót thứ gì?" Đi tới bước phủ, Tô Trần liền thấy, sắc mặt tâm trầm, nghe tiếng tới Lý Đạo Tông. Ánh mắt của Lý Đạo Tông ở trên người Lý Tuyết Nhạn quét một vòng sau, liền lạnh lùng nói, "Tuyết Nhạn, ngươi đi về nghỉ trước." "Phụ vương." "Yên tâm, ta sẽ không làm có hắn." Lý Đạo Tông khoát tay một cái, Lý Tuyết Nhạn do dự, về trước sân. Lý Đạo Tông hướng về phía Tô Trần vẫy vẫy tay, sau đó đi vào chính đường ngồi xuống, "Tô công tử, gần đây thanh danh đại táo, làm việc cũng bá đạo rất nhiều à?" "Vương gia nói đùa." Tô Trần dừng dưng một tiếng, chỉ là khó nén nổi tình cảm thôi. Lý Đạo Tông lạnh rên một tiếng, "Liền này, Tô Trần lấy ra rất nhiều lễ phẩm, cười ha hả nói, vốn là hôm nay thái tử muốn cùng ta cùng đi, nhưng là ta cảm thấy được không hợp thích lắm, liền không đồng ý. Lý Đạo Tông nhíu mày, Tô Trần tiếp tục nói, bất quá thái tử nói, nếu như ta cùng với Tuyết Nhạn lập gia đình mà nói, hắn sẽ đích thân sắp xếp. Lý Đạo Tông sắc mặt chuyển biến tốt một chút, chỉ những thứ này. Tô Trần lần nữa nói, thái tử còn nói, thái thượng hoàng giới thời điểm sẽ ra mặt. Lý Đạo Tông nhíu mày, trên mặt lạnh giá tản đi, thêm mấy phần ôn hòa, nhưng là bản vương nghe nói, hôm qua ở ngươi thái tử ở giữa, còn có Hồ Châu tử cô nương. Tô Trần gật đầu, vương gia minh giám. Lý Đạo Tông, chuyện này có thể có nói. Tô Trần lắc đầu một cái. Lý Đạo Tông thân thể trước giò, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là ngươi thích kia tử cô nương, bản vương sẽ không phản đối, nhưng là, Tuyết Nhạn phải là đại phòng. Tô Trần. Lý Đạo Tông ngồi thẳng người, ung dung phong thả cầm lên ly trà, dựa theo lễ phép, chọn cái ngày hoàng đạo, tới vương phủ cầu hôn. Tô Trần gật đầu một cái, không thành vấn đề. Lý Đạo Tông rất là hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng một bên ăn dưa Lý Cảnh Hằng, trừng mắt một cái, còn nhìn cái gì, không mang theo Tô Trần đi vòng vòng. Không cần. Tô Trần đứng lên nói, vương gia, rời đi Trường An đã nhiều ngày, bây giờ trở về còn có một chút chuyện vụn vặt cần xử lý. Cũng tốt. Lý Đạo Tông gật đầu một cái, ngươi, với đi xem một chút, có cái gì có thể giúp một tay. Tô nha. Lý Cảnh Hằng lúng túng cười một tiếng, mang theo Tô Trần rời đi. Chắc chắn Lý Đạo Tông không thấy được hai người bọn họ sau, Lý Cảnh Hằng nhất thời đưa ra khỏi cửa tức, thiếu điều à? Cái gì? Ngươi không biết rõ, mới vừa ta còn không giải rượu đâu rồi, liền bị cha ta xách mà bắt đầu. Lý Cảnh Hằng giơ tay lên khoa tay múa chân một cái, nếu như ta không tìm được Tuyết Nhạn, không có một giải thích hợp lý mà nói, ta cảm thấy cho ta khả năng không. Kia không đến nổi. Tô Trần cười một tiếng, đi thôi, chúng ta đi Khương Vũ Dương bên kia vòng vo một chút. Lý Cảnh Hằng lúc này đáp ứng. Nhìn Lý Đạo Tông đối thái độ của Tô Trần thì biết, hắn cái này trưởng tử đã có cũng được không có cũng được rồi. Nếu là chọc Lý Đạo Tông không thích, không tránh được lại vừa là một hồi trách phạt. Chẳng trước tránh đầu gió. Công tử. Công tử mong mời. Khi nhìn đến Tô Trần hai người sau, Khương Vũ Dương vẻ mặt vui mừng đem Tô Trần hai người mời vào rồi trong cửa hàng, sau đó sai người đưa tới nước trà. Tương đối cùng trước đây mà nói, bây giờ cửa hàng chẳng những khuyết trương lớn hơn một vòng, trong cửa hàng lò lược hiểu, than đá chủ loại, cũng là nhiều làm người ta không chớp mắt. Người này mua bán thật là được. Lý Cảnh Hằng tạm ba đến miệng, bọn họ nhập môn không quá mất một lúc, cũng đã có mười mấy lò lửa, cùng với mấy ngàn than cục cầu tiêu thụ ra đi. Khương Vũ Dương cười nói, chẳng qua chỉ là một ít tán hộ mà thôi, chân chính nhà giàu còn chưa tới đây. Tán hộ? Chính là một ít trăm họ chính mình mua dùng, cho nên mua số lượng không nhiều. Vậy nếu là nhà giàu đây? Bọn họ phần lớn là trên trăm cái lò lửa cùng nhau cầm, mấy chục ngàn than cục cầu cùng nhau vận. Lý Cảnh Hằng trầm mặc. Nay mẹ nó ở đâu là làm ăn, rõ ràng chính là một máy kiếm tiền. Than đá bên kia sản lượng như thế nào, có thể hay không theo kịp? Hoàn toàn đủ. Lý Cảnh Hằng nở nụ cười, trải qua trước mở rộng, bây giờ mỗi ngày than đá sản lượng có thể đi đến hơn 10.000 cân, than nắm số lượng nhiều nhất có thể đi đến mỗi ngày sản xuất 100.000 cái. Đúng rồi công tử, chúng ta gần đây đang nghiên cứu mới tiểu hình lò lửa, đã có không ít ngoại quốc tương lữ, cố ý cùng chúng ta đạt đến thành hợp tác lâu dài quan hệ. Tô Trần lại cười nói, đây cũng là chuyện tốt. Ở vốn có trên căn bản, tiến hành cải tiến cùng sinh sản, hoàn toàn có thể chứng minh, bọn họ mùi lửa lò phương thức sưởi ấm có vậy là đủ rồi giải. Công tử có thể muốn nhìn một chút. Được. Tô Trần gật đầu một cái, với sau lưng Khương Vũ Dương, đi tới nghiên cứu mới lò lửa xưởng nhỏ. Như trước một dạng ở xưởng nhỏ ngoại, đều có người một nhà đang canh giữ, lấy bảo đảm phương pháp chế luyện sẽ không bị người khác ăn cắp. Công tử mời xem, những thứ này chính là chúng ta mới tạo lò lửa. Khương Vũ Dương chỉ lên trước mặt cao nửa thước lò lửa, cười giới thiệu, tương đối cùng công tử chế tác lò lửa, loại này lò lửa chi phí cực thấp, phần lớn là dùng đất sét chế tạo thành. Mỗi ngày nhiều lắm là sử dụng 10 khối than nắm, cũng đủ để giải quyết người một nhà thức ăn cần thiết, hơn nữa tương đối cùng trước kia lò lửa, càng nhẹ nhàng nhanh gọn. Tô Trần nhất thời vui vẻ, này không chính là hậu thế thường gặp than tổ ong lò chứ sao? Dùng đất sét chất đống mà thành, bên ngoài mặc lên một tầng nấu gốm chế bộ ống, bên trong có thể bỏ vào 3 khối than nắm. Sinh hoạt nấu cơm thập phần thuận lợi không nói, trọng yếu là thể tích nhỏ, sức nặng nhẹ, tương đối cùng hắn thiết lập tính toán lò lửa, di động không có phương tiện mà nói, loại này lò một cái tay cũng dẫn đứng lên. Đúng là rất khinh xảo, thật có người nói thế nào sao tốt dùng. Lượng tiêu thụ đủ để chứng minh. Đối mặt Lý Cảnh Hằng hỏi, Khương Vũ Dương tràn đầy tự tin, trừ lần đó ra, chúng ta còn thiết kế ra châm chích nấu nước dùng ý rồi nhảy ấm. Thông qua hai khối ý đồ nhảy vá hợp lại cùng nhau, trung gian lưu lại một định thời gian rảnh rỗi, nội bộ trống rỗng, có thể thả củi lửa, nấu nước hiệu suất nguyên so với cái này nhiều chút lò lửa nhanh hơn nhiều lắm. Nhìn lên trước mặt đồ vật, Tô Trần có loại hoảng hốt trở lại tuổi thơ cảm giác. Lúc này mới 2 tháng, phát triển có phải hay không là có chút nhanh. 20 24 111 9.